Chương 87, 2 năm, Vượn Linh hậu kỳ chương 87, 2 năm, Vượn Linh hậu kỳ giống như hai tên tà tu nói, tình cảnh của hắn phi thường nghiêm trọng. Hải Sa Vương bên kia, lúc nào cũng có thể chiếm được hắn. Chờ triệt để quyết chiến thời điểm, cái khác 6 vị chư hầu vương, chỉ sợ cũng phải cùng nhau tiến lên, điên cuồng từng bước xâm chiếm phạm vi thế lực của hắn. Nhưng đầu nhập vào tà đạo, rất có thể bị chính đạo chư quốc minh thanh toán, thậm chí là trực tiếp xóa bỏ. Đương nhiên, Minh Vương cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Nếu như hắn bỏ qua cơ nghiệp, từ bỏ tại Tấn Quốc hết thể lợi ích, còn có thể thoát khỏi Tấn Quốc cái này phong bạo chi nhãn. Bất quá thưởng thức qua quyền lợi, lại thêm các loại khổng lồ lợi ích, để Minh Vương căn bản không nguyện ý bỏ qua cơ nghiệp. Nếu là không có Tấn Quốc phạm vi thế lực, hắn đem biến thành một cái bình thường kết đan giai đoạn trước tu sĩ, dù là lại thêm vào Tấn Quốc bên ngoài những thế lực lớn khác, hắn cũng rất khó lại hưởng thụ được bây giờ hết thảy. Thân là Tấn Quốc chư hầu vương, hắn tốt xấu có được sổ quận phạm vi thế lực. Cái này sổ quận tài phú cùng tài nguyên, hắn đều có thể tùy ý điều động. Từ bỏ đây hết thảy, nói dễ, nhưng chân chính ngồi ở vị trí này lúc, cho dù là nỗ lực tính mệnh đại giới, đều rất khó buông tay. Lợi ích a, thật sự là đáng sợ đồ vật, liền xem như kết đan cảnh đại tu sĩ, bị lợi ích ăn mòn quá lâu, cũng sẽ trở nên mất lý trí. Tất cả câm miệng. Minh Vương nhìn qua hai tên tà đạo tu sĩ, thanh âm hắn kiềm chế, nội tâm chính làm lấy kịch liệt chống lại. Tại kết đan giai đoạn trước uy áp bao phủ xuống, hai tên trúc cơ tà tu thần sắc bình tĩnh, cũng không có một vẻ bối rối. Bọn hắn tà tu thích nhất chính là trêu chọc lòng người. Minh Vương cái dạng này, rõ ràng là đã xoắn xuýt, vừa thống khổ. Chỉ chờ tới lúc đệ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ rơi xuống, Minh Vương tuyệt đối sẽ đầu nhập vào tà đạo. Bọn hắn hiện tại muốn làm là không ngừng tại Minh Vương trong lòng gia tăng quả cân. Ha ha ha. Tôn quý Minh Vương, chúng ta Kim Quang giáo biết ngươi đang do dự cái gì. Gia nhập ta giáo, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kim Quang giáo giáo hội trưởng lão một trong, đồng thời ta Kim Quang giáo có thể bàn cho ngươi cao thâm hơn công pháp. Không nóng nảy, Tôn quý Minh Vương, ngài có thể chậm rãi cân nhắc, cái này mai sống đan là ta Kim Quang giáo tặng cho ngài lễ gặp mặt. Phục dụng đan này, có thể để ngài đột phá kết đan trung kỳ xác suất tăng lên 4 thành. Đang khi nói chuyện, một người lùn tà tu tay cầm một cái huyết quang vờn quanh một gỗ, rất cung kính đưa tới Minh Vương trước người. Cái này mai hoạt đan là dùng đông đảo Tấn Quốc tu sĩ tính mệnh luyện chế mà thành, có thể nói là tuyệt đối cấm kỵ đan dược. Phục dụng dạng này đan dược thì tương đương với nuốt sống mấy ngàn vạn phàm nhân cùng mấy ngàn danh chính đạo tu tiên giả. Minh Vương nếu là tiếp nhận viên đan dược này thì tương đương với nửa chân đạp đến tiến vào tà đạo. Nếu là hắn không tiếp thụ, tuyệt kiệt tuyệt, hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt. Minh Vương nếu là thật suy nghĩ thông suốt, tâm hướng chính đồ, cũng sớm đã xuất thủ xóa bỏ hai tên trúc cơ tà tu. Thử, tà đạo chi vật cũng dám cầm tới bản vương trước mặt. Người tới, cho bản vương chụp xuống vật này. Nhìn xem huyết quang vờn quanh hộp gỗ, Minh Vương trên mặt hiện ra phỉ nộ chi sắc, cũng lạnh lùng mở miệng nói. Tại thanh âm hắn vừa dứt, một tử phủ viên mãn thân vệ trực tiếp lấy đi hộp gỗ. Nhìn qua một màn này, hai tên trúc cơ tà tu ánh mắt bên trong hiện ra một vòng giảo hoạt. Tương lai đường còn rất dài, chỉ cần không ngừng cho Minh Vương đưa ra các loại tà đạo chi vật liền không sợ Minh Vương không mắc câu. Có bao nhiêu chính đạo tu sĩ phản bội, chưa hề đều không phải là một lần là xong. Hôm nay thăm dò một phen danh giới cuối cùng, ngày mai tiến thêm một bước. Danh giới cuối cùng cuối cùng cuối cùng, lui không thể lui lúc, chính là Minh Vương triệt để đảo hướng tà đạo thời điểm. Không phải sao, đương lấy đi cái này mai hoạt đan bắt đầu, Minh Vương liền đã tiến vào Kim Quang giáo bảy trong cục. Chúng ta trước hết cáo tử, tôn quý Minh Vương. Một cao một thấp trúc cơ cảnh tà tu chắp tay hướng phía Minh Vương bái một cái, ngay sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi Minh Vương cung. Hừ. Quan sát rời đi hai tên tà tu, Minh Vương cũng không có ngăn cản, chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái kia chứa sống đan cái hộp gỗ. Phục dụng kia sống đan về sau, liền có thể để hắn đột phá kết đan trung kỳ xác suất trực tiếp tăng lên 4 thành. Đối với bực này bà bối, Minh Vương đã không quản được nó có phải hay không tà đạo chi vật. Hết thể đều hư ảo, chỉ có tự thân cường đại mới có thể sừng sững không ngã. Nếu như hắn có được nguyên anh đại viên mãn tu vi, coi như toàn bộ chính đạo chư quốc minh thậm chí tà đạo bên kia đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Nếu như hắn đi đến nguyên anh phía trên, chính cũng tốt, tà cũng được, chỉ sợ đều muốn phụ phục tại dưới chân hắn. Minh Vương cầm một gỗ, trong đầu hiện ra các loại huyễn tưởng. Tà đạo bên kia tặng tài nguyên, hắn mặc dù nhận, bất quá hắn vẫn là không có quyết định đầu nhập vào tà đạo. Trước mắt Minh Vương cùng còn không có triệt để đi vào tuyệt cảnh. Nếu như hắn đột phá kết đan trung kỳ, nói không chừng có hy vọng ngăn trở Hải Sa Vương thế công. Chỉ cần dần dần chặn Hải Sa Vương, về sau con đường chưa chắc là tuyệt cảnh. Tại Minh Vương trong tưởng tượng, thời gian cũng tại dần dần trôi qua. Đông đi xuân tới, trong nháy mắt chính là 2 năm tuế nguyệt. Bát Vương ma sát càng thêm kịch liệt, nhất là Hải Sa Vương cùng Minh Vương ở giữa, cơ bản đã đến quyết chiến thời khắc. Vĩnh Yên Hành, Huyết Lang Sơn Mạch, Lâm Gia Tộc Địa, xếp bằng ở phủ khố bên trong, khổ tu 2 năm lâm tức dạng, cảnh giới lần nữa tinh tiến. Có được địa cấp linh căn gia trì, tu vi của hắn đã thuận lợi đột phá đến ẩn linh hậu kỳ. Toàn bộ Lâm Gia nội tình thực lực cũng tại cái này 2-3 năm thu được to lớn tăng lên. Bất quá Lâm Gia tài sản đích lợi, đại bộ phận vẫn là vàng bạc tài bảo. Muốn kiếm lấy linh thạch, Lâm Gia nhất định phải bắt đầu chế tạo thuộc về mình tài nguyên tu luyện sản nghiệp, hoặc là khai quật ra một đầu mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch thường thường chỉ có tại linh khí nồng đậm chi địa mới có thể hình thành. Không nói đến Lâm Gia phạm vi thế lực không có khả năng xuất hiện mỏ linh thạch, liền xem như xuất hiện một đầu mỏ linh thạch, cho dù là vi hình mỏ linh thạch, lấy Lâm Gia nội tình cùng thực lực, cũng căn bản thủ không được. Tu tiên tài nguyên sản nghiệp có rất nhiều loại, tỉ như luyện đan, luyện khí, vẽ bùa chú, trồng bảo dược. Nhưng trở lên sản nghiệp đều thuộc về tu tiên giới bên trong cấp cao sản nghiệp, lấy Lâm gia nội tình, cũng không phải hoàn toàn không thể làm, chỉ bất quá rất dễ dàng rơi vào một cái mất cả chỉ lẫn trải. Càng cấp thấp hơn, càng cơ sở một chút sản nghiệp thì là vật liệu gia công. Cũng tỉ như đem một chút cấp thấp vật liệu gia công tinh luyện, để giá trị cùng công dụng thu hoạch được tăng lên. Loại này cấp thấp sản nghiệp, mặc dù kiếm linh thạch rất chậm, nhưng ít ra có thể kiếm được linh thạch, mà lại không có cái gì lô vốn phong hiểm. Bất quá coi như muốn làm vật liệu gia công, Lâm gia nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều tu tiên giả. Phàm nhân là không có cách nào gia công tu tiên giả tài liệu. Luyện bị cảnh tu sĩ, gia công 10 năm vật liệu, có thể kiếm được 1-2 khối linh thạch mảnh vỡ. Luyện huyết cảnh tu sĩ, gia công 10 năm vật liệu, có thể kiếm cái 10-20 khối linh thạch mảnh vỡ. Tu vi càng cao, đối cấp thấp tài liệu rèn luyện gia công tốc độ cũng càng nhanh, càng tinh chuẩn. Chương 88, ẩn nút phát triển, đan sư luyện khí sư chương 88, ẩn nút phát triển, đan sư luyện khí sư nhưng muốn xử lý trong cùng nhất tu tiên vật liệu gia công, cũng nhất định phải có đầy đủ số lượng tu tiên giả mới được. Lâm gia trước mắt trưởng khống tu tiên giả, miễn cưỡng có 2-300 tên, những người tu tiên này thực lực cơ bản đều là thối thể luyện bị cấp độ. Trong đó huyết lang điện tiêm 1-200 tên tu tiên giả đều bị Lâm Tức Dạ gieo nô ấn, đối với bọn hắn, Lâm gia có thể tùy ý chi phối. Nếu như hợp lý lợi dụng, những người tu tiên kia hàng năm đại khái có thể cho Lâm gia mang đến 3-4 khối hạ phẩm linh thạch tích lợi. Ai, linh thạch khó kiếm đây này. Muốn thu hoạch càng nhiều linh thạch tài nguyên, trọng yếu nhất vẫn là bồi dưỡng càng nhiều tu tiên giả. Chỉ có lợi dụng tu tiên giả mới có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Lâm gia trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là tu tiên giả số lượng quá ít. Ngoại trừ linh thú Hắc Sơn, Lâm gia cũng chỉ có Lâm Tức Dạ một cái tu tiên giả trèo trống. Về phần có được chân linh căn Lâm Bình An, năm nay còn chưa đầy 3 tuổi chờ hắn trở thành tu tiên giả, ít nhất cũng phải 1-2 năm về sau. Liên quan tới Lâm Bình An, Lâm Tức Dạ trải qua trầm tư cân nhắc, chuẩn bị về sau đem nó đưa vào Lạc Hà Tông bên trong, nếu là hắn biểu hiện ưu dị, tương lai lấy Lâm gia chi lực, có thể trợ hắn tại Lạc Hà Tông không ngừng trèo lên trên. Nếu là hắn có thể trở thành Lạc Hà Tông chấp sự, trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo, cũng có thể cho Lâm gia mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Hướng Lạc Hà Tông thẩm đấu, cũng là Lâm gia tương lai trăm năm, thậm chí mấy trăm năm kế hoạch một trong. Một cái gia tộc cường thịnh, cũng không nhất định muốn tại ngoài sáng bên trên có bao nhiêu địa bàn, mà là muốn để tộc nhân trải rộng thế lực khắp nơi, cũng trong bóng tối yên lặng chúa tể hết thảy. Kế hoạch xong hết thảy về sau, Lâm Tức Dạ đi ra bế quan phủ khố. Sau đó phân phó trong tộc thế hệ trước, mang theo sắp đầy 3 tuổi Lâm Bình An tiến về Lạc Hà Tông tu hành. Sở dĩ vội vã đưa Lâm Bình An tiến về Lạc Hà Tông, cũng là bởi vì tại Lạc Hà Tông bên trong, Lâm Bình An có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Lâm Tức Dạ ngược lại cũng không sợ Lâm Bình An quá nhỏ tiến vào Lạc Hà Tông về sau, đối với gia tộc mất đi kết cục cảm giác, bởi vì tại tông môn đệ tử tuổi nhỏ lúc, Lạc Hà Tông cho phép gia tộc trưởng bối lưu tại trong tông, đối làm bạn chiếu cố. Lạc Hà Tông khoảng cách Lâm gia phạm vi thế lực cũng không tính xa xôi, đồng thời thông hướng Lạc Hà phương hướng, chỉ có số ít đường tắt tương đối khó đi. Cưỡi ngựa bình thường, trong vòng 2-3 tháng, cơ bản có thể đến Lạc Hà Tông, đến lúc đó, Lâm Bình An vừa vặn có thể đầy 3 tuổi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lâm gia cũng không có nuôi nốt ẩn chứa linh thú huyết mạch đặc thù bả mã. Tại Lạc Hà Tông dưới núi, loại kia ẩn chứa linh thú huyết mạch ngựa, thậm chí có thể tùy tiện ngày đi mấy vạn dặm. Có loại kia ngựa tại, mấy ngày liền có thể vượt ngang bao La cương vực. Lâm Tức Dạ cũng không định tự mình mang theo Lâm Bình An tiến về Lạc Hà Tông, chủ yếu là tiến về Lạc Hà Tông lộ trình, có thể nói tương đương an toàn. Nhiều nhất ngẫu nhiên toát ra 2-3 cái đạo tặc giặc cỏ. Có rất ít tu tiên giả dám ở Lạc Hà Tông thông hướng các thành thị, cổ trấn trên đường làm loạn, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ Lạc Hà Tông truy sát cùng truy nã. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Tức Dạ vẫn là phái 2 tên luyện tạng cảnh giới tu sĩ, lặng lẽ trong bóng tối bảo hộ Lâm Bình An xe ngựa đội ngũ. Lâm Bình An có được chân linh căn mang theo, tiến vào Lạc Hà Tông về sau, cơ bản 100% có thể bái tiến trong tông, cho nên Lâm Tức Dạ không có đem viên kia thăng tiên lệnh ban cho hắn. Thăng tiên lệnh tác dụng chỉ là cử đi loại kia có linh căn, nhưng tư chất không được đệ tử tiến vào Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông thăng tiên lệnh cũng không phải vô hạn cấp cho, không có ẩn linh tu sĩ chấn giữ gia tộc, chỉ có thể thu hoạch được 1 viên thăng tiên lệnh. Có ẩn linh tu sĩ chấn giữ gia tộc, có thể thu hoạch được 3 cái thăng tiên lệnh. Có trúc cơ tu sĩ chấn giữ gia tộc, có thể thu hoạch được 5 mai thăng tiên lệnh. Có tử phủ tu sĩ chấn giữ gia tộc, có thể thu hoạch được 15 mai thăng tiên lệnh. Nếu là cái nào đó gia tộc đối tông môn có trọng đại công hiến, thì còn có thể ngoài định mức cho càng nhiều thăng tiên lệnh, cùng với các chỗ tốt. Theo Lâm Bình An rời đi, có lẽ là bởi vì di chuyển đến linh khí nồng đậm địa phương, lại có lẽ là gia tộc khí vận tăng lên, Lâm gia lại ra đời mấy vị có được linh căn hậu bối. Bất quá những này hậu bối linh căn đều là ngụy linh căn. Đối với những này hậu bối, Lâm Tức Dạ cũng không có tùy tiện lợi dụng giám tiên bảo kính cho bọn hắn tăng lên tư chất. Tùy tiện cho bọn hắn tăng lên tư chất, nếu chuyển đi, Lâm gia, bao quát chính Lâm Tức Dạ, đều đem vạn kiếp bất phục. Lâm Tức Dạ dự định học tập một chút luyện đan thuật. Sau đó tại trong vòng 30 năm cho mình chế tạo một cái đan đạo đại sư người thiết. Một chút đan đạo đại sư có thể luyện chế ra cải biến tư chất đan dược. Có thân phận che giấu, hết thảy mới có thể lộ ra chẳng phải đột ngột, mới sẽ không gây nên ngoại giới hoài nghi. Ngoại trừ đan đạo đại sư thân phận, Lâm Tức Dạ dự định lại cho mình chậm rãi chế tạo ra luyện khí sư phụ lục sư ngang phần người thiết. Có những này, Lâm Tức Dạ liền có thể lợi dụng giám tiên bảo kính, quang minh chính đại cho trong tộc có được linh căn hậu bối tăng lên tư chất, không hề đứt đoạn cường hóa, buôn bán các loại pháp bảo, phụ lục, đan dược. Hiện tại Lâm Tức Dạ mặc dù nắm trong tay trọng bảo giám tiên bảo kính cũng không dám buông tay buông chân đi sử dụng, rất lớn nguyên nhân chính là mình thân phận cùng người thiết còn không có bị lập tốt. Nếu như một cái đan đạo đại sư, luyện khí đại sư, có thể cải biến tộc nhân tư chất, xuất ra đại lượng pháp bảo, cái này cũng sẽ không để ngoại giới thế lực quá nhiều hoài nghi. Nếu là một cái không có bất luận cái gì thân phận người thiết, đột nhiên liền lấy ra đại lượng pháp bảo, cũng cho tộc nhân cung cấp đông đảo tài nguyên tu sĩ xuất hiện, thì tất nhiên sẽ bị các phương thế lực lớn để mắt tới. Chế tạo đan sư luyện khí sư người thiết, ngoại trừ che giấu hai mắt người bên ngoài, còn có càng thật tốt hơn chỗ. Tỷ như có thể làm cho Lâm gia tại thế lực khắp nơi ở giữa, tốt hơn mọi việc đều thuận lợi, thậm chí để Lâm gia lực ảnh hưởng lặng lẽ thẩm thấu tiến thế lực khắp nơi. Lâm Tức Dạ dự định, trước từ đan sư người thiết bắt đầu. Đầu tiên, có đan sư người thiết mới có thể quang minh chính đại cho tộc nhân tăng lên tư chất. Và lại, Ấn Quốc cảnh nội có đan minh khảo hạch chi nhánh. Đan minh là một cái vô cùng to lớn trung lập thế lực, nó cũng không thuộc về tà đạo, cũng không thuộc về chính đạo. Toàn bộ Sương Mù Châu tất cả tu tiên thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội đan minh. Sương Mù Châu chính đạo chư quốc minh cũng tốt, tà đạo cũng được. Tất cả đan dược lý luận đều là xuất từ đan minh. Chính tà tu sĩ đều có thể đi tham gia đan minh khảo hạch, trở thành đan sư. Đan sư đẳng cấp bị đan minh chia làm cửu phẩm. Có thể luyện chế ra bẩn linh đan thuốc đan sư, liền có thể trở thành cửu phẩm đan sư. Có thể luyện chế ra trúc cơ đan thuốc đan sư, chính là bát phẩm đan sư. Dùng cái này không ngừng đi lên suy ra. Tấn quốc cấp cao nhất đan sư, mà có thể luyện chế kết đan đan dược lục phẩm đan sư. Muốn luyện chế ra cải biến một chút tư chất đan dược, ít nhất phải ngũ phẩm đan sư mới có thể miễn cưỡng làm được, mà lại tỷ lệ thành đan phi thường thấp. Lâm Tức Dạ kế hoạch chính là cho mình chế tạo một cái tứ phẩm, thậm chí tam phẩm đan sư người thiết. Đương nhiên, cái này đan sư người thiết cũng chẳng phải dễ dàng chế tạo. Phiền toái nhất chính là đan sư khảo hạch một cửa ải kia. Cho nên Lâm Tức Dạ dự định mở ra lối riêng, không tham gia khảo hạch, mà là trước làm ra các loại đan dược, sau đó dùng Lâm gia lực lượng, từng bước cho mình tạo thế, trước tạo nên một cái đan đạo đại sư tên tuổi. Sau đó để đan minh chủ động tới lôi kéo mình, cũng cho mình đan sư tên tuổi. Dạng này tiền lệ có rất nhiều, cũng tỉ như Lạc Hà Tông một vị trúc cơ trưởng lão, hắn chính là bị đan minh chủ động lôi kéo, sau đó không có trải qua khảo hạch, liền thu được thất phẩm đan sư thân phận. Chương 89, đan sư phẩm cấp, Lâm Trần dự định chương 89, đan sư phẩm cấp, Lâm Trần dự định đan minh khảo hạch quy củ cũng tốt, lôi kéo quy tắc cũng được. Kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nghiêm ngặt hà khắc. Đồng thời từ chỉnh thể mà nói, đan minh nhưng thật ra là một cái tương đối lỏng lẻo trung lập thế lực. Đan minh đan sư, ngoại trừ có phẩm cấp phân chia, còn chia làm thường trú đan sư cùng khách khanh đan sư. Cái gọi là thường trú đan sư chính là chỉ triệt để hiệu chung cũng thêm nhập đan minh đan sư. Cái này đan sư không chỉ có hàng năm có thể thu hoạch được đan minh cho đại lượng tài nguyên, còn có thể thu hoạch được toàn bộ đan minh che chở. Đương nhiên, đan minh cũng không phải từ thiện đường. Trở thành thường trú đan sư về sau, hàng năm cũng nhất định phải cho đan minh luyện chế số lượng nhất định chỉ định đan dược, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt, thậm chí bị thủ tiêu thường trú đan sư thân phận. Mà khách khanh đan sư cũng vô cùng tự do, cũng không chịu đến đan minh bất luận cái gì hạn chế ước thúc. Đương nhiên, đan minh cũng sẽ không cho khách khanh đan sư bất kỳ đặc quyền và phúc lợi. Tại Lâm Tức Giả suy tư nên dùng dạng gì thủ đoạn trộn lẫn cái đan sư thân phận cùng tồn tại lên đan đạo đại sư người thiết lúc, ở xa Hoài Sơn quận khu vực biên giới. Trải qua hơn 2 năm phát triển, Lâm Diệu Dương xuất lĩnh Hoàng Thiên Trại đã lần nữa quật khởi. Có ở linh cảnh thi khôi tọa chấn, lại thêm Lâm Diệu Dương tu luyện đến luyện huyết viên mãn cảnh, toàn bộ Hoàng Thiên Trại nhẹ nhõm chinh phục cái này đến cái khác tu tiên thế lực. Hoàng Thiên Trại phạm vi thế lực đã đạt đến 5000 dặm, trị hạt lấy Đông Đạo thành, trấn, thôn trại. Vì phát triển thêm một bước, đồng thời không bị cản cường thịnh tu tiên thế lực chiếm đoạt, Lâm Diệu Dương còn nhận một vị Hải Sa Vương thủ hạ tướng quân làm nghĩa phụ. Vị tướng quân kia, mặc dù thực lực chỉ có ẩn linh giai đoạn trước, nhưng tổ phụ lại là Hải Sa Vương dưới trướng ngũ đại chủ soái một trong. Có dạng này một vị đại nhân vật làm nghĩa phụ, Lâm Diệu Dương khuyết trương con đường, cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Mỗi chinh phục một thành, Lâm Diệu Dương đều sẽ đem cướp đoạt mà đến tài phú mỹ nhân, đại lượng cung phụng cho vị tướng quân kia. Nghĩa phụ, đây là Hứa thị gia tộc đại tiểu thư, nghe nói nàng là thiên hồ chuyển thế, có thể xưng cực phẩm nhân gian, còn xin nghĩa phụ vui vẻ nhận. Toàn nào đó khói lửa tràn ngập, vừa kinh lịch kinh khủng đại chiến thành thị bên trong, Lâm Diệu Dương mặt mũi tràn đầy định nọt quỳ một chân xuống đất, hướng phía một cái dung mạo hung lệ, có chút hơi mập râu quai nón tướng quân mở miệng nói. Tên này râu quai nón tướng quân, đúng là hắn bái nghĩa phụ, Đồng Nguyên. Nghe được Lâm Diệu Dương định nọt tiếng lấy lòng, nhìn lại nơi xa một cỗ trong tiệu, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại váy đỏ thiếu nữ. Người mặc pháp bảo áo giáp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đồng Nguyên lập tức phát ra cười to. Ha ha ha, không tệ, rất không tệ. Bản tướng quân rất hài lòng. Diệu Dương a, tại cái này ngoài sân quận, ngươi cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nửa năm sau, Hải Sa Vương đại thọ, bản tướng quân chuẩn bị mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về Hải Sa Vương cung, không biết ngươi có bằng lòng hay không a. Đang khi nói chuyện, Đồng Nguyên dùng mọc đầy thô lông, giống như tay gấu đại thủ vô Lâm Diệu Dương đầu, liền phảng phất đang quay sùng vật chó. Nhưng mà đối mặt Đồng Nguyên động tác, Lâm Diệu Dương không chỉ có không có lộ ra một chút tức giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Lần này hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu hướng phía Đồng Nguyên dập đầu cùng bái. Đa tạ nghĩa phụ dịu dắt. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Lâm Diệu Dương thanh âm thành tính mà chân thành tha thiết, mà ở nội tâm của hắn chỗ sâu lại hiện ra vô tận hàn ý cùng sắc cơ. Vô sỉ lão tặc, dám như vậy đục nhã tại ta, đợi ta quật khởi thời điểm, chính là lấy ngươi đầu chó ngày. Đối với cái gì nghĩa phụ, Lâm Diệu Dương là không có một chút hảo cảm. Hắn ẩn nhẫn, từ bỏ tôn nghiêm, đều chẳng qua là vì dã tâm của mình. Tu luyện thần ma niết bàn thuật lại thêm không ngừng nhấm nháp quyền lợi tư vị, trong lòng của hắn dã vọng, tựa như là điền cuồng phân liệt virus, đã triệt để đem hắn cả người ăn mòn. Ha ha ha, chờ lấy đi, nửa năm sau, bản tướng quân sẽ cho người truyền tin. Nói xong, Đồng Nguyên không tiếp tục để ý tới Lâm Diệu Dương, hắn di chuyển giống như dã thu thân thể, vọt thẳng tiến cái kia váy đỏ thiếu nữ chỗ cố kiệu, ngay sau đó liền lần nữa phát ra từng đợt thô kệch hung lệ tiếng cười. "Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta." Váy đỏ thiếu nữ đối mặt Đồng Nguyên, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệnh, đôi mắt bên trong càng là nổi lên tầng tầng nước mắt. Đáng tiếc, không có ai để ý nàng. Ở trong mắt Lâm Diệu Dương, nàng bất quá là một cái công cụ. Tại Đồng Nguyên trước mặt, nàng chỉ là một kiện tinh mỹ trang sức. Chỗ xa xa, Lâm Trần nhìn xem từng cảnh tượng ấy, chau mày. Những năm gần đây, Lâm Diệu Dương tác phong làm việc đã càng phát không có điểm mấu chốt. Nếu như nói dùng một thiếu nữ lấy lòng kia Đồng Nguyên thì cũng thôi đi. Thế nhưng là dưới chân thành thị, không ít phàm nhân trực tiếp bị Lâm Diệu Dương trắng trợn tàn sát. Vì mình dạ tâm, Lâm Diệu Dương đối với xa lạ phàm nhân tu sĩ cũng tốt, bên cạnh mình thuộc hạ cũng được, đều là nói giết liền giết. Nếu như nói đã từng hắn vẫn chỉ là kiêu hùng, mà hiện nay hắn đã trở nên giống như tà tu. Nếu không phải bây giờ Tấn Quốc náo động, đổi thành hoàng thất cường thịnh thời kỳ, Lâm Diệu Dương chỉ sợ sớm đã bị thế lực khắp nơi xem như tà tu trấn áp. Trần thống lĩnh, là thời điểm rời đi. Nếu không ngươi ta, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Ngay tại Lâm Trần suy nghĩ quần quật thời điểm, lão thần côn đi tới bên cạnh hắn, thanh âm trầm thấp nói: "Những năm gần đây, hắn đã không chỉ một lần khuyên Lâm Trần rời đi. So sánh Lâm Diệu Dương, Lâm Trần mặc dù cũng sát phạt quả đoán, nhưng lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, đồng thời thưởng phạt phân minh, đối đãi thuộc hạ cũng vô cùng tốt. So sánh Lâm Diệu Dương, Lâm Trần hiển nhiên là cái tốt hơn lãnh tụ." Hoàng Tiên trại bên trong, không ít thành viên cũng dần dần tâm hướng Lâm Trần. Nếu không phải Lâm Diệu Dương nắm trong tay một bộ cường đại thi khôi, đồng thời bái Đồng Nguyên làm nghĩa phụ, Hoàng Thiên trại đám người đã sớm đề cử Lâm Trần trở thành mới trại chủ. Còn không thể rời đi. Lão tiên sinh, chờ một chút đi, thời cơ còn chưa tới, ta không thể mang theo các huynh đệ mạo hiểm. Đối mặt Lão thần côn đề nghị, Lâm Trần lần nữa cự tuyệt. Hắn biết rõ, lấy Lâm Diệu Dương hiện tại tính cách, nếu là hắn xuất lĩnh thoát ly Lâm Diệu Dương khai sáng Hoàng Thiên trại, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lọt vào Lâm Diệu Dương giám sát. Bất quá Lâm Trần mặc dù tạm thời không có ý định rời đi, nhưng cũng đang lặng lẽ bắt đầu bố cục. Tại Lâm Trần lão thần côn thấp giọng trò chuyện lúc, một thuộc hạ đột nhiên xuất hiện. "Trần thống lĩnh, chúng ta ở trong thành một chỗ phế tích bên trong, phát hiện một nam tử kia trên thân mang theo một viên Tấn Quốc hoàng thất lệnh bài, có thể là hoàng thất người." Nghe nói như thế, Lâm Trần trong lòng giật mình. Thành viên hoàng thất? Đương kim đại tấn chỉ có một hoàng tộc, đó chính là Cơ thị. Bát Vương cũng coi là thành viên hoàng thất. Hoài Sơn quận xem như thuộc về Hải Sa Vương phạm vi thế lực, nếu như kia thành viên hoàng thất đồng thời còn cùng kia Hải Sa Vương cũng có liên lụy, chuyện kia liền phiền toái. Tranh thủ thời gian mang ta tới. Lâm Trần tận lực duy trì trấn định, hắn chỉ có thể khẩn cầu, kia cái gọi là thành viên hoàng thất, tuyệt đối đừng cùng Hải Sa Vương cung có liên lụy. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Thiên trại đều phải xui xẻo. Chương 90, mang theo thái tử, mà tụ quốc vận. Chương 90, mang theo thái tử, mà tụ quốc vận. Lâm Trần rời đi, cũng không có gây nên Lâm Diệu Dương chú ý. Thời khắc này Lâm Diệu Dương, chính nhất môn tâm tư nghĩ đến như thế nào lấy lòng Đồng Nguyên. Cái gì Lâm Trần, thậm chí toàn bộ Hoàng Thiên trại cơ nghiệp, đều bị hắn tạm thời quên hết đi. Chỉ cần có thể lấy lòng Đồng Nguyên, dựa vào Đồng Nguyên bối cảnh, hắn Lâm Diệu Dương nói không chừng đều có cơ hội thu hoạch được một quan nửa trước, từ đây mượn Hải Sa Vương thế lực, càng nhanh thỏa mãn dã tâm của mình. Diệu Dương a, bản tướng quân trước hết rời đi, nửa năm sau, các ngươi bản tướng quân tin tức đi. Đến lúc đó nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cho ta phụ thân. Ngươi hảo hảo đi theo bản tướng quân huấn, về sau chỗ tốt, không thể thiếu ngươi. Trong tiệu, Đồng Nguyên ôm mặt mũi tràn đầy nước mắt, thần sắc chết lặng váy đỏ thiếu nữ, đối quỷ gối cố kiệu bên ngoài Lâm Diệu Dương càng phát ra hài lòng. Từ khi thu Lâm Diệu Dương cái này nghĩa tử, không nói những cái khác, Lâm Diệu Dương đối với hắn là thật tận chức tận trách, có cái gì mỹ nhân, tài phú, đều không cần hắn tự mình mở miệng, Lâm Diệu Dương đều sẽ cho hắn cấp giật mà tới. Mà lại Lâm Diệu Dương các loại mông ngựa, cũng đập Đồng Nguyên rất là dễ chịu. Mấu chốt nhất là, gặp được một chút đại sự, Lâm Diệu Dương cũng có thể cho hắn đưa ra đề nghị hữu dụng. Tóm lại, đối với Lâm Diệu Dương cái này nghĩa tử, Đồng Nguyên cũng là càng phát coi trọng. Đồng Nguyên phụ thân, mặc dù là Hải Sa Vương dưới trướng ngũ đại chủ soái một trong, thử phụ viên mãn cấp độ cao thủ, nhưng Đồng Nguyên còn có rất nhiều ca ca, đệ đệ. Những cái này ca ca đệ đệ, cùng hắn đều là cạnh tranh quan hệ. Đồng Nguyên phụ thân chỉ cần tương lai đột phá kết đăng kỳ, liền sẽ không lại tiếp tục đảm nhiệm chủ soái chi vị, mà là dần dần che giấu, biến thành Hải Sa Vương phía sau màn lực lượng một trong. Đồng Nguyên phụ thân chủ soái chi vị, rất đại khái suất, cũng là muốn từ hắn một vị nào đó dòng dõi đảm nhiệm. Tại Hải Sa Vương dưới trướng, nếu muốn trở thành chủ soái, cũng không cần thực lực bản thân đủ mạnh. Trọng yếu nhất chính là có năng lực, có bối cảnh, sẽ đến sự tình. Năm đó, Đồng Nguyên phụ thân, Đồng Đạo Vinh, cũng là ẩn linh kỳ liền kế thừa tổ phụ chủ soái chi vị. Bất quá Đồng Đạo Vinh cũng xác thực có năng lực. Mấy ngàn vạn tinh nhuệ giáp vệ, cùng tiếp cận 20 vạn tu sĩ đại quân, đều bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng Nguyên cũng là một người có dạ tâm. Bất quá hắn sinh ra ở đỉnh cấp đại tộc bên trong, cũng không biết ẩn nhẫn được bộ. Bởi vì những năm gần đây, ngoại trừ hắn những cái kia ca ca đệ đệ, vẫn chưa có người nào dám hắn đối nghịch. Tại Đồng Nguyên phụ thân đông đảo dòng dõi bên trong, Đồng Nguyên nhưng thật ra là tương đối có hy vọng kế thừa chủ soái chi vị. Đối với Đồng Nguyên, Đồng Đạo Vinh cũng từ trước đến nay tương đối coi trọng. Nhưng cho dù là dạng này, Đồng Nguyên cũng vẫn như cũ không dám thư giãn. Hắn không ngừng bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, quang minh lẫm liệt. Vũ trộm, cũng là không từ thủ đoạn vơ vét tài phú, mỹ nhân, đang thỏa mãn mình hưởng thụ đồng thời, cũng tích cực dùng lấy được tài phú cùng mỹ nhân, các loại giao hảo một chút trúc cơ tu sĩ, thậm chí là tử phụ tu sĩ. Đồng Nguyên coi trọng xuất thân thấp hèn, thiên phú yếu đuối Lâm Diệu Dương, cũng thu làm nghĩa tử, cũng là muốn đem Lâm Diệu Dương bồi dưỡng thành mình găng tay đen. Cái gì giết người phóng hỏa, cướp bóc tàn sát sự tình, đều có thể giao cho Lâm Diệu Dương làm. Chờ hoàn thành mình bố cục về sau, coi như Lâm Diệu Dương làm sự tình bại lộ, hắn cũng có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, sau đó lại biểu hiện ra quân pháp bất bị thân. Trình Diễn vừa ra giết nghĩa tử, mà tụ lòng người. Làm Hải Sa Vương dưới trướng ngũ đại chủ soái một trong nghĩa tử, Đồng Nguyên mặc dù mặt ngoài nhìn qua thô kệch tàn bạo, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy ăn chơi thiếu gia. Truyền thừa hơi xa xưa gia tộc, nội bộ cạnh tranh đều tương đối kịch liệt. Đồng Nguyên nếu là thật bình thường hoàn cố, sớm đã bị phụ thân của hắn từ bỏ. Chỉ có thể nói Đồng Nguyên cùng Lâm Diệu Dương, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bất quá hai người đều cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, lại đều ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên trong thời gian ngắn, hai người cũng không biết đối phương nội tâm ý nghĩ. Một bên khác, tàn phá phế tích bên trong, Lâm Trần tại hạ thuộc dẫn đầu dưới, sốt ruột bận bịu hoàng đi tới một thanh niên nam tử bên người. Thanh niên kia nam tử dung mạo cực kỳ tuấn tú, hai đầu lông mày càng là chạy xuôi một sợi nhàn nhạt thượng vị giả uy nghiêm. Thanh niên nam tử mặc dù mặc đơn sơ trường bào, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại không dung mạo phạm, chí cao vô thượng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đồng thời Lâm Trần ẩn ẩn có thể cảm ứng được, thanh niên nam tử đã từng là có tu vi trong người, đồng thời tu vi cực cao. Chỉ là không biết tại sao, đan điền của hắn đã vỡ, liền ngay cả thể nội linh căn cũng phế bỏ. Đối mặt Lâm Trần đám người vây quanh, nam tử sắc mặt có chút tuyệt vọng, trong con mắt càng là hiện ra một vòng bi thương. Nghĩ hắn đường đường Tấn Quốc thái tử, vậy mà luân lạc tới trình độ như vậy. Tên này thanh niên nam tử chính là Tấn Quốc thái tử Cơ Thanh Hiên. Lúc trước Tấn Quốc tả tướng lấy mạng sống ra đánh đổi, đem hắn đưa ra mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Đáng tiếc hắn vẫn là bị truy sát. Vì rào sát hắn cái này thái tử, bát vương phối hợp tương đương ăn ý, các loại thôi diễn pháp bảo, tử phụ tu sĩ xuất động một nhóm lại một nhóm. Có lẽ là Tấn Quốc quốc vận vẫn tại che chở hắn, Cơ Thanh Hiên ỉ vào vật khí, vậy mà từ tử phụ tu sĩ, thậm chí kết đan đại tu sĩ trong tay lần lượt đào thoát. Bất quá hắn trả ra đại giới cũng tương đương thảm trọng. Tu vi của hắn mất hết, linh căn phế bỏ, bây giờ triệt để biến thành một kẻ phàm nhân. Nguyên bản hắn dự định trốn ở bên trong tòa thành nhỏ này, chuẩn bị kéo dài hơi tàn, vượt qua cuối cùng vài chục năm thời gian. Tuổi thọ của hắn đã chỉ còn lại vài chục năm, lại thêm không có tu vi cùng linh căn, chú định rất khó lại khó xoay người. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn là bị phát hiện. Trời muốn diệt ta Tấn, trời muốn tuyệt ta Đường a. Cơ Thanh Hiên ngồi liệt tại phế tích bên trong, thanh âm bên trong mang theo điệu hữu cùng bị thương. Hắn thấy, Lâm Trần bọn người, tất nhiên cũng là Hải Sa Vương nhanh bước, rơi vào Lâm Trần trong tay, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Dù sao Bát Vương đều muốn hắn chết, chỉ có hắn chết, Bát Vương mới có thể càng thuận lý thành chương tranh đoạt hoàng chủ chi vị. Dù sao tám vị chư hầu vương cũng họ Cơ, cũng là hoàng tộc. Chỉ có hắn Cơ Thanh Hiên chết rồi, Tấn Quốc hoàng thất chính thống nhất trực hệ một mạch truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Bát Vương tại leo lên hoàng chủ vị trí lúc, mới có thể không thụ bất luận cái gì hạn chế. Hắn không chết, đối Bát Vương mà nói, liền thủy chung là cái biến số. Nhưng mà, ngay tại Cơ Thanh Hiên tràn ngập sợ hãi thời điểm, lão thần côn nhìn xem từ trên người hắn tìm ra tới lệnh bài lúc, trong mắt lập tức bắn ra một vòng tinh mang. Tất cả mọi người lui xuống trước đi, ta muốn cùng Trần thống lĩnh nghị sự. Lão thần côn chấn quát to một tiếng, phân phát chung quanh hoàng thiên trại thành viên, sau đó có chút kích động hướng phía Lâm Trần mở miệng nói, "Trần thống lĩnh, người này là Tấn Quốc thái tử. Trưởng khống người này, chẳng khác nào gián tiếp có Tấn Quốc khí vận che chở. Chờ thực lực đầy đủ lúc, thậm chí nhưng mang thái tử mà hiệu lệnh cả nước. Trần thống lĩnh, đây là một trận cơ duyên, bất quá đem Tấn Quốc thái tử siết trong tay, cũng không nhỏ phong hiểm. Trần thống lĩnh, cho nên ngài sẽ lựa chọn thế nào?" Nói đến đây, lão thần tiếng côn âm có chút dừng lại, đem một cái lựa chọn trọng đại đẩy lên Lâm Trần trước mặt. Đem Cơ Thanh Hiên vụng trộm siết trong tay, thì tương đương với cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng cái củ khoai nóng bỏng tay này, tại thời khắc mấu chốt, cũng có được vô tận giá trị. Chương 91, trốn ở phía sau màn, mới có thể dài lâu chương 91, trốn ở phía sau màn, mới có thể dài lâu mang thái tử. Lấy hào nay cả nước. Lâm Trần đem ánh mắt rơi trên người Cơ Thanh Hiên, có chút rơi vào trầm tư. Thực lực như đủ mạnh, đương nhiên có thể đánh lấy khôi phục Tấn Quốc chính thống danh hiệu, đem Cơ Thanh Hiên nắm trong tay đương một cái khôi lỗi. Nhưng nếu như thực lực không đủ, đem Cơ Thanh Hiên nắm trong tay, liền rất có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Trải qua một lát cân nhắc, Lâm Trần cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ lưu lại Cơ Thanh Hiên. Lâm Trần cũng có hùng tâm ra hướng. Bất quá cùng Lâm Diệu Dương không từ thủ đoạn, không tiếc hết thể trèo lên trên khác biệt, Lâm Trần theo đuổi, là nội tâm suy nghĩ thông suốt, là một bước một cái dấu chân hướng phía trước. Thái tử điện hạ, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Như giao dịch thành, ngươi về sau vẫn như cũng là thái tử, thậm chí có hy vọng khôi phục ngươi Tấn Quốc chính thống. Lâm Trần từng bước một đến gần Cơ Thanh Hiên, thanh âm cực kỳ bình thản mở miệng nói. Nghe vậy, Cơ Thanh Hiên nhướng mày, hắn có chút không rõ Lâm Trần ý tứ. Đang lúc Cơ Thanh Hiên nghi hoặc không hiểu lúc, Lâm Trần thanh âm vang lên lần nữa, "Thái tử điện hạ, ta có thể giúp ngươi Đông Sơn tái khởi, giúp ngươi lại lên hoàng chủ vị. Bất quá ngươi cần phối hợp ta. Chỉ cần ngươi phối hợp kế hoạch của ta, tương lai nếu là ta may mắn vấn đỉnh Tấn Quốc đỉnh phong, kia Tấn Quốc hoàng chủ vị trí vẫn như cũ thuộc về ngươi, hay là thuộc về ngươi dòng dõi. Ngươi cũng có thể cự tuyệt đề nghị của ta. Bất quá nói như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ giết ngươi." Nói đến đây, Lâm Trần thanh âm dừng một chút, sau đó ngữ khí có chút thở dài mở miệng nói, "Thái tử điện hạ, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi, chỉ là ta cũng không có lựa chọn. Lưu ngươi ở bên người, bản thân liền có nguy hiểm to lớn. Nếu như ngươi đối ta không có giá trị, ta cũng chỉ có thể đủ giải quyết ngươi. Trên thực tế, vô luận ngươi có đồng ý hay không phối hợp kế hoạch của ta, đều không phải do ngươi làm chủ. Ngươi bây giờ bộ dáng này, trên thực tế đã không có lựa chọn gì quyền lợi. Nhưng là, ngươi dù sao từng là Tấn Quốc thái tử, cho nên ta cho đủ ngươi tôn nghiêm, cùng ngươi thẳng thắn giao lưu. Mà lại ta người này, từ trước đến nay không thích bức hiếp người khác. Lâm Trần thanh âm bình tĩnh, Cơ Thanh Hiên nghe vậy, lập tức trầm mặc. Hắn biết rõ, cái gọi là cùng Lâm Trần hợp tác, tất nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng là tại sinh tồn và tử vong trước mặt, hắn cuối cùng vẫn sợ hãi. Tại Hoàng Đô Khúc Giang thành lúc, hắn còn có thà làm nó vỡ, không làm nói lành cốt khí. Theo lần lượt lang bạt kỳ hồ, trở về từ coi chết, lòng dạ của hắn đã bị dần dần tiêu ma không còn một mảnh. Nếu là có thể bảo trụ tính mạng của mình, hắn tự nhiên không muốn đi chết. Lại thêm Lâm Trần hứa hẹn, thực sự có chút mê người. Chờ hắn một lần nữa khôi phục Tấn Quốc chính thống, chờ hắn leo lên Tấn Quốc hoàng chủ chi vị. Dù là đây hết thảy nghe bảo, đều có chút mộng ảo hư giả. Nhưng đối với cùng đường mặt lộ, đã sơn cùng thủy tận Cơ Thanh Hiên mà nói, dù là lại hy vọng mong manh, cũng là hy vọng. Coi như Lâm Trần là đang lừa hắn, kết quả cuối cùng lại có thể xấu đi nơi nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Có thể hay không phục quốc ta không quan tâm, ngươi có âm mưu gì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Năm nào, ngươi nếu có thể hoành ép toàn bộ Tân Quốc, xin thay ta thanh toán 8 vị chư hầu vương. Ta muốn bọn hắn sống không bằng chết, thi thể quỳ thẳng tại Khúc Giang thành Hoàng Lăng mộ tổ bên ngoài. Chỉ cần ngươi hướng lên trời đạo phát thệ, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều duy trì ngươi, phối hợp ngươi. Nếu ngươi cự tuyệt ta điều thỉnh cầu này, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta cũng nhận. Đang nói đến 8 vị chư hầu vương thời điểm, Cơ Thanh Hiên thần sắc phẫn nộ, cảm xúc kích động đến cực hạn. Hắn đối 8 vị chư hầu vương hận, hiển nhiên đều đến ảnh hưởng tới tâm trí tình trạng. Nguyên bản sợ hãi tử vong, muốn sống tạm hắn, vừa đề cập 8 vị chư hầu vương, liền triệt để trở nên điên cuồng và mẹo. Nếu không phải bắt vương làm loạn, Tấn Quốc như thế nào chia 5 x 7, nếu không phải bắt vương làm loạn, hắn cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Nghiêm chỉnh mà nói, bắt vương đều là thúc thúc của hắn, vốn là đồng căn sinh, nhưng bắt vương đối với hắn hãm hại, lại là không hề nể mặt mũi. Từ khi Hoàng Đô Khúc Giang thành bị bắt vương mời tới tà tu độ diện, bắt vương tại phong tỏa quốc cảnh tuyến, điên cuồng lùng bắt hắn thời điểm, cũng đang không ngừng nói xấu hắn, cùng phụ thân hắn thanh danh, cũng hướng Tấn Quốc chúng sinh truyền đạt trước đó thiên tai, đều là bởi vì hắn cùng phụ thân hắn ngu ngốc đưa đến. Các loại nói xấu hắn giả tin tức, cơ bản truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc 3 phủ 72 quận. Bát Vương dạng này cho hắn dội nước bẩn, chính là muốn chứng minh Tấn Quốc đội chủ, chính là thiên mệnh cho phép. Nghe được Cơ Thanh Hiên yêu cầu, Lâm Trần không chút do dự. Nếu là có thực lực, thanh toán Bát Vương lại có làm sao? Tốt, ta lấy thiên đạo danh nghĩa, ở đây lập thệ. Lâm Trần 10 phần quả quyết lập xuống thiên đạo lời thề. Dù sao thiên đạo lời thề, chỉ đối chúc cơ cảnh, cùng chúc cơ phía trên tu sĩ ước hẹn một lực. Huống hồ chờ hắn thực lực đầy đủ, vốn là muốn thanh toán những cái được gọi là chư hầu. Cùng Lâm Diệu Dương muốn thay thế Tấn Quốc chính thống, mình đương hoàng chủ khác biệt, Lâm Trần mặc dù cũng có dạ tâm, nhưng hắn không thích đem mình bại lộ tại thế nhân trong ánh mắt. Bồi dưỡng một cái có chính thống quang hoàn gia trì Tấn Quốc thái tử mình lặng lẽ cầu tại phía sau màn chúa tể hết thảy, đây mới là lâu dài chi đạo. Mà lại hắn còn cảm thấy, tự mình một người cường đại, còn xa xa chưa đủ. Hắn như cường đại, đương xuất lĩnh toàn bộ Lâm gia, lặng lẽ thẩm thấu toàn bộ Tấn Quốc. Sau đó dựa vào gia tộc lực lượng, thao túng Tấn Quốc lớn nhỏ công việc. Một người lực lượng, trừ phi tu luyện tới cực hạn, một người trấn áp một nước. Nếu không sau lưng gia tộc lực lượng vẫn là tương đối trọng yếu. Coi như một người có thể trấn áp một nước, nếu là lẻ loi một mình, tại gặp được một cái khác thực lực tương đương, lại lưng tựa gia tộc cự phách đối thủ lúc, cuối cùng là bại, tất nhiên là cái kia kẻ độc hành. Có đôi khi, tại mình đủ cường đại lúc, gia tộc có lẽ nhìn qua tác dụng sẽ dần dần thu nhỏ, nhưng khi gặp được thời khắc mấu chốt, gia tộc cung cấp kia một chút xíu lực lượng gấp rút tiếp viện, khả năng liền sẽ thay đổi hết thảy. Tại cái này tu tiên thế giới, kỳ thật có rất ít độc hành đại tu sĩ. Mỗi một cao thủ đại năng, hoặc là có được chính mình thế lực, hoặc là lương tựa cái nào đó thế lực lớn. Gặp Lâm Trần sảng khoái đáp ứng điều kiện của mình, Cơ Thanh Hiên cũng biểu hiện ra thành ý của mình, hắn nóng nhìn tương cung, cũng hướng lên trời đạo lập xuống huyết hệ. Mặc dù tu vi của hắn mất hết, nhưng đã từng là trúc cơ tu sĩ. Dấu vết của hắn đã bị thiên đạo cảm giác. Hắn lời thề, vẫn như cũng lại nhận thiên đạo ước thúc. Nói cách khác, hắn như vi phạm toàn lực phối hợp Lâm Trần lời thề, liền sẽ lọt vào thiên đạo xóa bỏ. Hợp tác vui vẻ. Yên tâm đi, đợi cho ngày khác, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lâm Trần đang khi nói chuyện, quay người nhìn về phía Lao Thần Côn, lại mở miệng phân phó nói, Lao tiên sinh, ngươi trước mang vị quý khách kia xuống dưới trị thương. Về phần đối ngoại, liền nói vị quý khách kia là hảo hữu của ta. Chương 92, tà tu lão nhân, lợi ích khó bỏ. Chương 92, tà tu lão nhân, lợi ích khó bỏ. Đối Lao Thần Côn, Lâm Trần hay là vô cùng yên tâm. Bởi vì Lao Thần Côn là thật tâm muốn đuổi theo Lâm Trần. Những năm gần đây, Lao Thần Côn đối Lâm Trần trợ giúp cũng rất nhiều. Lâm Trần cũng dùng sức ảnh hưởng của mình, mấy lần từ Lâm Diệu Dương trong tay cứu Lao Thần Côn. Về sau, Lão Thần Côn dứt khoát liền thành Lâm Trần phụ tá. Đối với cái này, Lâm Diệu Dương cũng không có để ý trong mắt hắn, dù sao Lão Thần Côn cũng đã không có giá quá cao giá trị vâng, Trần thống lĩnh. Lão Thần Côn mang đi Cơ Thanh Hiên về sau, Lâm Trần lại đem từ trên thân Cơ Thanh Hiên tìm ra tới đồ vật, thận trọng ẩn giấu đi. May mắn Đồng Nguyên bên kia, giờ phút này căn bản hoàn mỹ chú ý bên này phế tích. Nếu như bị Đồng Nguyên hay là Lâm Diệu Dương phát hiện Cơ Thanh Hiên bí mật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tại Lâm Trần bụng trộm thu lưu Cơ Thanh Hiên, đồng thời hai người lập xuống thiên đạo lợi thể, đặt thành hợp tác lúc, xa xôi Minh Vương cung nội. Mặc áo mãng bào màu đen Minh Vương ngồi tại một cái cự đại xa bàn trước. Xa bàn bên trên, biểu hiện ra Minh Vương phạm vi thế lực. Hơn 2 năm lôi kéo, hắn tổn thất không ít phạm vi thế lực. Hắn cùng Hải Sa Vương quyết chiến, cũng đã gần trong gang tấc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thua không nghi ngờ. Một năm trước, Minh Vương nếm thử lợi dụng Kim Quang Giáo đưa tới sống đan xung kích kết đan trung kỳ. Chỉ tiếc, dù là có sống đan trợ giúp, Minh Vương vẫn là đột phá thất bại. Nếu như chỉ là cảnh giới đột phá thất bại, thế thì cũng được. Nhưng hắn không chỉ có đột phá kết đan trung kỳ thất bại, còn bởi vậy bị trọng thương, bây giờ thực lực càng là nghiêm trọng rút lui. Nguyên bản hắn liền không phải là đối thủ của Hải Sa Vương, bây giờ có thương thế nghiêm trọng mang theo, nếu như chém giết, hắn chỉ sợ tại Hải Sa Vương trước mặt đều sống không qua 10 chiêu. Mặc dù Hải Sa Vương bên kia tạm thời còn không biết hắn thụ thương, nhưng chỉ cần bộc phát tranh đấu, suy yếu của hắn trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Minh Vương cũng chỉ sợ cũng muốn triệt để xong. Vương thượng, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun? Bằng không, chúng ta tạm thời rời khỏi Tấn Quốc đi. Minh Vương bên người, hắn một quân sư thận trọng đưa ra đề nghị. Từ bỏ tại Tấn Quốc hết thảy, chí ít có thể bảo toàn tính mệnh. Cùng chết xuống dưới, hắn Minh Vương cung tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Phải biết, nhằm vào Minh Vương cung, ngoại trừ có Hải Sa Vương cung, còn có cái khác 6 vương. Bây giờ Minh Vương cung, đại thế đã mất. Nghe được quân sư đề nghị, Minh Vương nội tâm tràn ngập không cam lòng. Cơ nghiệp của hắn, hắn thành thị, phạm vi thế lực của hắn, chẳng lẽ liền muốn dạng này chắp tay nhường ra đi? Không có những này cơ nghiệp tại, lấy tư chất của hắn, cả đời này chỉ sợ càng khó đi lên đột phá. Hắn làm sao không biết tử thủ xuống dưới, cuối cùng sẽ chết không nơi táng thân. Bản vương không cam lòng, bản vương không cam tâm nha. Minh Vương phát ra vô năng hò hét. Thấy thế, quân sư của hắn lắc đầu, thở dài nói, vương thượng, ngài thật chẳng lẽ nghĩ dấn thân vào tà đạo? So sánh chiến lược chuyện gì, nếu là ngài dấn thân vào tà đạo, sẽ chân chính rơi vào vực sâu, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Ngươi như dấn thân vào tà đạo, chắc chắn biến thành Kim Quang Giáo khôi lỗi, chờ đến giá trị của ngươi bị ép khô, chính là ngươi bị ném bỏ thời điểm. Kim Quang Giáo phong cách làm việc, vương thượng hẳn phải biết. Năm đó, có một tiểu quốc hoàng chủ, chịu đựng không được dụ hoặc, dấn thân vào Kim Quang Giáo. Nhưng cuối cùng, tại triệt để chiếm cứ kia tiểu quốc về sau, vì hòa hoãn cùng chính đạo chư quốc minh quan hệ, Kim Quang Giáo trực tiếp cầm xuống cái kia tiểu quốc hoàng chủ, cũng đem nó đưa cho chính đạo chư quốc minh xử lý. Vị kia tiểu quốc hoàng chủ cũng là kết đan giai đoạn trước tu vi. Nói đến đây, Minh Vương quân sư ngữ khí rõ ràng tăng thêm. Làm quân sư, hắn đứng tại ngoài cuộc, cho nên có một số việc nhìn so Minh Vương rõ ràng hơn. Hắn sở dĩ dám nói như vậy rõ ràng, không sợ Minh Vương trách tội, cũng là bởi vì đi theo Minh Vương nhiều năm. Hắn đối Minh Vương trung thành, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đồng thời tu vi của hắn cũng là kết đan giai đoạn trước. Hắn là quân sư, cũng là Minh Vương cung duy hai kết đan cảnh đại tu sĩ. Có phần này thực lực tại, cũng là hắn dám thẳng thắn lực lượng. Ai? Đối mặt quân sư của mình nói tới hết thảy, Minh Vương ở sâu trong nội tâm, kỳ thật thấu triệt giống như gương sáng. Nhưng lợi ích nơi tay, lại chỗ nào dễ dàng như vậy buông tay. Dù là phạm vi thế lực của hắn đã bị mất tiếp cận một nửa, vẫn như cũ hàng năm có thể cho hắn cung cấp đông đảo tài nguyên. Quá nhiều người bình thường tại gặp được nguy cơ lúc, còn khó bỏ vứt bỏ bình bạc vụn hai lượng. Minh Vương tại Tấn Quốc có thể nói là vô tận núi vàng. Hắn có thể tu luyện tới kết đan cảnh, có được bây giờ địa vị. Hắn cũng không đốc, cũng biết xem xét thời thế. Chỉ là lợi ích có lúc, tựa như nặng nề đại sơn, nếu dơ lên, liền lại khó buông xuống. Cái gọi là cầm lấy huy hoàng, cầm lấy tài phú dễ dàng, nhưng buông tay toàn bộ buông xuống, lại có mấy người có thể làm được. Rất nhiều đạo lý, nói dễ, lý giải cũng đơn giản, nhưng thật cho đến lúc đó, liền sẽ trong nháy mắt rối loạn tâm lòng. Quân sư, ngươi cho bản vương suy nghĩ lại một chút. Minh Vương nhìn xem trước người xa bản, cũng không có phản bác nhà mình quân sư, chỉ nói là còn phải lại ngẫm lại. Nghe vậy, Minh Vương quân sư lập tức minh bạch hết thảy. Hắn biết rõ, Minh Vương nói là muốn tiếp tục cân nhắc, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Dầm dầm. Tại Minh Vương cùng quân sư của hắn trầm mặc không nói lúc, một đạo quần quận sát khí chợt xông vào Minh Vương cung. Tôn quý Minh Vương, ngài hiện tại hẳn là rất buồn rầu a. Ha ha ha. Màu đen sát khí trọng yếu nhất chỗ, có tiếng cười âm lãnh truyền ra. Tập trung nhìn vào, thanh âm kia đầu nguồn là một cái đầu chọc lưng quổng, xử lấy phải trưởng lão nhân. Lão nhân khí tức bàng bạc mênh mông, rõ ràng là kết đan cảnh đại tu sĩ, mà lại lão nhân rõ ràng không phải bình thường kết đan giai đoạn trước. Lão nhân đứng ở nơi đó, tựa như là hai ách đầu mượn, để Minh Vương cùng Minh Vương quân sư đều cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lão nhân thực lực chí ít đều là kết đan trung kỳ. Đồng thời lão nhân kia khí tức tà ác, đỉnh đầu càng là có tầng tầng huyết quang rào rạn, rất hiển nhiên, lão nhân là một tôn tà tu. Lớn mật tà tu, cũng dám xông ta Minh Vương điện, như quả thực là đang tìm cái chết. Đối mặt tà tu lão nhân, cứ việc tự biết không địch lại, Minh Vương quân sư vẫn như cũ dẫn đầu đứng dậy. Hắn tế ra pháp bảo, đồng thời khởi động Minh Vương cung trận pháp, làm xong cùng tà tu lão nhân liều mạng chuẩn bị. Nhưng mà tà tu lão nhân cũng không có lộ ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại phát ra từng đợt ẩn chứa mê hoặc chi lực tiếng cười quái dị. Ha ha ha, không cần khẩn trương, lão giả ta không có ác ý. Lão giả ta là Kim Quang giáo trưởng lão. Ta Kim Quang giáo nguyện ý cho tôn quý Minh Vương các hạ cho nâng đỡ trợ giúp. Chỉ cần có ta Kim Quang giáo ủng hộ, Hải Sa Vương cũng tốt, cái khác 6 vương cũng được, đều sẽ thành gà đất chó sành. Tôn quý Minh Vương các hạ, ngài hẳn là rất muốn ngồi thượng hoàng chủ chi vị a. Ngài cũng không muốn mất đi phạm vi thế lực của mình cùng tại Tấn Quốc tất cả lợi ích a. Tà tu lão nhân hứng hờ mở miệng nói, hắn mỗi một câu nói đều thẳng đâm Minh Vương nội tâm. Chương 93, Minh Vương lựa chọn, sau cùng khuyên can. Chương 93, Minh Vương lựa chọn, sau cùng khuyên can vương thượng, ngài chớ có tin vào tà tu hoang ngôn xảo ngữ. Mắt thấy Minh Vương trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý động chi sắc, Minh Vương quân sư vội vàng mở miệng. Lớn mật tà tu, cũng dám đăng lâm ta chính đạo chi quốc, mê hoặc nhà ta vương thượng. Tà tu xem kiếm. Minh Vương quân sư đưa tay vung lên, lòng bàn tay bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt nở rộ quang mang. Tại Minh Vương cung trận pháp nội tình gia trì phía dưới, dù là hắn là kết đan giai đoạn trước, như thường có thể cùng kết đan trung kỳ, thậm chí là kết đan hậu kỳ một trận chiến. Keng, kiếm quang rào rạt, lấy Minh Vương cung làm hệ tâm, quét sạch cả tòa Minh Vương thành. Kết đan đại tu sĩ một kích, có được hủy diệt một tòa thành lớn năng lực. Giờ khắc này, mấy trăm dặm cương vực thiên tượng đều đang cuộn trào mãnh liệt kỳ biến. Minh Vương thành nội, đông đảo tu sĩ, phàm nhân, nhao nhao đều là thần sắc hãi nhiên. Là kết đan cảnh đại tu sĩ đang xuất thủ, chẳng lẽ có cường địch xông vào ta Minh Vương thành? Có tu sĩ lo lắng bất an mở miệng nói, tại quá khứ mấy tháng, Minh Vương cung cùng Hải Sa Vương cung tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Minh Vương tan tác thế cục, cơ bản đã khó mà vãn hồi, liền xem như Hải Sa Vương bên kia kết đan đại tu sĩ, liên hợp xông vào Minh Vương cung, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, Minh Vương thành nội đã có mấy đạo cổ sáng xông lên trời không. Mỗi một đạo cổ sáng đều là Minh Vương cung tử phụ tu sĩ. Làm bắt vương một trong, Minh Vương cung nội tình yếu đuối, đây chẳng qua là tương đối cái khác bảy vương mà nói. Phóng nhan tấn quốc, ngoại trừ Minh Vương cung, cho dù là những cái kia chấp trưởng một quận thế gia đại phái, cũng nhiều nhất có 2-3 tên, hoặc là 3-4 tên tử phụ tu sĩ tọa trấn. Mà Minh Vương cung nội, tử phụ tu sĩ số lượng đạt đến kinh khủng hơn 20 tôn. Trúc cơ tu sĩ số lượng càng là vượt qua 200. Giờ khắc này, toàn bộ Minh Vương cung nội tình đều bị triệt để kinh động đến. Ai tại ta Minh Vương cung làm loạn? Chuẩn bị bày trận. Nếu là tại ngoại giới, đối mặt kết đan cảnh đại tu sĩ, lại nhiều tử phụ, trúc cơ cảnh tu sĩ, đều chỉ là cho không. Nhưng nơi này là Minh Vương thành, càng là Minh Vương căn cơ sở tại địa, chỉ cần có Minh Vương cung trận pháp nội tình gia trì, liền xem như kết đan hậu kỳ xông vào nơi này, nếu là không có tiểu truyền tống phù loại hình bảo mệnh pháp bảo, cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi. Minh Vương cung uy nghiêm, không dung trả đạm. Tương đạo tử phủ uy áp quét sạch thiên địa, các loại thanh âm uy nghiêm rung động thương khung. Cho dù đối mặt toàn bộ Minh Vương cung nội tình, Minh Vương cung nội, đứng tại sát khí bên trong tà tu lão nhân vẫn như cũ bình tĩnh. Ha ha ha, cùng lão phu độc thủ, ngươi Minh Vương cung còn chưa đủ tư cách. Tôn quý Minh Vương các hạ, ngươi thuộc hạ hành vi đã không chỉ là đang gây hấn với lão phu, mà là tại khiêu khích ta Kim Quang giáo. Khiêu khích ta Kim Quang giáo hạ tràng, Tôn quý Minh Vương các hạ hẳn là phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Đang khi nói chuyện, tà tu trong tay ông lão thình lình hiện ra một viên cùng loại đầu lâu pháp bảo. Kia pháp bảo mặt ngoài, từng cái giữ tận quỷ dị phù văn lấp lóe qua mang. Đương đầu lâu pháp bảo bị tế ra lúc, một cỗ kiểm chế đến cực hạn khí tức, đột nhiên hoành ép ngàn dặm cương vực. Cái này đầu lâu pháp bảo, rõ ràng là một kiện nguyên anh cấp pháp bảo. Mặc dù nó cũng không phải là hoàn chỉnh nguyên anh cấp pháp bảo, chỉ là một khối tàn phá mảnh vỡ. Nhưng nó mang theo uy thế, vẫn như cũ siêu việt hết thể kết đan cấp pháp bảo. Có được bảo vật này nơi tay, lại thêm tà tu lão nhân tu vi, cho dù là kết đan viên mãn cấp độ tồn tại, cũng không dám nói mình có thể áp chế tà tu lão nhân. Cái gì? Nhìn qua tà tu lão nhân trong tay nguyên anh cấp mảnh vỡ pháp bảo, Minh Vương quân sư cùng Minh Vương đều là thần sắc hãi nhiên. Bát Vương bên trong, cho dù là nội tình thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu Hải Sa Vương, đều chưa hẳn có thể xuất ra một kiện nguyên anh cấp pháp bảo mạnh mẽ. Năm đó, tại Tân Quốc Hoàng thất chính thống thời kỳ cường thịnh, ngược lại là có nguyên anh chân nhân tọa chấn, đồng thời tồn kho nước cờ kiện hoàn chỉnh nguyên anh cấp pháp bảo. Đáng tiếc, theo Tân Quốc Hoàng thất chính thống đi hướng suy sụp, những cái kia nguyên anh cấp pháp bảo, hoặc là bị chính đạo Trư Quốc Minh đánh lấy trương dụng cờ hiệu, cưỡng ép lấy đi, hoặc là thì là bị hư hao tiêu hao hết. Đối mặt chính đạo Trư Quốc Minh yêu cầu, nếu là Tân Quốc còn có nguyên anh chân nhân tọa trấn, hay là kết đan viên mãn cấp độ đại tu sĩ số lượng đủ nhiều, đương nhiên có thể cường ngạnh cự tuyệt. Chỉ là Tấn Quốc căn bản không có lúc trước kia phần nội tình. Nếu như đắc tội chính đạo Trư Quốc Minh bốn cái dẫn đầu thế lực, Tấn Quốc hoàng thất chính thống, nói không chừng liền sẽ một đêm biến mất. Điền quân sư dừng tay. Vị này Kim Quang giáo trưởng lão chính là quý khách. Chỉ cần đi vào ta Minh Vương cùng, vô luận thân phận, vô luận trận doanh, đều là quý khách. Ngươi sao dám đối quý khách vô lễ? Còn không mau mau lui ra. Minh Vương nhìn lấy mình quân sư, phát ra quát lớn thanh âm. Giờ phút này, hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đối kháng một vị thực lực cường đại, lại cầm trong tay nguyên anh cấp mảnh vỡ pháp bảo Kim Quang giáo trưởng lão, đây quả thực là tại đem Minh Vương cung hướng trong hố lửa đưa. Hú hồn, đối với vị này Kim Quang giáo trưởng lão nói lên yêu cầu, Minh Vương đã tâm động. Hắn sát thực không nỡ cơ nghiệp của mình, cũng không nỡ tại Tấn Quốc khổng lồ lợi ích, càng mưu toan mượn dùng Kim Quang giáo lực lượng, leo lên Tấn Quốc hoàng chủ vị trí. Mặc dù bảo hộ lộ ra, không khác uống rượu độc giải khát, nhưng hắn đang nhìn đạt thành về sau, chưa chắc không có giết hổ ăn thịt, tiến thêm một bước cơ hội. Gia nhập tà đạo lại như thế nào? Chỉ cần hắn trưởng không Tấn Quốc, tiếp tục đột phá cảnh giới, chờ thực lực tăng lên tới kết đan viên mãn, cho dù là Kim Quang giáo cũng đừng nghĩ đem hắn xem như khôi lỗi chi phối. Nếu là tại đột phá kết đan viên mãn về sau, hắn tại vơ vét nhân tài, tiếp tục bồi dưỡng mình lực lượng, tương lai tại tà đạo trận doanh bên trong quyền nói chuyện, thậm chí có hy vọng che lại Kim Quang giáo. Tại Minh Vương quát lớn âm thanh rơi xuống về sau, Minh Vương quân sư lập tức trầm mặc. Hắn biết Minh Vương ý chí đã lại khó thay đổi, Minh Vương cung đảo hướng tà đạo sắp trở thành kết cục đã định. Hắn hưu tâm lại khuyên Minh Vương, nhưng đã bất lực đi ngăn cản. Vương thượng giờ phút này quay đầu bờ vẫn tại sau lưng. Ta Tấn Quốc mặc dù loạn, ngài tình cảnh tuy khó, nhưng tà đạo trận doanh tại chính đạo Trư Quốc Minh trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Ngài dấn thân vào tà đạo, không nói đến sẽ biến thành kim quang chỉ riêng dạy khôi lỗi cùng vật hy sinh, coi như lợi cho năm nào, ngài cũng sẽ lọt vào thanh toán. Đến lúc đó, Kim Quang giáo sẽ vứt bỏ ngươi, tà đạo bên kia càng là không có khả năng bảo trụ ngươi. Vương thượng, ngài nhất định phải nhìn đầy đủ lâu dài. Bá trèo lên nói đến thế thôi, nhìn Vương thượng nghĩ lại. Nhìn qua Minh Vương thân ảnh, Minh Vương quân sư chắp tay cúi đầu, làm ra cố gắng cuối cùng. Hắn đối Minh Vương trung thành, là bởi vì Minh Vương đối với hắn có ân. Như Minh Vương vẫn như cũ lựa chọn đảo hướng tà đạo, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố, đi theo Minh Vương một con đường đi đến đen. Nhưng mà, quân sư Điền Bá trèo lên quyền can, cũng không có bị Minh Vương để ở trong lòng. Tấn quốc hoàng chủ vị trí, hắn tranh định. Có được một nước tài nguyên, như cho thời gian, hắn nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng nguyên anh cảnh. Minh Vương lựa chọn lưu tại Tấn quốc, dấn thân vào tà đạo, đã là vì quyền lợi cùng dạ tâm, càng là vì những cái kia khổng lồ tài nguyên tu luyện. Chương 94, Lâm Diệu Đức, tương lai tộc trưởng. Chương 94, Lâm Diệu Đức, tương lai tộc trưởng bá trèo lên. Bản Vương ý minh quyết, ngươi không cần lại nhiều nói. Minh Vương nhìn xem quân sư của mình Điền Bá trèo lên, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ ý chí. Nghe vậy, Điền Bá trèo lên lập tức không lên tiếng nữa. Thấy thế về sau, tên kia Kim Quang giáo trưởng lão phát ra hắc hắc cười quái dị, một bên từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, một bên chậm rãi nói ra, "Tôn quý Minh Vương các hạ, ngươi làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác. Cái này trong hộp cũng là một mai hoạt đan. Đồng thời cái này mai hoạt đan hiệu quả so với lần trước viên kia hiệu quả, chỉ ít mạnh lên gấp trăm lần. Minh Vương các hạ chỉ cần phục dụng đan này, khi tu luyện tới kết đan viên mãn trước, đều sẽ không còn có bất luận cái gì bình cảnh cách trở. Cái này mai hoạt đan cũng là ta Kim Quang giáo thành ý. Hoan nên Tôn quý Minh Vương các hạ gia nhập ta Kim Quang giáo, từ nay về sau, Tôn quý Minh Vương các hạ chính là ta Kim Quang giáo giáo hội trưởng lão một trong. Cái này khu khu một mai hoạt đan, vẫn chỉ là lễ gặp mặt. Nhiều nhất trong 2 tháng, ta Kim Quang giáo sẽ liền có thể phái tới cao thủ, trợ giúp Tôn quý Minh Vương các hạ phản công Hải Sa Vương cung. Nhiều nhất 10 năm, ta Kim Quang giáo liền có thể giúp Tôn quý Minh Vương các hạ quét ngang Tân Quốc, vấn đỉnh hoàng vị. Ở đây, ta cái lão nhân này sớm chúc mừng Tôn quý Minh Vương các hạ rồi. Ngay tại Minh Vương đảo hướng tà đạo trận doanh, Bát Vương phân tranh không ngừng thời điểm, Lâm gia trị hạt trong phạm vi thế lực, lộ ra phá lệ an bình bình tĩnh. Thiên thai đi qua sau, dãy núi và khe, bình nguyên lòng chảo sông bên trong, lần nữa hiện ra một mảnh sinh cơ mạnh mẽ. Các loại xanh tươi cỏ dại, cùng ấu tiểu cây giống, nhao nhao phá đất mà lên. Trong núi xuất hiện lần nữa côn trùng kêu vang chim gáy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, phiến đại địa này tại trước đây không lâu, vẫn là hoang vu khô hạn, giống như sinh mệnh cấm địa. Trận này nạn hạn hán, vạn thú chết, cây cối khô tận. Nhưng lớn thai kết thúc về sau, đại địa liền phảng phất nên đón một trận luân hồi, sinh mệnh lần nữa khôi phục. Vĩnh Yên Thành, Lâm gia tộc điện. Đông đảo Lâm gia cao tầng hội tụ tại Lâm gia trong chính điện. Hướng lúc hội nghị cấp cao, cơ bản đều là Lâm gia thế hệ trước tiến hành thương thảo. Mà lần này, Lâm gia cao tầng ở trong xuất hiện không ít tuổi trẻ khuôn mặt. Cái này tuổi trẻ Lâm gia cao tầng, tuổi tác lớn nhất bất quá 30 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 18, 19 tuổi. Rất rõ ràng, Lâm gia quyền lực hạch tâm đang tiến hành cũ mới giao thế. Lâm gia thế hệ trước, tuổi tác đều càng lúc càng lớn, có thể quyết sách chấp trưởng Lâm gia thời gian đã không nhiều. Đời tiếp theo Lâm gia tộc trưởng cơ bản đã bị định ra. Trải qua từng tràng nội bộ cạnh tranh đánh cờ, bị Lâm Trường Ca xem trọng tuổi trẻ hậu bối Lâm Diệu Đức, cuối cùng không phụ Lâm Trường Ca kỳ vọng cao, triệt để lấy được gáp đảo cùng thế hệ ưu thế. Lâm gia trận này hội nghị cấp cao bên trên xuất hiện thế hệ trẻ tuổi, cũng cơ bản đều đứng tại Lâm Diệu Đức tả hữu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ đến Lâm Diệu Đức kế thừa tộc trưởng chi vị, cái này tuổi trẻ Lâm gia hậu bối đều sẽ thành Lâm Diệu Đức chấp trưởng gia tộc thành viên tổ chức. Lần này hội nghị muốn thảo luận sự tình là liên quan tới Tân Quốc thế cục. Chư vị hẳn là đều biết, Tân Quốc náo động đã đến không thể tránh khỏi tình trạng. Nguyên bản Tân Quốc náo động khả năng còn muốn trải qua 100 năm thời gian, có lẽ mới có thể triệt để bùng phát. Nhưng Hải Sa Vương cùng với khác 2-3 cái nội tình tương đối cường hành chư hầu vương cũng bắt đầu bốn phía xuất kích. Chỉ sợ trong vòng 10 năm, Tân Quốc bên trong liền muốn bùng phát đại chiến. Lâm Trường Ca ngồi ngay ngắn ở tộc trưởng chi vị bên trên, nói đến Tân Quốc chi loạn về sau, hắn đôi mắt chỗ sâu rõ ràng có một cỗ sầu lo. Náo động nếu như còn có 100 năm, Lâm gia còn có thể chậm rãi chuẩn bị, tích xúc đầy đủ lực lượng tự vệ. Thời gian 10 năm, dù là Lâm gia đem hết toàn lực, cũng rất khó chuẩn bị đầy đủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Trường Ca trong lòng đều làm xong dự tính xấu nhất. Nếu như Tấn Quốc long trời lở đất, hết thảy khó mà tránh khỏi, cũng chỉ có mang theo toàn bộ Lâm gia di chuyển. Trước đây không lâu, Lạc Hà Tông lần nữa hướng Lâm gia trưng tập 3 vạn giáp vệ, cùng 10 tên người tu hành. Nếu là tiếp tục như vậy dày vò xuống dưới, Lâm gia căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại Lâm Trường Ca thanh âm vừa dứt dưới, một tóc trắng thưa thớt, tuổi già sức yếu Lâm gia trưởng lão chậm rãi mở ra hai con ngươi, thanh âm hư nhược mở miệng nói, "Việc này năng giải." Lạc Hà Tông thế lớn, đối mặt Lạc Hà Tông mệnh lệnh, ta Lâm gia căn bản không dám chống lại. Nếu không phải Lâm Bình An đứa bé kia gia nhập Lạc Hà Tông giảm miễn ta Lâm gia một chút trưng tập vũ khí danh ngạch, ta Lâm gia thời gian chỉ sợ càng khổ sở hơn. Nghe nói có không ít Hoài Sơn quận tiểu gia tộc trực tiếp bị Lạc Hà Tông cưỡng ép toàn bộ trưng tập, sau đó đưa đến phía trước thay Hải Sa Vương bán mạng. Ta Lâm gia mặc dù tạm thời có thể vững chắc thế cục, nhưng càng về sau chiến tranh sẽ chỉ càng kịch liệt. Đến lúc đó, ta Lâm gia thời gian sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Theo tên kia tuổi già sức yếu Lâm gia trưởng lao thanh âm rơi xuống, đông đảo Lâm gia cao tầng nhao nhao nhíu mày. Đối với Lạc Hà Tông lần lượt thu thập vũ khí, yêu cầu Lâm gia xuất ra tài nguyên sự tình, Lâm gia nội bộ một mực bất mãn hết sức. Nguyên bản Lâm gia hàng năm ít lợi, liền muốn lên giao nộp không ít cho Lạc Hà Tông, bây giờ lại là trương binh giáp, lại là muốn vật tư, còn muốn Lâm gia số lượng không nhiều tu tiên giả đi xuất chiến. Nhìn xem gia tộc nội tình bị một chút xíu tiêu hao, tất cả Lâm gia cao tầng cũng không thể bình tĩnh. Việc này tốt giải, thậm chí, việc này là ta Lâm gia một cái cơ hội. Tại đông đảo Lâm gia cao tầng suy tư đối sách thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kẻ nói chuyện là Lâm Diệu Đức bên người một cái đen nhánh thấp bé thiếu niên. Thiếu niên dung mạo bình thường, thuộc về là đặt ở đống người bên trong, không chút nào thu hút loại kia. Nhưng hắn thanh âm lại mang theo một loại làm cho người tin phục trầm ổn. Thiếu niên tên là Lâm Diệu Tông, từng cùng Lâm Diệu Đức tranh đoạt tương lai tộc trưởng chi vị, bất quá, hắn cuối cùng bại bởi Lâm Diệu Đức. Lạc bại về sau, hắn cũng không có ghi hận đến ghét, cũng không có đoán trời trách đất, mà là cấp tốc nhận rõ định vị của mình, sau đó gia nhập Lâm Diệu Đức thành viên tổ chức bên trong. Lâm gia nội bộ, như rất nhiều tu tiên thế lực, cũng tràn ngập các loại tranh đấu, nhưng Lâm gia nội bộ tất cả tranh đấu đều có một cái hạn độ. Đại đa số người bị thua, cũng sẽ không lọt vào thanh toán, thậm chí còn có thể nhận thắng được người trọng dụng. Lâm gia có thể truyền thừa đến nay, nếu là nội bộ chia 5 x 7, cũng sớm đã đi hướng hủy diệt. Lâm Diệu Tông thanh âm vừa dứt, đông đảo Lâm gia lão bối cao tầng lập tức hứng thú. Diệu Tông, ngươi có gì tốt đề nghị? Tấn Quốc náo động, hơi vô ý, ta Lâm gia liền sẽ bị liên lụy, thậm chí triệt để đi hướng suy sụp. Ngươi vì sao nói đây là ta Lâm gia cơ hội? Một Lâm gia lão bối ung dung mở miệng nói. Tại hắn vừa dứt lời dưới, không ít Lâm gia lão bối cao tầng, bao quát thế hệ trẻ tuổi cao tầng, đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lâm Diệu Tông. Chỉ có Lâm Diệu Đức, Lâm trưởng ca số ít mấy người, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Là như vậy, ta cảm thấy, cùng bị động ứng đối tiếp xuống Tấn Quốc náo động, không bằng đi tích cực nên đón náo động tiến đến. Chương 95, Lâm Diệu Đức quyết định, mọi thứ nhiều bố cục. Chương 95, Lâm Diệu Đức quyết định, mọi thứ nhiều bố cục. Nghe được Lâm Diệu Tông, số ít mấy cái Lâm gia cao tầng hai mắt tỏa sáng, nhưng đại đa số Lâm gia cao tầng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tích cực nên đón náo động tiến đến. Cái này nói nhẹ nhõm, nếu là Lâm gia có phần này nội tình, cần gì phải tổ chức lần này hội nghị. Khụ khụ. Diệu Tông, ngươi nói tiếp. Tại đông đảo Lâm gia cao tầng ánh mắt chất vấn bên trong, Lâm trưởng ca ho nhẹ một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Có Lâm trưởng ca ủng hộ, Lâm Diệu Tông lập tức cũng đã có lực lượng, hắn lần nữa mở miệng nói, cái gọi là tích cực ứng đối náo động, chính là đổi một cái mạch suy nghĩ, không đợi Lạc Hà Tông đến đây trừng tập ta Lâm gia vũ khí, ta Lâm gia trực tiếp đánh lấy ủng hộ Hải Sa Vương cơ hiệu, phái ra đại quân, đi thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Ở trong quá trình này, ta Lâm gia có Hải Sa Vương cờ hiệu tại, có thể một bên luyện binh, một bên lớn mạnh ta Lâm gia phái đi ra đội ngũ. Náo động cuối cùng có dừng lại một ngày. Hải Sa Vương có thể hay không thắng, không quan trọng. Chỉ cần ta Lâm gia mượn Hải Sa Vương cờ hiệu, yên lặng lớn mạnh phái đi ra đội ngũ, không chỉ có thể phòng ngừa Lạc Hà Tông vô cùng vô tận thu thập vũ khí tài nguyên, còn có thể tại năm nào cho ta Lâm gia mang về một chi kinh lịch bách chiến hùng binh. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái tưởng tượng, có lẽ có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng làm như vậy, đã có thể bảo trụ ta Lâm gia phạm vi thế lực, lại có thể ở sau đó để Lạc Hà Tông chiếm tìm không thấy lý do hướng ta Lâm gia tiếp tục thu thập vũ khí tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là chủ động phái giáp vệ tham chiến, cùng đem vận mệnh giao cho Lạc Hà Tông, kết cục đều là hoàn toàn khác biệt. Cụ thể làm thế nào, còn xin tộc trưởng định đoạt. Lâm Diệu Tông nói xong, cung kính hướng phía Lâm trưởng ca chắp tay cúi đầu, sau đó yên lặng lui qua một bên. Lâm Diệu Tông kế hoạch này đề nghị, Lâm trưởng ca, Lâm Diệu Đức cùng với khác mấy cái Lâm gia trưởng lão đều từng cân nhắc qua. Kế hoạch này trên lý luận là có thể được, nhưng lỗ thủng cũng xác thực rất nhiều. Bất quá Lâm gia bên ngoài, một chút không chịu nổi Lạc Hà Tông không ngừng thu thập vũ khí tài nguyên, lại không nguyện ý từ bỏ tổ địa rời đi Tấn Quốc thế lực, ngược lại là đã tại dạng này làm. Diệu Đức, ngươi thấy thế nào? Lâm trưởng ca cũng không có trực tiếp làm quyết định, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Lâm Diệu Đức trong tay. Dù sao nhiều nhất 3 năm, vị trí tộc trưởng liền muốn giao cho Lâm Diệu Đức, vừa vặn mượn cơ hội xem thử nhìn Lâm Diệu Đức quyết đoán, năng lực. Lâm gia lựa chọn, kỳ thật cũng liền ba cái kia, hoặc là tiếp tục duy trì hiện trạng, hoặc là từ bỏ cơ nghiệp, cả tộc rời đi Tấn Quốc, hoặc là chính là dựa theo Lâm Diệu Tông sở nói, chủ động xuất kích, nên đón Tấn Quốc náo động. Hồi bẩm tộc trưởng, ta, Lâm Diệu Đức, nguyện ý tự mình xuất lĩnh 10 vạn vũ khí, lao tới tiền tuyến, vì ta Lâm gia tranh một chút hy vọng sống. Về phần trong tộc tu tiên giả, tạm thời không nên động. Đối ngoại có thể tuyên truyền nói ta mang đi trong tộc 30 vạn tinh huệ, một nửa tu tiên giả, cùng đại lượng thuế ruộng. Cứ như vậy, Lạc Hà Tông trong thời gian ngắn, đem tìm không thấy lý do lại hướng ta Lâm gia thu thập vũ khí cùng các loại tài nguyên. Tiến về chiến trường, ta có khả năng mất mạng, cho nên lần này đi, Lâm Diệu Tông bọn hắn nhất định phải lưu tại gia tộc. Nếu như ta ngoài ý muốn nổi lên, tương lai Lâm gia giao cho Lâm Diệu Tông cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Gia tộc muốn sinh tồn, muốn quật khởi, bản thân liền là một trận điên cuồng đánh cược. Phóng nhãn Tấn Quốc, thậm chí Tấn Quốc bên ngoài, cái nào thế lực quật khởi, không phải từ không quan trọng bên trong gian nan bắt đầu, cái nào không phải dựa vào nhiều đời người hy sinh. Lui một vạn bước tới nói, coi như xảy ra ngoài ý muốn, ta Lâm gia còn có lao tổ tại. Lâm Diệu Đức ngữ khí mang theo kiên định. Hắn nhận đồng Lâm Diệu Tông đề nghị, đồng thời dự định lấy thân vào cuộc, cho gia tộc giết ra một mảnh quang minh. Hồ nháo. Bất quá đang nghe Lâm Diệu Đức thế mà dự định tự mình dẫn đội tiến về chiến trường lúc, không ít Lâm gia lão bối đều là vô cùng kích động. Lâm Diệu Đức trong lòng mọi người đã là chuẩn tộc trưởng. Nào có gia tộc tộc trưởng tự mình đến ngoại giới mạo hiểm. Chư vị trưởng bối, Diệu Đức biết các ngươi lo lắng, cũng biết ý nghĩ của các ngươi. Nhưng muốn phá ta Lâm gia khốn cảnh, thậm chí cho ta Lâm gia tranh một mảnh quật khởi thời cơ, ta nhất định phải tự mình tiến về chiến trường. Mặc dù luận mang binh đánh giặc, hành quân bố cục, ta Lâm gia có là thống lĩnh, thậm chí đại tướng cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là lần này đi, cũng không phải là bài binh bố trận đơn giản như vậy, mà là muốn cùng vô số thế lực đánh cờ. Muốn tại chiến trường trong khe hẹp đã bảo tồn thực lực, lại không ngừng lớn mạnh thực lực. Chư vị trưởng bối có năng lực như thế, nhưng tu vi trưởng bối, các ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, không chịu nổi quá nhiều dày vò. Diệu Tông bọn hắn, mặc dù có năng lực, nhưng là còn quá trẻ. Cho nên ta đi, thích hợp nhất. Lâm Diệu Đức thanh âm quanh quẩn trong chính điện, không ít Lâm gia trưởng bối còn muốn phản bác, nhưng luận thần thương cầu chiến, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Diệu Đức. Huống hồ Lâm Diệu Đức nói, cũng đúng là sự thật. Đông đảo Lâm gia lão bối bên trong, chỉ có Lâm Trường Ca 10 phần ủng hộ Lâm Diệu Đức quyết định, bởi vì hắn đối Lâm Diệu Đức tràn ngập lòng tin. So sánh hắn tộc trưởng này, Lâm Diệu Đức mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng các phương diện đã lộ ra phi thường ưu tú. Nếu như Lâm Diệu Đức có thể trở thành tu tiên giả, chấp trưởng gia tộc trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, có lẽ cũng có thể làm cho Lâm gia nội tình lần nữa lên cao một bậc thang. Ta đồng ý Diệu Đức tiến về chiến trường. Bất quá trong vòng 2, 3 năm, vô luận thế cục như thế nào, Diệu Đức đều phải trở về gia tộc. Lâm Trường Ca từ vị trí bên trên đứng lên, theo hắn lên tiếng, toàn bộ Lâm gia chính điện lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Trường Ca hy vọng ở trong tộc vẫn là tương đối cao, hắn vừa nói, cơ bản không có người dám tiếp tục phản đối. Hắn sở dĩ đồng ý Lâm Diệu Đức rời khỏi gia tộc, xuất lĩnh 10 vạn vũ khí tự mình lao tới chiến trường, ngoại trừ là bởi vì tín nhiệm Lâm Diệu Đức, cũng là có tính toán của mình. Chỉ cần trước ổn định Lạc Hà Tông 2-3 năm, tiếp xuống, hắn sẽ nghĩ biện pháp tại Tấn Quốc bên ngoài, lại mở đất một mảnh tộc địa. Mặc dù nói Tấn Quốc cương vực có mấy trăm vạn dặm, phàm nhân khó mà vượt qua, nhưng vấn đề này đã không làm khó được Lâm gia. Bởi vì trước đây không lâu, Lâm gia từ Tống gia nơi đó lấy được một chiếc tàn phá cỡ nhỏ phi thuyền. Nói là cỡ nhỏ phi thuyền, nhưng lại có thể tùy tiện gánh chịu mấy ngàn người, đồng thời phi thuyền tốc độ có thể so với phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ. Không có Lạc Hà Tông thu thập tài nguyên, nhiều nhất 3 tháng, Lâm gia liền có thể chữa trị cỡ nhỏ phi thuyền. Đến lúc đó, kế hoạch liền có thể bắt đầu. Lâm Trường Ca làm việc, xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào một cái nào đó đối mặt, hắn từ trước đến nay đều là bố trí đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy, coi như xuất hiện xấu nhất kết cục, cũng không trở thành làm gia tộc hủy diệt, lui không thể lui cục diện. Tại bỏ mặc Lâm Diệu Đức rời đi về sau, Lâm Trường Ca tuyên bố kết thúc hội nghị, sau đó vội vã hướng đi Lâm Tức Dạ bế quan khu vực. Chương 96, di chuyển tốc địa, nuôi trùng kế hoạch. Chương 96, di chuyển tốc địa, nuôi trùng kế hoạch. Vô luận là bỏ mặc Lâm Diệu Đức tiến về chiến trường, vẫn là gia tộc di chuyển kế hoạch, đều là liên quan đến Lâm gia tương lai đại sự, cho nên hắn nhất định phải bẩm báo Lâm Tức Dạ vị này gia tộc lão tổ. Nhất là gia tộc di chuyển kế hoạch, cái này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhân lực, hơi làm không cẩn thận, cũng có thể dẫn đến gia tộc tiến một bước suy yếu. Lâm gia phủ khố bên ngoài giữa hồ lầu các bên trên, Lâm Tức Dạ bưng lấy mấy quyển cổ tịch, đang nghiên cứu thuật luyện đan, cùng nuôi trùng chi thuật. Tấn Quốc thế cục, Lâm Tức Dạ tự nhiên là rõ ràng. Bây giờ náo động còn không có triệt để bộc phát, lấy hắn luận linh cảnh tu vi, miễn cưỡng còn có thể che chở Lâm gia tại cái này một góc nhỏ an phận phát dụng. Nhưng nếu là đợi đến Tấn Quốc chi loạn triệt để bộc phát, bắt vương liệu lĩnh tranh giành hoàng chủ chi vị, luận linh cảnh tu vi, nhiều nhất tính con tháo thí. Nếu muốn ở trong loạn thế miễn cưỡng đặt chân, nhất định phải nhanh tu luyện tới trúc cơ cảnh, hay là trưởng không trúc cơ cấp chiến lực. Dựa theo nguyên bản tôi diễn, Tấn Quốc náo động lớn bộc phát, chí ít cũng cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Làm sao gần nhất đến nay, thế cục diễn biến, rõ ràng tại càng thêm không thể khống chế. Nhất là tại Lâm gia trung quanh, không ít thế lực nhỏ bên trong đều xuất hiện tà đạo thế lực bóng dáng. Tấn Quốc vốn là nhanh loạn thành một bầy, bây giờ lại có tà đạo thẩm thấu làm rối, lưu cho Lâm gia thời gian đã không nhiều lắm. Lâm Tức Dạ trong vòng 3 năm rưỡi, nhiều nhất có thể tu luyện tới ẩn linh viên mãn, muốn trong thời gian ngắn chút cơ, dù là dùng tài nguyên cứng rắn đống, cũng rất khó khăn. Huống hồ, cho dù có tài nguyên, hắn cũng không dám đi cứng rắn đống tự thân cảnh giới. Chúc cơ cảnh là chân chính tiên đạo căn cơ. Một chút hơi có được tiên phú tu sĩ, tại chúc cơ thời điểm, đều sẽ tận khả năng đem mình căn cơ rèn luyện đầy đủ vững chắc. Chúc cơ chia làm không chọn vẹn đạo cơ, không thiếu sót đạo cơ, hoàn mỹ đạo cơ, không tỉ vết đạo cơ, cùng tiên đạo chi cơ. Tu thành không chọn vẹn đạo cơ, cơ bản đời này kết đan vô vọng. Tu thành không thiếu sót đạo cơ, tương lai kết đan không khó, nhưng rất khó đột phá nguyên anh. Tu luyện ra hoàn mỹ chúc cơ, có thể tùy tiện đột phá tới nguyên anh cấp độ, nhưng rất khó đi đến nguyên anh phía trên. Trong truyền thuyết, chỉ có đúc thành không tỉ vết đạo cơ mới có thể hy vọng độ thiên kiếp, thành chân tiên. Lâm Tức Dạ đối tiên đạo chấp niệm cực sâu, dù là tu luyện chậm một chút, hắn cũng phải đuổi tìm đúc thành không tỉ vết đạo cơ, thậm chí là thiên đạo chi cơ. Tại trước trúc cơ đã rất khó tiếp tục gia tăng tự thân chiến lực, vậy thì nhất định phải thông qua ngoại vật để Lâm gia có được trúc cơ cấp, thậm chí là tử phụ cấp lực lượng. Đầu tiên nhất định phải nhanh trở thành đan minh nhận chứng đan sư, có đan sư thân phận, Hoài Sơn quận bên trong, thậm chí là Hoài Sơn quận bên ngoài đều sẽ có thế lực đến đây lôi kéo Lâm gia. Lại một cái, luyện chế khối lỗi hoặc là bồi dưỡng độc trùng. Khôi lỗi chi đạo hay là nuôi trùng chi đạo, còn có kia ngự thú chi đạo, đều là tăng lên chiến lược một trong phương thức. Từ xưa đến nay, có rất nhiều khôi lỗi sư, ngự thú sư đều từng dựa vào khống chế khôi lỗi, trùng thú, vượt qua một cảnh giới, thậm chí hai cái đại cảnh giới giết địch. Nuôi trùng kỳ thật cũng là ngự thú sư một cái chi nhánh, bất quá chi phí không có ngự thú cao, đối lực lượng thần hồn yêu cầu cũng không có khôi lỗi một đạo cao. Đương nhiên, so với nghiêm chỉnh ngự thú sư, khôi lỗi sư, nuôi trùng chiến lược liền muốn kém hơn một chút. Ngoại trừ nuôi trùng, ta đạo bên kia luyện thi thuật, luyện hồn thuật cũng là thông qua ngoại lực, cấp tốc lớn mạnh tự thân biện pháp một trong. Dù sao ở cái thế giới này, muốn dựa vào thực lực bản thân vượt qua đại cảnh giới giết địch, vậy đơn giản chính là tại người si nói ngọng. Dựa vào các loại ngoại lực, ngược lại là có hy vọng vượt biên chấn áp địch nhân. Cũng tỉ như những cái kia vấn nuôi vài đầu nguyên anh cấp yêu thú ngự thú sư, dù là hắn tự thân cảnh giới chỉ có kết đăng kỳ, như thường có thể áp chế phổ thông nguyên anh chân nhân. Dù là ngươi là tự phụ, thậm chí trúc cơ tu sĩ, chỉ cần có năng lực vấn nuôi ra nguyên anh cấp yêu thú, hay là nguyên anh cấp khối lỗi, như thường có thể cùng phổ thông nguyên anh chân nhân ngang hàng tương xứng. xem ra lại muốn rời đi một chuyến gia tộc. Lâm Tức Dạ ngồi tại hồ nhân tạo lầu các bên trên, nhìn qua nơi xa bên hồ linh dược, trong lòng tính toán thu hoạch một nửa linh dược, sau đó dùng giám tiên bảo kính cường hóa thăng cấp một đợt, cuối cùng đưa đến tu tiên thị phường đi đổi một ít linh thạch. Muốn nuôi trùng, tự nhiên muốn tốn hao không ít linh thạch. Trùng lương, trùng tổ, trứng trùng đều cần đi mua sắm. Nuôi trùng có một chỗ tốt, có thật nhiều độc trùng, chỉ cần cho tài nguyên đủ, tốc độ phát triển cực nhanh, thậm chí 1-2 năm đều có thể từ trứng trùng lột xác thành trúc cơ cấp, thậm chí tử phụ cấp trùng vương. Bất quá nuôi trùng lộ tuyến cũng không cần cá thể đều phi thường cường đại. Bình thường thời điểm, chỉ cần một cái trúc cơ tiền kỳ trùng vương mang theo hàng ngàn hàng vạn luận linh cấp trùng binh, liền có thể tùy tiện áp chế phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Độc trùng đi, chủ yếu là số lượng tiêu hao lộ tuyến. Dù sao đơn đả độc đấu, 10 con trúc cơ tiền kỳ trùng vương khả năng đều đánh không lại một phổ thông trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ cần có hàng ngàn hàng vạn trùng binh ở trung quanh, trùng vương chỗ kinh khủng liền sẽ triệt để hiện ra. Lâm Trường Ca, bái kiến lão tổ. Lúc này, Lâm Trường Ca thân ảnh tại hồ nhân tạo bờ xuất hiện. Nhìn thấy nhà mình lão tổ không có bế quan tu luyện, mà là tại giữa hồ lầu các nhàn nhã uống trà, Lâm Trường Ca sắc mặt hơi vui. Quá khứ mấy năm, bởi vì Lâm Tức Dạ thường xuyên bế quan, hắn muốn gặp Lâm Tức Dạ đều chỉ có thể thông qua lưu tin phương thức mà báo. Đáp lấy thuyền nhỏ, Lâm Trường Ca thận trọng leo lên giữa hồ lầu các, đem Lâm gia những năm gần đây kinh tế tình huống, nhân khẩu tình huống, cùng phát triển tình trạng, toàn bộ cho Lâm Tức Dạ báo cáo một lần. Bẩm lão tổ, trước mắt ta Lâm gia tổng tư sản quy mô, quy ra thành vàng bạc về sau, có chừng hoàng kim 1050 tỷ lạng. Mặc dù trước đó trải qua thiên tai, phương biên trong vạn dặm nhân khẩu giảm mạnh, nhưng ta Lâm gia cơ bản bản cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Nếu là không có Lạc Hà Tông bên kia cưỡng ép trưng tập vũ khí tài nguyên, ta Lâm gia trong vòng 10 năm, kinh tế quy mô còn có thể tăng lên 3 đến gấp 5 lần. Ngoại trừ thế tục tài sản tình huống, tu tiên tài sản tình huống, ta Lâm gia vẫn như cũ nội tình nông cạn, dù là trải qua một hệ liệt tu tiên loại sản nghiệp rời vào, ta Lâm gia tu tiên tài nguyên quy mô vẫn như cũ không đủ 2 vạn khối linh thạch mảnh vỡ. Báo cáo kết thúc Lâm gia kinh tế tình huống về sau, Lâm Trường Ca lại hướng Lâm Tức Dạ bẩm báo một chút mới nhất gia tộc đại sự, cuối cùng mới đưa Lâm Diệu Đức tiến về chiến trường, hắn chuẩn bị cho gia tộc tại Tấn Quốc bên ngoài tìm kiếm tộc địa sự tình, nói cho Lâm Tức Dạ. Đối với Lâm Diệu Đức tiến về chiến trường, Lâm Tức Dạ cũng không có quá mức để ý hậu bối có ý nghĩ của mình, chỉ cần không phải đường đi quá lệch, thân là lão tổ, Lâm Tức Dạ đều sẽ đi tận lực ủng hộ. Nhân sinh vốn là khắp nơi phong hiểm, lúc còn trẻ, đi sông vào một lần, nhìn một chút thế giới, cũng là chuyện tốt. Bất quá liên quan gia tộc di chuyển kế hoạch, Lâm Tức Dạ cũng không có lập tức cho đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trường Ca, cũng nhàn nhạt dò hỏi, cho nên, ngươi dự định đem di chuyển địa định ở đâu? Chương 97, Sở Quốc nội tình, thu hoạch bảo dược. Chương 97, Sở Quốc nội tình, thu hoạch bảo dược. Nghe được Lâm Tức Dạ hỏi thăm, Lâm Trường Ca không dám thất lễ, vội vàng chắp tay cung kính đáp lại, bẩm lão tổ, ta dự định tại Sở Quốc biên cảnh, cho gia tộc mua sắm một tòa thôn trại. Sở Quốc cùng Tấn Quốc giáp giới, lại Sở Quốc quốc lực cường thịnh, thậm chí đều có được nguyên anh chân nhân tồn tại. Tại chính đạo chư quốc minh bên trong, Sở Quốc quốc lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Trừ phi chính tà chi tranh toàn diện bộc phát, nếu không liền xem như Kim Quang giáo, thậm chí Kim Quang giáo phía sau nguyên anh thế lực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Sở Quốc. Lâm Trường Ca thoại âm rơi xuống về sau, Lâm Tức Dạ khẽ gật đầu. Lấy Lâm gia trước mắt nội tình, nếu là muốn cách từ từ khoảng cách, đến Sở Quốc biên cảnh tranh đoạt một trấn chi địa, có lẽ có ít độ khó. Nhưng muốn mua một tòa thôn trại đến kinh doanh, cũng không tính khó. Như Tấn Quốc dung chuyển quá nghiêm trọng, tiếp tục lưu lại Tấn Quốc chuyện không thể làm, cả tộc di chuyển đến Sở Quốc, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Nếu như Lâm gia tại Tấn Quốc chi loạn trung lập ổn gót chân, thậm chí từng bước một đi hướng quật khởi, kinh doanh Sở Quốc biên cảnh thôn trại, đối Lâm gia sự phát triển của tương lai cũng có trợ giúp. Ừm, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Sở Quốc nội bộ ổn định, thôn trại, thành trấn, quận phủ có rất ít tranh chấp bộc phát. Ta Lâm gia một chút thế tục sản nghiệp, có thể nếm thử tại Sở Quốc triển khai. Bất quá Sở Quốc biên cảnh khoảng cách Hoài Sơn quận, khoảng cách vượt qua mấy trăm vạn dặm, vượt ngang nhiều cái quận phủ, liền xem như dùng lơ lửng phi thuyền, đi tới đi lui một lần, cũng cần thời gian 1 năm. Cho nên muốn tại Sở Quốc biên cảnh kinh doanh một tòa thôn trại, ngươi còn cần chọn lựa một cái có năng lực gia tộc quản sự quá khứ. Lâm Tức Dạ ung dung mở miệng, tùy ý đề điểm Lâm Trường Ca vài câu. Đối với Tấn Quốc thế cục tương lai, tại Lâm Tức Dạ trong lòng, cũng không có Lâm Trường Ca như vậy bi quan. Tại Sở Quốc mua sắm thôn trại, kinh doanh cứ điểm, theo Lâm Trường Ca, là đang vì gia tộc lưu sau cùng đường lui. Mà tại Lâm Tức Dạ trong lòng, đây chỉ là sớm bày ra thế cục, vì gia tộc lực ảnh hưởng khuyết trương đến Sở Quốc làm chuẩn bị. Đem Lâm gia phát triển thành Tấn Quốc đệ nhất gia tộc, chỉ là Lâm Tức Dạ kế hoạch bước đầu tiên. Khi lấy được Lâm Tức Dạ minh xác ủng hộ về sau, Lâm Trường Ca trong lòng cũng có một chút lực lượng. Hắn dự định trong 3 năm, di chuyển gia tộc một nửa lực lượng đến Sở Quốc, sau đó từ thôn trại đến trấn, sau đó lại khuyết trương đến một thành chi địa. Di chuyển Sở Quốc đã là vì gia tộc để đường rút lui, Lâm Trường Ca cũng nghĩ đi tiến hành một trận đầu tư. Tại Tấn Quốc còn không có đại loạn trước, hắn kỳ thật liền có ý nghĩ này. So với tông môn sừng sững, chư hầu cắt cứ Tấn Quốc, Sở Quốc là tuyệt đối hoàng quyền trí thượng. Đương kim Sở Hoàng chính là nguyên anh chân nhân, đồng thời tuổi tác bất quá 500 tuổi. Đồng thời Sở Quốc hoàng thất chính thống một mạch, cũng không chỉ một tôn nguyên anh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Sở Quốc, tông môn cũng tốt, thế gia cũng được, cơ bản đều không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Hoàng quyền cường thịnh, cũng làm cho Sở Quốc nội bộ càng có trật tự. Trật tự, mặc dù là hoàng quyền dùng để ước thúc thần dân công cụ, nhưng nó cũng che chở lấy đại đa số tầng dưới chót tu sĩ, cùng người bình thường, còn có những cái kia thế lực nhỏ. Sở Quốc hoàng thất, kiêng kỵ nhất các phương tông môn thế gia thế lực làm quá lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sở Hoàng tại nhiều khi là đứng tại đông đảo cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân một phương. Chỉ cần không lưu toan khiêu chiến Sở Quốc hoàng quyền, Sở Hoàng liền sẽ che chở những cái kia cấp thấp tu sĩ, người bình thường. Lâm gia dạng này thế lực còn chưa có tư cách bị Sở Hoàng kiêng kỵ, cho nên Lâm Trường Ca mới có thể lựa chọn hoàng quyền cường thịnh, có được vô cùng tốt trật tự Sở Quốc, nhất là di chuyển điểm. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới đi khiêu chiến, thậm chí thay thế Sở Quốc hoàng quyền. Đừng nói trước mắt Lâm gia, coi như Lâm gia đang tăng cường gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, đều rất khó dung chuyển Sở Quốc cách cục. Nguyên Anh chân nhân, một người trấn một nước, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Dù là Kim Nguyên Quốc, Tân Quốc, lại cột lên Sở Quốc trừ hoàng thất bên ngoài tất cả thế lực, tại Sở Hoàng trước mặt, nhiều nhất cũng chính là một đống gà đất chó sành. Lại cùng Lâm Tức Dạ trò chuyện một lát sau, Lâm Trường Ca kéo lấy mệt nhọc thân thể, vội vội vàng vàng rời đi giữa hồ lầu cát. Nhìn qua Lâm Trường Ca rời đi bóng lưng, Lâm Tức Dạ chậm rãi nhắm lại hai con người, hắn dự định lần này đi sửa tiên thị phường thời điểm, liền lại mua sắm một chút vật liệu, sau đó cho Lâm Trường Ca cùng bộ phận cao tuổi tộc nhân luyện chế một nhóm đan dược kéo dài tuổi thọ. Thân là lão tổ, Lâm Tức Dạ mặc dù là tu tiên giả, nhưng cũng làm không được cho phàm nhân triệt để nghịch thiên cải mệnh. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng cho những cái kia có cống hiến trong tộc hậu bối kéo dài tuổi thọ, để bọn hắn từ cao vị lui ra về sau, còn có thể hưởng thụ mấy năm thanh nhàn sinh hoạt. Chiếc ghế bên trên, Lâm Tức Dạ đánh lấy chớp mắt, lặng lặng chờ đợi đêm tối tiến đến. Hắn dự định ban đêm đi đường, tiến về Hoài Sơn quận thành giao dịch. Bây giờ Hải Sa Vương cùng Minh Vương bộc phát đại chiến, một chút thành nhỏ, thậm chí cỡ lớn thành trì tu tiên thị trong phường, đều tài nguyên tương đương khan hiếm. Rất nhiều thành thị càng là đóng lại phòng đấu giá cùng tu tiên thị phường. Mặt hồ gió thổi tiến lầu cát, chiếc ghế bên trên, Lâm Tức Dạ mặc dù cũng không có tu luyện, nhưng trung quanh thiên địa linh khí vẫn tại hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Có được địa cấp linh căn, dù là hắn không chủ động tu luyện, tự thân hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng có thể gặp phải huyền cấp linh căn điên cuồng khổ tu. Một buổi chiều rất nhanh liền đã qua. Mờ nhạt mặt trời lặn treo chân trời, phản phất sẽ phải rơi xuống mặt đất, kim sắc tà dương dư huy đâm rách tầng mây, huy sái tại huyết lang sơn mạch lưng bên trên, cho sông núi cỏ cây, kiến trúc hồ nước đều dắt lên một tầng kim sắc. Lâm Tức Dạ ngóng nhìn hướng chân trời biển mây, chợt ung dung tỉnh lại, sau đó hắn đạp trên mặt hồ, đi vào bên hồ linh điền bên cạnh, tiện tay thu hoạch được một chút bảo dược. Ngay sau đó, Lâm Tức Dạ vận dụng một chút phủ khố bên trong tài nguyên, đem tiếp lấy 3-4-5 phổ thông bảo dược, toàn bộ cường hóa trở thành 100 năm bảo dược, 30 gốc 100 năm bảo dược. Hẳn là đủ rồi. Dựa theo mỗi một gốc 3-5 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, chí ít có thể bán đi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Tức Dạ dùng một cái đơn độc cấp thấp túi trữ vật, đem 30 gốc 100 năm bảo dược thu sẽ tốt. Trải qua giám tiên bảo kính thăng cấp bảo dược, khối này linh điền sản xuất tài nguyên, thậm chí đều vượt qua toàn bộ Lâm gia tu tiên tài nguyên sản xuất. Nếu không phải mở linh điền quá nhiều, sẽ ảnh hưởng chung quanh thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, Lâm Tức Dạ đã sớm chỉnh xuất 100 mẫu, thậm chí ngàn mẫu linh điền. Bảo dược trồng cùng phổ thông lương thực trồng hoàn toàn khác biệt. Lương thực rau quả có thể dày đặc trồng, chỉ cần không ảnh hưởng tương hỗ sinh trưởng là được. Nhưng bảo dược không được. Đại đa số bảo dược đều phải khoảng cách ra đủ xa khoảng cách. Một mẫu linh điền có đôi khi chỉ có thể trồng mấy chục gốc, thậm chí một gốc bảo dược. Tại Lạc Hà Tông bên trong, vì bồi dưỡng một gốc tử phụ cấp bảo dược, thậm chí đều muốn tiêu hao mấy chục mẫu linh điền. Bảo dược nếu là dày đặc trồng, liền sẽ tranh cướp lẫn nhau thiên địa linh khí, sau đó dẫn đến tất cả bảo dược đều khô héo. Bằng không, một gốc 100 năm bảo dược cũng sẽ không bán ra 3-5 khối, thậm chí nhiều hơn hạ phẩm linh thạch. Chương 98, Hoài Sơn quận thành, ngập trong vàng son. Chương 98, Hoài Sơn quận thành, ngập trong vàng son. Cất kỹ bảo dược về sau, Lâm Tức Dạ phát động liễm tức thuật cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi, chỉ là đem khí tức của mình dung mạo toàn bộ che giấu một phen. Có được ẩn linh tu vi mang theo, chỉ cần không gặp được trúc cơ viên mãn hoặc là tu vi cao thâm hơn tu tiên giả, Lâm Tức Dạ dung mạo khí tức sẽ rất khó bại lộ. Lâm Tức Dạ lựa chọn che giấu mình dung mạo cùng khí tức cũng là vì để tránh cho một chút phiền toái. Ken làm xong hết thảy, Lâm Tức Dạ không có khống chế tam tài trận cờ mà là đạp trên một thanh phi kiếm pháp bảo bắt đầu đi đường. Rất nhiều vật linh, trúc cơ cấp độ tu sĩ lựa chọn hình kiếm hoặc là hình sợi dài pháp bảo ngự không phi hành, kỳ thật cũng không phải là vì ổn định, mà là rất nhiều hình sợi dài pháp bảo, nội bộ đều có đặc thù phù văn, có thể giảm bớt tu sĩ đi đường lúc linh khí tiêu hao, cũng tăng lên tốc độ phi hành, cho nên càng thích hợp dùng để đi đường phi hành. Đây cũng là trước đây không lâu Lâm Tức Dạ mới biết được. Lần này rời khỏi gia tộc, Lâm Tức Dạ cũng không có để cho bên trên sơn dương tử. Lấy Lâm gia hiện tại cơ nghiệp, nhất định phải thời khắc giữ lại một vị ẩn linh tu sĩ, nếu không bạn nhất có cái khác ẩn linh tu sĩ xâm phạm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sơn Dương Tử mặc dù thực lực bình thường, nhưng ỷ vào huyết lang điện trận pháp, chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ giáng lâm, hắn đều có thể quần nhau trèo chống một đoạn thời gian. Đêm tối dần dần bao phủ dãy núi bạc khe, trên phi kiếm, Lâm Tức Dạ chắp hai tay sau lưng, giống như một đạo như lưu tinh, trong nháy mắt liền biến mất tại thiên địa bên dưới. Mặt đất bao la ở giữa, thôn trại thành trấn, bình thường đều cách xa nhau hơn 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm. Rời đi thôn trại thành trấn tụ tập khu vực, càng là thường xuyên sẽ xuất hiện mảng lớn khu vực không người. Nếu như tại thường ngày, lúc này dãy núi bạc khe, mặt đất bao la ở giữa, tất nhiên là manh thú gào thét, hung cầm hấp vang. Chỉ là bởi vì một trận nạn hạn hán, Tấn Quốc đại địa bên trên, cỡ lớn dã thú, hung thú, thậm chí nhỏ yếu yêu thú, đều đã tuyệt tích. Trong núi ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang truyền ra, đại đa số thời điểm đều là yên tĩnh một mảnh. Lâm Tức Dạ cũng không có toàn lực phi hành, mà là thời khắc duy trì trạng thái, mỗi tiêu hao một chút pháp lực, Lâm Tức Dạ liền sẽ rơi trên mặt đất nghỉ ngơi một lát. Vĩnh Yên thành khoảng cách Hoài Sơn của thành cũng liền mấy vạn dặm, nếu như toàn lực đi đường, nhiều nhất 1-2 ngày, Lâm Tức Dạ liền có thể đến. Làm sao trên thân đã không có cấu nguyên đan cho nên Lâm Tức Dạ chỉ có thể bay một khoảng cách, liền rơi trên mặt đất, một bên chậm ung dung đi đường, một bên chậm ung dung khôi phục pháp lực. Từ khi rời đi Lâm gia phạm vi thế lực, Lâm Tức Dạ liền tương đương chú ý cẩn thận. Lâm gia bên ngoài, rất nhiều thành trấn, thôn trại đều tương đương hoang vu điều hiu. Có thật nhiều phàm nhân thành trấn thôn trại, thậm chí không có mấy cái nam đình tồn tại. Hải Sa Vương cùng Minh Vương quyết chiến, bị trưng tập nhiều nhất, không phải tu tiên giả, cũng không phải thế gia đại tộc, mà là phổ thông phàm nhân. Kia giống như cối xay thịt chiến trường, đỉnh cấp các tu sĩ vốn có thể một trận chiến định cả thôn, nhưng bị đưa lên liều mạng, lại là phổ thông phàm nhân. So sánh dưới, sinh hoạt tại Lâm gia trị hạt phàm nhân đã là lớn lao may mắn. Vô luận là nạn đói nạn hạn hán, vẫn là Lạc Hà Tông trưng binh giáp, đều bị Lâm gia dùng các loại thủ đoạn từng cái hóa giải. Âm lanh dưới ánh trăng, Lâm Tức Dạ đạp trên phi kiếm, quan sát đại địa bên trên hết thảy. Ven đường bên trong, ngoại trừ hoang vu yên tĩnh đại địa cùng sông núi, chính là từng tòa rách nát không chịu nổi thành trấn thôn trại. Chỉ có một ít có đại tộc trấn giữ khu vực hạch tâm, lộ vẻ hơi có chút sinh cơ. Cuối cùng 6 ngày, Lâm Tức Dạ mới không nhanh không chậm bước vào Hoài Sơn quận đại thành đệ nhất, Hoài Sơn quận thành. Hoài Sơn quận thành quy mô, không thể nhìn thấy phần cuối, kia thật dày tường thành, đều là từ cấp thấp vật liệu luyện khí đổ vào mà thành. Mỗi một cục gạch thạch đều là cấn lấy cường đại phù văn. Hoài Sơn quận thành hội tụ mấy chục triệu nhân khẩu, trong thành tu sĩ số lượng liền vượt qua 10 vạn. Cùng ngoại giới sinh linh đồ tháng khác biệt, Hoài Sơn quận bên trong vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh ồn ào náo động. Nơi này là một quận tài phú lắng động chi địa, bên ngoài bị 8 gia tộc lớn nhất chưởng khống. Nhưng 8 gia tộc lớn nhất kỳ thật cũng chỉ là bị Lạc Hà Tông thao túng khôi lỗi. Đương nhiên, nếu như 8 gia tộc lớn nhất bên trong có được tử phụ tu sĩ sinh ra, Lạc Hà Tông cũng có thể trở thành bát đại thế gia khôi lỗi. Thế gian vốn cũng không có tuyệt đối sự tình. Giống. Tại Lâm Tức Dạ cảm khái Hoài Sơn quận thành phồn vinh lúc, một đạo rung động ngàn dặm tiếng gầm gừ đột nhiên từ phương xa truyền đến, chỉ gặp một đầu mọc ra 3 cái đầu, thân dài đạt tới 100 trượng cự sư lôi kéo hoàng kim xe đua, trùng trùng điệp điệp từ trong hư không bước qua. Kia cự sư toàn thân lông tóc sáng bóng, phản phất mỗi một cây lông tóc đều là từ đúc bằng vàng ròng. Tại sáng chói mặt trời mới mọc chiếu rọi, cự sư toàn thân tựa như là đang phát sáng. Càng làm cho người ta chấn động là, cự sư khí thế cực kỳ cường hành, thình lình đạt đến trúc cơ cấp độ. Có thể để cho trúc cơ cảnh yêu thú ngoan ngoãn kéo xe đua tồn tại, hoặc là thân phận kinh điên, hoặc là thực lực cực kỳ mạnh. Dầm dầm. Cự sư tốc độ cực nhanh, chỉ là vừa đối mặt, liền từ Lâm Tức Dạ trước mắt lướt qua. Lâm Tức Dạ nhìn qua đi xa hoàng kim xe đua, chỉ gặp xe đua phía trên có một mặt cổ pháp tiểu kỳ phiêu đãng. Tiểu kỳ phía trên có các loại thủy thú đồ đằng, cũng rõ ràng là cấn lấy 2 cái chữ cổ, Lạc Hà. Rất hiển nhiên, hoàng kim xe đua bên trong nhân vật là Lạc Hà Tông một vị nào đó trưởng lão, hoặc là chân truyền danh sách cấp đệ tử. Lạc Hà Tông bên trong, phổ thông đệ tử là không thể tùy ý rời đi tông môn, tỉ như Lâm Tức Dạ. Trong năm ở giữa, ngoại trừ tại khổ tu cùng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cùng có 2 lần bí cảnh mở ra, hắn chưa bao giờ từng rời đi tông môn. Nhưng này chút địa vị siêu nhiên hoạch tâm đệ tử, chân truyền danh sách, cùng trưởng lao chấp sự, là có thể tùy ý xuống núi. Trong núi tu hành một thể, không ít trưởng lao chấp sự, hoạch tâm chân truyền đệ tử. Tại có thời gian rảnh, đều sẽ đến Hoài Sơn quận thành sống mơ mơ màng màng, tiêu khiển hưởng thụ. Cũng chính là có rất nhiều đại nhân vật xuất nhập Hoài Sơn quận thành, cho nên toàn bộ Hoài Sơn quận thành không khí, cơ hồ có thể dùng ngập trong vàng son, xa xỉ thối nát để hình dung. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng, quan minh lẫm liệt trưởng lao chấp sự, đi vào Hoài Sơn quận thành về sau, thường thường đều sẽ triệt để xé nát nguy trang. Cái gì đại đạo hạo nhiên, cái gì chính khí trong lòng, vậy chỉ bất quá là khẩu hiệu thôi. Đại đa số Lạc Hà Tông trưởng lao chấp sự, tương lai cơ hồ đột phá vô vọng, cho nên ngược lại càng thêm say đắm ở hưởng thụ. Hoài Sơn quận thành nội, đường đi rộng lớn, cửa hàng ngay ngắn trật tự, quá khứ phàm nhân cùng tu sĩ đều là quần áo lộng lẫy, cái gọi là lưu dân, tên ăn mày. Tại Hoài Sơn quận thành không nhìn thấy một cái, thậm chí Hoài Sơn quận thành trung quanh 3.000 dặm đều không có lưu dân giặt cỏ. Đây cũng là 8 gia tộc lớn nhất công lao, có thể an trí lưu dân đều bị 8 gia tộc lớn nhất an trí, không cách nào an trí lưu dân, hoặc là bị khu trục rời đi, hoặc là thì bị lặng lẽ giải quyết. Nơi này chính là tu tiên giả hội tụ, Lạc Hà Tông đại nhân vật thường tới địa phương, nếu là khắp nơi trên đất lưu dân, vậy được gì thể thống? Lâm Tức Dạ đạp trên phi kiếm, không có giao nạp vào thành linh thạch mảnh mỡ, trực tiếp tiến vào Hoài Sơn quận thành. Đây cũng là Hoài Sơn quận thành quy tắc, chỉ cần là phàm nhân hay là tu vi đạt tới ẩn linh cảnh về sau, đều không cần giao nạp vào thành linh thạch mảnh mỡ. Chương 99, Hoài Sơn quận thành, đều là bạo lợi sinh ý. Chương 99, Hoài Sơn quận thành, đều là bạo lợi sinh ý. Tiến vào Hoài Sơn quận thành về sau, Lâm Tức Dạ không còn ngự khí phi hành. Ẩn linh hậu kỳ thực lực, nếu là tại Hoài Sơn quận cái khác thành thị, tuyệt đối xem như đỉnh cấp cường giả. Nhưng nơi này là Hoài Sơn quận thành, liền xem như những cái kia không có bối cảnh, thực lực lệch yếu trúc cơ tiền kỳ, cũng không dám tại Hoài Sơn quận thành phô trương quá mức. Hoài Sơn quận thành nội, ngoại trừ bát đại thế gia, cùng Lạc Hà Tông những đại nhân vật kia, thường xuyên còn có cái khác quận, thậm chí cái khác phủ tu sĩ đi ngang qua. Có lúc, thậm chí đều có tử phủ tu sĩ đi ngang qua thành này. Tóm lại, không có chút cơ cảnh thực lực, nếu như tại Hoài Sơn quận thành nội bay loạn, nói không chừng liền sẽ cho mình đưa tới phiền phức. Hành tẩu tại đá xanh trên đường phố, nhìn qua kia từng tòa hoa lệ nguy nga cung đình lầu cát, Lâm Tức Dạ trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hoài Sơn quận thành quy mô cùng phồn bình trình độ, đã có thể gặp phải kiếp trước những cái kia cơ lớn thành trì. Các loại điểm suýt lấy cổ lão đồ án, phát ra quang mang khôi lôi đoàn tàu, thỉnh thoảng ở trong thành ghé qua. Là gấn lấy cổ phù văn, lóe ra cửa hàng dành tự chiêu bài ngọc biển, mỗi một cái đều lộng lẫy chói mắt. Người đi đường qua lại, hoặc là vội vàng, hoặc là nhíu mày lo nghĩ. Có thể sinh hoạt tại Hoài Sơn quận thành phàm nhân, thân phận bối cảnh đều không thấp, đời sống vật chất cũng rất không tệ, nhưng bọn hắn mỗi ngày gánh vác áp lực cũng lớn đến kinh người. Cho dù phàm nhân có được địa vị khá cao bối cảnh, chỉ cần không thể tiếp tục cho Hoài Sơn quận thành cung cấp phát triển giá trị, liền sẽ bị tòa này rộng rãi thành thị khu trục đào thải. Hoài Sơn quận thành có một câu tàn khốc danh ngôn, đó chính là Hoài Sơn quận thành không nuôi người rảnh rỗi. Ngoại trừ phàm nhân, trong thành đại lượng tu sĩ cũng đại đa số gánh vác lấy nặng nề công việc. Phàm nhân chèn phá đầu, muốn đi vào Hoài Sơn quận thành, tự nhiên là vì tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh, cũng tốt hơn vật chất tài nguyên. Tại Hoài Sơn quận thành nội dãy rủa, chí ít sẽ không tao ngộ thiên tai, sẽ không kinh lịch nhân họa, cũng sẽ không bị yêu thú tập kích quấy rối. Liền xem như Tấn Quốc đại loạn, thậm chí tà đạo chiếm đoạt Tấn Quốc. Giống Hoài Sơn quận thành dạng này thành trì, trên cơ bản cũng sẽ không phải chịu trùng kích quá lớn. Dù sao coi như tà đạo tu sĩ thích đồ thành, cũng sẽ không đem tất cả thành lớn giết sạch. Đại đa số thời điểm, tà đạo tu sĩ đều là đối những cái kia giá trị không cao thành nhỏ phát động đồ thành, sau đó dùng đồ thành để kích thích giáp vệ sĩ tốt, tu sĩ đại quân chiến ý thành lớn giữ lại, thì có thể tế thủy trường lưu. Các tu sĩ chen tại Hoài Sơn quận thành, thì là vì tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Hoài Sơn quận bên trong, tốt nhất chỗ tu luyện là Lạc Hà Tông ngàn dặm dãy núi, sau đó chính là cái này Hoài Sơn quận thành. Đương nhiên, tu sĩ muốn tại Hoài Sơn quận thành nội thuê tu luyện động phủ dù là rẻ nhất, một tháng cũng muốn 2 khối linh thạch mảnh mỡ. Cần thiết phải chú ý chính là, Hoài Sơn quận thành nội chỉ có đặc biệt tu luyện động phủ bên trong mới có nồng đậm thiên địa linh khí. Hoài Sơn quận thành dưới mặt đất linh mạch chỗ sản xuất đại lượng thiên địa linh khí, cũng đều bị dẫn hướng kia từng tòa tu luyện động phủ. Nếu như không tốn linh thạch mảnh mỡ, nghĩ ở trong thành ngồi xuống, kỳ thật cùng ngoại giới tu luyện cũng không có gì khác nhau. 8 gia tộc lớn nhất cùng phía sau Lạc Hà Tông đều muốn kiếm lấy linh thạch, đương nhiên sẽ không để ngoại giới tu sĩ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn như cũ có vô số tu sĩ đem hết toàn lực muốn tại Hoài Sơn quận thành đặt chân. Nghe nói tại Hoài Sơn quận thành nội, chỉ cần tốn hao 900 khối linh thạch mảnh vỡ, liền có thể mua sắm một tòa đê đẳng nhất tu luyện động phủ, mua động phủ còn đưa bản linh giai đoạn trước công pháp một quyển. Chỉ cần tại Hoài Sơn quận thành mua một tòa động phủ, dù là mua sắm tu sĩ vất lạc, tương lai trong 100 năm, hắn dòng dõi hậu đại cũng có thể tiếp tục kế thừa tòa động phủ này. Đương nhiên, đại đa số phổ thông luyện bị, luyện tạm cấp độ tu tiên giả, dù là cuối cùng cả đời, cũng tại Hoài Sơn quận thành mua không nổi một tòa động phủ. Có cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, vì tại Hoài Sơn quận thành mua sắm động phủ, thậm chí cần hao phí mấy đời người nội tình tích lũy. Lâm Tức Dạ hành tẩu tại Hoài Sơn quận thành nội, hắn ở bên trái chú ý phải trông mong đồng thời, cũng tại tham khảo Hoài Sơn quận thành kinh doanh hình thức, bố cục quy hoạch. Lâm Tức Dạ chuẩn bị chờ tự thân tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh, sau đó Lâm gia trưởng không càng nhiều có được địa hạ linh mạch khu vực sau, cũng làm một chút tu luyện động phủ, sau đó đối ngoại cho thuê hoặc là buôn bán. Đây quả thực là một bốn bốn lời sinh ý, cái này Hoài Sơn quận thành hàng năm khỏi cần phải nói, liền dựa vào cho thuê động phủ, buôn bán động phủ, chỉ sợ đều có thể kiếm lấy mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Hoài Sơn quận thành nội, ngoại trừ cấp thấp độc phủ, còn có trung cấp độc phủ, cao cấp độc phủ, tu luyện tiểu viện, thậm chí là gia tộc phủ đệ bán ra. Chỉ có thể nói, 8 gia tộc lớn nhất là biết làm buôn bán, cũng khó trách Lạc Hà Tông sẽ nâng đỡ 8 gia tộc lớn nhất, cũng để 8 gia tộc lớn nhất trên danh nghĩa chấp trưởng Hoài Sơn quận thành. Đều đến xem nhìn lên. Cương Trảo lấy được 2 đôi hồ nữ. Tương lai nếu là nàng lộ sát thành cựu vĩ hồ nữ chiến lực có thể sóng vai trong truyền thuyết tiên. Đi qua đi ngang qua, không muốn không bỏ sót, mua được chính là mạo kiếm. Trong bất tri bất giác, Lâm Tức Dạ đã đi vào một đầu cấp thấp tu sĩ hội tụ trong đường phố. Con đường này cấm chỉ tạp vụ phàm nhân tiến vào, là các tu sĩ bày quẩy bán hàng mở tiệm địa phương. Nghe tới 2 đôi hồ nữ thời điểm, Lâm Tức Dạ chấn động trong lòng. Được xưng là hồ nữ chẳng lẽ là hóa hình yêu thú? Phải biết, không ít trúc cơ cảnh yêu thú đều không có cách nào hóa hình. Thậm chí một chút yêu thú phải chờ tới kết đăng cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh về sau mới có thể miễn cưỡng hiện hóa hình người. Lâm Tức Dạ thuận gào to âm thanh nhìn sang, chỉ gặp vậy nơi nào là cái gì 2 đôi hồ nữ, rõ ràng chính là một đầu mọc ra 2 cái đuôi phổ thông bạch hồ. Mà lại kia bạch hồ ngay cả yêu thú đều không phải là, chỉ là một đầu trời sinh dị dạng phổ thông dạ thú. Bạch hồ thể nội ẩn ẩn có linh khí phát ra, bất quá đây chẳng qua là bởi vì tiểu thương đút cho bạch hồ một chút đặc chế đan dược, để lộ vẻ toàn thân linh khí rào rạt, nhìn qua phá lệ bất phàm. Nếu không phải Lâm Tức Dạ thần niệm đủ cường đại, lại thêm kiến thức rất nhiều, có lẽ thật đúng là sẽ bị hù dọa. Những này tiểu thương vì kiếm lấy linh thạch mảnh mỡ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì hãm hại lừa gạt, giở trò dối trá, bọn hắn cũng có thể làm ra. Luyện tiên ma ấm, đều đến xem. Này ấm chính là ta từ cổ trong di tích thu hoạch được này ấm lúc. Bên cạnh có một bia đá, theo bia đá ghi chép, này ấm chính là tiên nhân lưu lại, người có duyên, nhưng lĩnh hội trong đó tạo hóa, thu hoạch được tiên nhân truyền thừa. 2 khối linh thạch mảnh mỡ, mua xuống này ấm, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, từ đây một đường quật khởi, chứng đạo thành tiên. Tiểu đệ duyên phận nông cạn, cùng tiên nhân truyền thừa không có duyên phận, cho nên lúc này mới không thể từ đó thu hoạch được cơ duyên. Bằng không, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không đem cơ duyên chắp tay nhường ra. Tu tiên giả trên đường phố, cực kỳ náo nhiệt ồn ào. Vô luận là bày quầy bán hàng, mở cửa hàng, đều đang điên cuồng thổi phồng đồ vật của mình. Bọn hắn thổi như vậy khoa trương, cũng không trông cậy vào có thể thật bán đi trong tay tiên nhân chi vật 2 đôi hồ nữ, chỉ là muốn hấp dẫn lưu lượng khách chú ý, sau đó chào hàng mình hàng vỉa hè hoặc là trong cửa hàng những vật khác. Nếu là có lớn oan loại thật tin bọn hắn lý do thoái thác, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dương dương máu kiếm một bút. Chương 100, trăm năm cấu nguyên cỏ, buôn bán chương 100, trăm năm cấu nguyên cỏ, buôn bán mặc dù tu tiên giới đại đa số tu sĩ, cả đám đều mười phần khôn khéo. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoài ý muốn. Lâm Tức Dạ cũng không có tại đầu này tu tiên giả đường đi bên trong quá nhiều ngưng lại. Trong đường phố đồ vật, không nói đến quá nhiều tàn thứ phẩm, hàng giả, lấy Lâm Tức Dạ trước mắt cảnh giới, cũng không dùng được nơi này đại đa số đồ vật. Rời đi đường đi, Lâm Tức Dạ dần dần đi vào Hoài Sơn quận thành khu vực hải tâm. Hoài Sơn quận thành trọng yếu nhất khu vực, ngoại trừ có 8 gia tộc lớn nhất trụ sở, Lạc Hà Tông cơ quan, chính là một tòa khổng lồ vô cùng giao dịch cung điện. Tòa này giao dịch cung điện tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích thì có mấy chục dặm. Cung điện tầng thứ nhất, đối tất cả tu sĩ đều mở ra. Cung điện tầng thứ hai, chỉ có ẩn linh cảnh, cùng ẩn linh cảnh trở lên tu tiên giả mới có thể tiến vào. Cung điện tầng thứ ba, đại đa số thời điểm, trúc cơ tu sĩ có thể tùy ý ra vào. Nhưng có đôi khi, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng không thể tiến vào. Cũng tỉ như có tử phụ tu sĩ giáng lâm, hay là một ít đại nhân vật xuất hiện. Hoan nên quang lâm phủ mộc các. Lâm Tức Dạ mới vừa đi tới giao dịch cung điện cổng, mấy chục cái đứng thành hai hàng, dung mạo tuấn lãng mỹ lệ thiếu niên thiếu nữ, nhao nhao xoay người hành lễ. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là tu sĩ, bất quá bọn hắn tư chất đều rất bình thường, thực lực cũng là thuộc về nhất hạng chót loại kia. Chỉ cần có tu vi cao thâm tu tiên giả tiến vào phủ mộc các, những thiếu niên thiếu nữ này liền sẽ xoay người hành lễ. Những người này đều là 8 gia tộc lớn nhất từ nhỏ bồi dưỡng, thực lực bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đều là nhất tuyệt. Mà lại trên người bọn họ đều mang theo đặc thù pháp bảo, có thể phân biệt thuần linh, trúc cơ cấp độ tu sĩ. Về phần tử phụ tu sĩ, thường thường đều là từ 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, thậm chí lao tổ tự mình đi nghênh đón. Tại từng đợt lấy lòng âm thanh bên trong, Lâm Tức Dạ đi vào phù ngộng trong các. Phù ngộng các tầng thứ nhất có nhàn nhạt tiên vụ vần quanh, đồng thời trồng lấy các loại thần quang vần quanh, có ánh sáng long lanh thảm thực vật. Đồng thời tại phù ngộng các tầng thứ nhất nơi trung tâm nhất còn xây dựng một cái sân khấu. Kia trên sân khấu có tuấn mỹ nam tu, nữ tu, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nam tu có toàn thân phát ra âm đu, có đầy người cơ bắp cùng dương cương. Nữ tu có mỹ nhãn như tơ, có khí chất thanh lãnh, còn có đáng yêu mà bát. Sân khấu trung quanh có đông đảo tu sĩ hội tụ. Những tu sĩ kia hoặc là đang hướng phía sân khấu hò hét, hoặc là ngay tại chỗ uống rượu. Ngoại trừ sân khấu, phù mộng các tầng thứ nhất bốn phía còn có tại thổi kéo đàn hát, cũng có ngay tại biểu diễn pha rượu chi thuật. Toàn bộ phù mộng các tầng thứ nhất bầu không khí mông lung phiêu miểu, lúc sáng lúc tối tia sáng dưới, hết thể hiện thị rõ xa hoa lãng phí. Tầng thứ nhất này lầu các cũng có đông đảo cửa hàng, giao dịch điểm, thậm chí hùng lâu. Tu tiên giả, vô luận nam nữ, vì trở nên mạnh hơn, vì tài nguyên tu luyện, cũng sẽ có người lựa chọn rơi vào phong trần. Tần quốc tu sĩ thanh tâm quả dục cũng tốt, ra vẻ đạo mạo cũng được. Tại cái này phù mộng trong các đều sẽ bị một chút xíu xé nát. Lâm Tức Dạ du đang tại phù mộng các tầng thứ nhất đi dạo một lát sau, cuối cùng lựa chọn đi lên tầng thứ hai. Phù mộng các tầng thứ nhất mặc dù xa hoa, nhưng đều là chút thối thể bốn cảnh tu sĩ tại hưởng lạc hay là giao dịch. Tầng thứ hai mới là ẩn linh tu sĩ, trúc cơ tu sĩ hội tụ địa phương. Cái này phù mộng các tầng thứ hai không gian cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, mà là các loại trang trí lộ vẻ càng thêm hoa lệ, càng thêm mộng ảo. Bất quá phù mộng các tầng thứ hai tu sĩ số lượng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút. Dù sao ẩn linh cảnh giới cực kỳ khó đột phá, liền xem như hội tụ một quận thiên tài Lạc Hà Tông đều không có bao nhiêu ẩn linh tu sĩ. Về phần trúc cơ tu sĩ, phù mộng các tầng thứ hai càng là một cái đều không gặp được. Toàn bộ Hoài Sơn quận tất cả trúc cơ tu sĩ cộng lại số lượng đều không vượt qua được 200 vị. Cho dù có cái khác quận, cái khác phủ đệ tu sĩ sẽ đến hướng Hoài Sơn quận thành, rất nhiều thời điểm vẫn như cũ rất khó nhìn thấy trúc cơ tu sĩ. Phù mộng các ngược lại là có một vị trúc cơ tu sĩ thường trú, bất quá vị kia trúc cơ tu sĩ cơ bản sẽ không dễ dàng lộ diện, trừ phi có tu sĩ tại phù mộng các náo sự, hay là có đại nhân vật giáng lâm, vị kia trúc cơ tu sĩ mới có thể hiện thân. Bình thường thời điểm, vật linh tu sĩ đủ để giữ gìn phù mộng các trật tự. Phù mộng các phía sau không chỉ có 8 gia tộc lớn nhất, còn đứng lấy Hoài Sơn quận bá chủ Lạc Hà Tông. Liên xem như phổ thông tử phụ tu sĩ bình thường cũng không dám tại phù mộng các náo sự. Lâm Tức Dạ bước vào một gian viết dược các cửa hàng, trực tiếp lấy ra túi chứa vật, đem 30 gốc trăm năm cấu nguyên cỏ đặt ở một lão giả trước mặt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Trưởng quỹ, 30 gốc trăm năm cấu nguyên cỏ ngươi thu à? Có được ẩn linh hậu kỳ thực lực mang theo, muốn bán mấy chục gốc trăm năm bảo dược, Lâm Tức Dạ đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Đồng thời thế lực lớn giao dịch các, tại dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không làm ra chuyện giết người đoạt bảo." Nghe được Lâm Tức Dạ thanh âm, nguyên bản ngay tại thất thần lão giả đột nhiên tinh thần. "Thu? Đương nhiên muốn thu. Trăm năm cấu nguyên cỏ a? Ai? Nếu là trăm năm tối linh thảo, cho ngươi một cái giá cao cũng không sao. Cấu nguyên cỏ giá trị đạo hữu nên biết, chỉ có thể dùng để luyện chế khôi phục pháp lực cấu nguyên đan đối tu vi tăng lên, trợ giúp 10 phần có hạn. Cho nên, hai khối hạ phẩm linh thạch một gốc, như thế nào?" Lão giả cũng là một thuần linh tu sĩ, mà lại tọa trấn cái này cửa hàng nhiều năm, hắn ép giá năng lực liền bị rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Cấu nguyên cỏ giá trị, mặc dù cũng không có thối linh thảo cao như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hai khối hạ phẩm linh thạch, không tính giá thấp nhất, nhưng cũng không phải cái gì giá cao. Tại cái này tấn quốc náo động, bảo dược tiêu hao rất lớn thời kỳ, trăm năm cấu nguyên cỏ giá trị, coi như bán không đến 5 khối hạ phẩm linh thạch một gốc, cũng có thể bán được 3-4 khối hạ phẩm linh thạch. Ha ha. Nghe được lão giả lý do thoái thác, Lâm Tức Dạ trực tiếp lấy đi tất cả trăm năm cấu nguyên cỏ, phát ra một trận cười lạnh, sau đó cũng không quay đầu lại muốn đi ra cửa hàng. Hai khối hạ phẩm linh thạch một gốc. Lão giả này thật đúng là đem hắn xem như đồ đần. Nhìn thấy Lâm Tức Dạ một lời không hợp, trực tiếp từ bỏ giao dịch, cái này khiến lão giả có chút ngộng. Bất quá hắn cấp tốc liền phản ứng lại, thân thể trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc đuổi kịp Lâm Tức Dạng. 30 gốc trăm năm cấu nguyên cỏ, nếu là cuộc mua bán này thành, hắn cũng có thể từ đó rút ra không ít lợi nhuận. Lại hoặc là, chính hắn móc túi mua xuống những này trăm năm cấu nguyên cỏ, sau đó chậm rãi đi đầu cơ trục lợi. Nói không chừng có thể kiếm càng nhiều. Đạo Hữu tạm dừng bước. Giá cả dễ nói, giá cả đều dễ nói. Đừng nóng độ nha. Mời Đạo Hữu ra cái giá, nếu là phù hợp, lão hủ đều có thể cân nhắc. Nghe vậy, Lâm Tức Dạ dừng chân lại, sau đó rũa ra năm ngón tay, mặt mũi tràn đầy tùy ý mở miệng nói, năm khối hạ phẩm linh thạch một gốc. Những này trăm năm cấu nguyên cỏ đều là tinh phẩm, Đạo Hữu như cảm thấy có thể. Như vậy có thể tiếp tục giao dịch. Nếu là không được, không bàn gì nữa. Dù sao lão phu cũng không phải rất thiếu linh thạch. Lâm Tức Dạ cố ý nói như vậy đến. Chương 101, Vạn Trùng Cát, chọn lựa trùng loan. Chương 101, Vạn Trùng Cát, chọn lựa trùng loan. Đối với linh thạch, Lâm Tức Dạ đương nhiên phi thường thiếu. Vô luận là thăng cấp tư chất, hoặc là cường hóa công pháp, đan dược, linh thạch đều là tốt nhất tiêu hao vật. Năm khối linh thạch hạ phẩm một gốc. Nghe được Lâm Tức Dạ báo giá, lão giả mở to hai mắt. Nếu là thật năm khối linh thạch hạ phẩm một gốc, hắn trên cơ bản lại khó kiếm được bất luận cái gì lợi nhuận. Đạo Hữu, ngươi không có nói đùa sao? Nếu như Đạo Hữu thành tâm mua bán, ba khối linh thạch hạ phẩm một gốc, lão hủ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lão giả mở miệng lần nữa, thăm dò tính hướng phía Lâm Tức Dạ mở miệng nói, nếu như chỉ là một hai gốc trăm năm cấu nguyên cỏ, hắn mới lười nhát phế miệng lưỡi. Nhưng này thế nhưng là dòng dã 30 cây. 30 cây trăm năm cấu nguyên cỏ giá trị đã tương đương với một chút phổ thông tu sĩ trúc cơ nửa cái thân gia. Bất quá ba khối linh thạch hạ phẩm một gốc giá cả, Lâm Tức Dạ hiển nhiên phi thường không hài lòng. Nếu không phải Lâm Tức Dạ không muốn lãng phí thời gian, đồng thời lợi dụng giám tiên bảo kính có thể đại lượng thăng cấp trăm năm bảo dược, hắn sớm đã đem 30 cây trăm năm cấu nguyên cỏ đưa đến các phương phổ thông thành trì đi từng cây buôn bán. Những cái kia địa phương nhỏ có thể mở ra gấp 2, thậm chí gấp 3 giá cả. Bất quá cứ như vậy, quá trình bên trên tương đương phiền phức. Cỡ nhỏ tu tiên thị phường, linh thạch chứa đựng có hạn, một tòa cỡ nhỏ tu tiên thị phường, nhiều nhất có thể mua xuống 2-3 gốc cấu nguyên cỏ. Hơn nữa còn có một chút, bây giờ tà đạo xâm lấn, những cái kia cỡ nhỏ tu tiên thị phường, không chừng liền chiếm cứ tà tu. Đi cỡ nhỏ tu tiên thị phường giao dịch, đã tương đương không an toàn. Mặc dù Lâm Tức Dạ trong tay, còn có các loại át chủ bài thủ đoạn, nhưng cũng không muốn đi gây phiền toái cho mình. Lấy thân mạo hiểm, là tối kỵ. Đối với loại kia không biết không thể làm gì hiểm cảnh, Lâm Tức Dạ sẽ không đi bước chân nửa chút. Tại trải qua một trận lôi kéo qua sau, rốt cục, Lâm Tức Dạ cùng tên lão giả kia thỏa đàm giá cả. 30 cây trăm năm cấu nguyên cỏ, tổng cộng lấy 110 khối linh thạch hạ phẩm giá cả, bán cho lão giả. Ai lão hủ lần này, làm thật sự là mua bán lô bốn. Lão giả gật gù đáp ý, liên tục thở dài. Liên phảng phất bỏ ra 110 khối linh thạch hạ phẩm, thật muốn cái mạng giả của hắn. Nhìn xem một màn này, Lâm Tức Dạ không nói thêm gì. Hiển nhiên lão giả càng như vậy thì càng có kiếm lời. Rời đi cửa hàng, Lâm Tức Dạ lại đang phù mộng các tầng thứ hai, đi vòng vo nửa ngày. Cái này phù mộng các tầng thứ hai, cửa hàng có rất nhiều. Bất quá cửa hàng công năng, căn bản là tách ra. Tỷ như vừa rồi dược các cũng chỉ bán thuốc tài, cùng thu về dược liệu. Treo đan các bảng hiệu cửa hàng, thì là buôn bán đan dược cửa hàng. Lâm Tức Dạ bỏ ra 5 khối linh thạch hạ phẩm, mua một đống thứ thượng vàng hạ cám, sau đó đi vào một tòa viết vạn trùng cắt trong cửa hàng. Cái gọi là vạn trùng cắt. Bán đồ vật, tất cả đều là các loại linh trùng độc trùng. Những này linh trùng độc trùng có đã bồi dưỡng ra tới, cũng có hay là trùng loan trạng thái. Loại kia đã bồi dưỡng ra được linh trùng cùng độc trùng giá cả đều khá đắt đỏ. Tại vạn trùng các bên trong, cao cấp nhất linh trùng cùng độc trùng thực lực đều có thể so với ẩn linh viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, loại này linh trùng giá cả cũng không phải là Lâm Tức Dạ có thể tiếp nhận. Đừng nói ẩn linh viên mãn cấp độ linh trùng độc trùng, liền ngay cả tôi thể luyện tạm cấp độ linh trùng độc trùng, mỗi một cái giá cả đều muốn mấy chục khối, thậm chí trên trăm khối linh thạch hạ phẩm. Đạo Hữu, đều muốn dạng gì linh trùng? Bởi vì Lâm Tức Dạ không có ẩn tàng cảnh giới, tại cảm nhận được Lâm Tức Dạ trên thân tán phát ẩn linh hậu kỳ uy áp sau, vạn trùng các trưởng quỹ buông xuống một đống sổ sách, mặt mũi tràn đầy cười híp mắt đi tới Lâm Tức Dạ bên cạnh. Ẩn linh hậu kỳ tu sĩ, thường thường thân gia đều không kém đi đâu. Vạn trùng các trưởng quỹ, thậm chí đều làm xong hung hăng làm thịt Lâm Tức Dạ một đao chuẩn bị. Có thể tại phù mộng các tầng thứ 2 mở tiệm, vạn trùng các trưởng quỹ, tự nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cả dầu. Vạn trùng các trưởng quỹ nâng cao tròn vo bụng, tại hắn lúc cười lên, lộ ra miệng đầy răng vàng. Vạn trùng các trưởng quỹ, là Lạc Hà Tông chấp sự, về sau hắn khơi thông quan hệ, cho mình làm một cái chú ngoại chấp sự thân phận. Đại đa số thời điểm, hắn đều tại cái này phù mộng các vớt kim. Hắn mở vạn trùng các, danh xưng có được vạn trùng. Đồng thời không có một cái tàn thứ phẩm. Nhưng hắn vạn trùng các cũng là toàn bộ phù mộng các nhất hố người cửa hàng một trong. Không ít lui tới tu tiên giả đều bị hắn hô qua. Liền ngay cả những cái kia không am hiểu nuôi trùng tu sĩ, đều bị hắn vừa dô vừa lửa, chào hàng qua các loại linh trùng độc trùng. Đạo Hữu khí vũ yên ngang, tinh thần phân chấn, long hành hổ bộ, hai đầu lông mày. Ẩn ẩn có phi long tại thiên chi thế. Đến. Tại Hạ Liêu đại quý thích nhất cùng Đạo Hữu dạng này đại khí vận, người có đại phách lực giao hữu. Đạo Hữu đến ta vạn trùng các, chẳng khác nào về đến nhà ta. Liêu đại quý, tất nhiên muốn cho người nhà an bài tốt nhất linh trùng độc trùng. Tiểu tứ, ý. Tranh thủ thời gian đến hầu hạ quý khách. Dân trà. Tốt nhất trà. Vạn trùng các chủ Liễu đại quý tương đương biết giải quyết công việc. Tại hắn chào hỏi bên dưới, một nam một nữ hai cái thanh niên, lập tức liền bưng nước trà, điểm tâm. Nhiệt tình đưa đến Lâm Tức Dạ bên người. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Lâm Tức Dạ lộ vẻ mặt mũi tràn đầy hờ hững. Hắn cũng không tính mua sắm đã bồi dưỡng tốt linh trùng, độc trùng, chỉ là dự định mua sắm một chút trùng đoán. Trùng đoán giá trị thường thường so côn trùng trưởng thành tiện nghi mấy ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn. Cái gì? Đạo Hưu muốn mua trùng đoán? Nghe được Lâm Tức Dạ không phải muốn mua côn trùng trưởng thành, Liêu Đại Quý cũng không nóng nảy. Trùng đoán cố nhiên tiện nghi, nhưng muốn để trùng đoán ấp trưởng thành đều phi thường khó khăn. Đừng nhìn những cái kia linh trùng độc trùng, tại sao khi thành niên chiến lược khủng bố, có thể đại sát tứ phương. Tại vừa phá xác mà ra thời điểm, cho dù là có được đột phá nguyên anh cảnh tiềm lực linh trùng độc trùng, sinh mệnh lực đều mười phần yếu đuối. Nhất là phá xác sau trong 7 ngày, đại đa số ấu trùng cùng giới tự nhiên phổ thông côn trùng ấu niên thể, cơ bản không có khác nhau chút nào. Loại kia xuất sinh liền sinh mệnh lực khủng bố, thậm chí có thể sát lục cỡ lớn dã thú độc trùng linh trùng, mười phần hi hữu. Đạo Hữu A, mua sắm trùng đoán quá phiền toái. Chờ đợi ấp, sau đó bồi dưỡng, cần tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian. Trọng yếu nhất chính là, nếu thất bại, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Mấy bạn mai trùng đoán, giá cả liền có thể so với một cái côn trùng trưởng thành. Nhưng mấy bạn trùng đoán, khả năng đều bồi dưỡng không ra một cái côn trùng trưởng thành. Lại thêm ngươi đầu nhập tiêu hao, là thật chi phí quá cao a. Liễu Đại Quý mặt mũi tràn đầy đều là vì Lâm Tức Dạ suy tính bộ dáng. Nếu là phổ thông muốn mua độc trùng linh trùng tu tiên giả, nghe được lần giải thích này sau, tất nhiên sẽ lâm vào xoắn xuýt. Nhưng mà, Lâm Tức Dạ cũng không có cái phiền não này cùng lo lắng. Có được giám tiên bảo kính, Lâm Tức Dạ đều có thể trực tiếp cường hóa trùng đoán, trực tiếp tăng lên trùng đoán áp suất, cùng ấu trùng chỉnh thể trạng thái. Chương 102, cái giá tiền này, lão phu không thích. Chương 102, cái giá tiền này, lão phu không thích không cần. Lưu cho lão phu cầm một chút trứng trùng a. Tùy ý Liêu Đại Quý nói thiên hoa loạn truy, Lâm Tức Dạ vẫn như cũ không có chút nào dao động. Gặp thuyết phục không có kết quả, Liêu Đại Quý cũng không có cảm thấy thất lạc. Ngược lại tới tìm hắn mua sắm trứng trùng tu sĩ, không có 1000, cũng có 800. Nhưng có thể thuận lợi thành công bồi dưỡng được đại lượng độc trùng linh trùng tu sĩ, hắn đến nay còn không có gặp qua. Dưỡng trùng một đạo, mặc dù so ngự thú dễ dàng hơn một chút, nhưng không có hệ thống truyền thừa, tối đa có thể trở thành một cái nửa treo dây xích ngự trùng sư. Muốn trở thành chân chính dưỡng trùng sư, vừa cần truyền thừa, cũng cần đầy đủ thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ Hoài Sơn quận, không nói những cái khác, tại trúc cơ cảnh phía dưới, hắn Liêu Đại Quý tuyệt đối được gọi là đệ nhất dưỡng trùng sư. Giống phía trước huyết lang điện vạn độc chân nhân hắn mặc dù cũng nuôi số lớn độc trùng, nhưng số đông độc trùng đều không phải là vạn độc chân nhân chính mình bồi dưỡng mà ra. Vạn độc chân nhân độc trùng cũng là từ các phương mua côn trùng trưởng thành. Đạo Hữu, dưỡng trùng một đường, khó khăn trọng trọng. Bất quá Đạo Hữu tất nhiên muốn tự mình đến thử, ta chỗ này còn có một số dưỡng trùng tâm đắc, cùng với ngự trùng chi pháp ta cùng với Đạo Hữu mới quen đã thân, cái gọi là gặp gỡ chính là duyên phận, hôm nay không cần 900 khối hạ phẩm linh thạch, cũng không cần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Giá tổng cộng 99 khối hạ phẩm linh thạch, tất cả kinh nghiệm mang về nhà. Đang khi nói chuyện, Liêu Đại Quý thần thần bí bí từ trên tay chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống thư tịch. Những sách vở này tên, nghe vào đều phá lệ kinh người, dưỡng trùng tiên kinh ngự trùng đạo pháp từ tiểu bạch đến ngự trùng đại sư trùng đạo lý luận luận dưỡng trùng chú ý hạng mục dưỡng trùng nhân phải nhìn kinh nghiệm. Cái này một đống thư tịch để dưới đất, so Lâm Tức Dạ cao hơn 3 thước. Cái này trồng sách cũng là Liêu Đại Quý bộ thứ 2 lừa gạt phương án. Những sách vở này, mỗi bản đều có một chút đồ thật, nhưng mỗi bản sách ở trong, 9 thành 9 tin tức cũng là nói nhảm. Thế nhưng chút nói nhảm, lại sẽ cho người ánh mắt đầu tiên nhìn qua, sẽ cảm giác tràn ngập đạo lý. Dựa theo những sách vở này tin tức, đơn giản ngự trùng không khó, nhưng phải nuôi trùng, 100% không khả năng thành công. Nhìn xem cái này một đống thư tịch, Lâm Tức Dạ mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng suy nghĩ cũng đang không ngừng cuộn cuộn. Mặc dù cái này chồng sách tin tức, chỉ định cũng là bẫy người đồ vật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đồ thật. Theo lý thuyết, những sách vở này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là không chọn bện dưỡng trùng thương ngự trùng thuật. Nếu như lợi dụng xem tiên bảo kính đối nó thăng cấp cường hóa, nói không chừng liền có thể để cho cái này chồng sách biến thành chân chính dưỡng trùng chí cao pháp. Lâm Tức Dạ trong tay, kỳ thực ngược lại là có một bản dưỡng trùng kinh. Bất quá cái kia bản dưỡng trùng kinh là từ trước đây Triệu gia lão tổ trên thân đạt được, trong đó ghi lại đồ vật đều là vô cùng trụ cột dưỡng trùng, ngự trùng thuật. Dù là dùng xem tiên bảo kính đối nó tiến hành thăng cấp cường hóa, cũng rất khó để cho hắn phẩm giai biến quá cao. Xem tiên bảo kính, lần đầu hoặc lần thứ 2 cường hóa vật phẩm, tiêu hao tài nguyên đều cực ít, nhưng lần thứ 3, lần thứ 4 cường hóa thăng cấp, tài nguyên lượng tiêu hao liền sẽ không ngừng tăng lên. Nhiều cường hóa mấy lần, cường hóa đạt được lợi ích, khả năng cao sẽ vượt qua trả giá tài nguyên. Đạo Hữu, ngươi đang đùa bỡn lão phu hay sao? Ngắm nhìn Liêu Đại Quý, mặc dù Lâm Tức Dạ rất muốn mua cái này trong sách, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện có chút phẫn nộ. Thuộc về bản linh hậu kỳ khí thế tại trên thân Lâm Tức Dạ dạo dựng, đè toàn bộ vạn trùng các đều lung lay sắp đổ. Liêu Đại Quý tu vi vốn là trong ngẩn linh cảnh hạng chót tồn tại, hắn cũng không am hiểu khoảng cách gần chém giết hay là đủ loại đấu pháp. Khoảng cách gần tình huống phía dưới, thông thường ngẩn linh trung kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng tập sát hắn. Tại Lâm Tức Dạ uy áp bao phủ xuống, Liêu Đại Quý lập tức sắc mặt trắng bệch. Cứ việc phù mộng trong các nghiêm cấm tranh đấu chém giết, nhưng có tu sĩ vốn là tính cách cổ quái, thậm chí tinh thần không quá bình thường, một lời không hợp đại khai sát giới tu sĩ cũng không phải không có. Nhất là loại kia vừa mới đột phá, tâm cảnh bất ổn, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma, đi cực đoan sự tình. Hắn thấy Lâm Tức Dạ có thể chính là như vậy tồn tại. Phù mộng các quy tắc lại sông nghiêm, nếu như Lâm Tức Dạ muốn giết hắn, vẫn không có người có thể kịp thời cứu hắn. Khoảng cách quá gần, hắn đủ loại độc trùng linh trùng cũng không kịp trong nháy mắt thả ra. Đạo Hữu, chuyện gì cũng từ từ. Càng là ái tài người, dưới tình huống bình thường càng thêm sợ tử vong. Có đôi lời nói thế nào, nhân sinh thống khổ nhất sự tình không gì bằng tiền còn không có xài hết, mà người lại sớm không còn. Liêu đại quý cũng là dạng này. Hắn hãm hại lừa gạt, tụ tập tài phú, vì chính là hưởng thụ, vì chính là có thể đem cảnh giới của mình từng bước một trồng cao hơn. Tiếp đó sống càng lâu, tiêu dao hơn. Lâm Tức Dạ sống quá lâu, cho nên có thể mò thấy Liêu đại quý tâm tính. Hắn cố ý phóng thích uy áp, giả ra giết phong ma quái dị tính cách, chính là vì trên khí thế trước tiên hụ sợ Liêu đại quý. Giống Liêu đại quý dạng này khôn khéo thương nhân, dùng cái gì có kẻ mặc cả, tâm lý đánh cờ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhược điểm của hắn chỉ có một cái, đó chính là tham tài sợ chết. Đối với người dạng này, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ hung ác, đầy đủ điên, đầy đủ hành, liền có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Cầm một đống vô dụng chi thư lừa gạt lão phu, kiệt kiệt kiệt. Trưởng quỹ, ngươi cảm thấy lão phu giống đồ đần sao? Lâm Tức Dạ phát ra xâm nhiên cười quái dị, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt kinh khủng. Bất quá Lâm Tức Dạ ngoại trừ trên khí thế đe dọa Liêu đại quý, liền lại không còn động tác khác. Phù mộng các quý củ, Lâm Tức Dạ sẽ không đi khiêu chiến. Nhưng phóng thích uy áp, phù mộng các nhưng cũng không có cấm. Cùng cửa hàng trưởng quỹ tranh cãi, phù mộng các cũng không có hạn chế. Chỉ cần không chân chính đạo thủ, cũng sẽ không bị phù mộng các cường giả ra tay chấn áp. Lão phu cho ngươi một cái một lần nữa ra giá cơ hội. Lâm Tức Dạ đang khi nói chuyện, rũa ra giản mua hữu lực đại thủ, vỗ nhẹ nhẹ tại Liêu đại quý trên bờ vai. Cảm nhận được Lâm Tức Dạ lòng bàn tay tán phát linh lực ba động, Liêu đại quý nội tâm khóc không ra nước mắt. Mở tiệm nhiều năm, đây là hắn lần thứ ba gặp phải điên rồ. Mấu chốt nhất là, hắn cũng đều đánh không lại. Hắn không dám đánh cược Lâm Tức Dạ sẽ hay không ra tay. Không sợ nhất bạn, liền sợ vậy bằng nhất. Thắng cuộc, chỗ tốt không nhiều. Thua cuộc, Lâm Tức Dạ coi như bị phù mộng các cường giả gạt bỏ, hắn chắc chắn cũng muốn chết trước một bước. Hắc, hắc hắc gáp chế sợ hãi của nội tâm, Liêu đại quý gạt ra một nụ cười, lần nữa mở miệng nói, ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, giá tổng cộng một khối hạ phẩm linh thạch. Một khối hạ phẩm linh thạch đã vô cùng công đạo. Phải biết, hắn cái này trồng sách sử dụng tài liệu cũng là cấp thấp vật liệu luyện khí. Vì để cho mỗi một quyển sách đều vừa ý cao cấp đại khí, hắn còn tại sách phong mặt ngoài là gắn đủ loại phù văn, cùng với thế tục vàng bạc châu báu. Lại thêm sách quả thật có một chút thực sự tin tức, bán đi một khối hạ phẩm linh thạch, hắn thậm chí sẽ thiệt tòi nhỏ một chút. Chương 103, lấy lui làm tiến, đây chính là cách cục. Chương 103, lấy lui làm tiến, đây chính là cách cục. Ha ha ha, nghe được Liêu đại quý báo giá, Lâm Tức Dạ ý vị thâm trường cười cười. Cái này Liêu đại quý cũng thật là một cái nhân tài. Một khối hạ phẩm linh thạch đồ vật, đi qua hắn một hồi thổi phồng, cũng dám bán đi tiếp cận gấp trăm lần bạo lợi. Gặp Lâm Tức Dạ bật cười, Liêu đại quý trong lòng càng thêm không nắm chắc. Hắn biết rõ, lần này, hắn thật sự cắm. Bất quá có kinh nghiệm của lần này, hắn quyết định lần tiếp theo tại đối mặt thực lực cường đại khách hàng lúc, nhất thiết phải bảo trì khoảng cách an toàn. Cùng lắm thì bồi dưỡng một cái đồ nhi, để cho đồ nhi trợ giúp chính mình đón khách. Coi như xảy ra chuyện, cũng là đồ nhi của mình gặp nạn. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Liêu đại quý càng đoán không được Lâm Tức Dạ tâm tư, lại càng phát không có lực lượng. Cho lão phu cầm một chút thượng hạng chứng trùng đến đây đi. Lâm Tức Dạ nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối cùng Liêu đại quý duy trì cực kỳ gần khoảng cách. Bởi vì Lâm Tức Dạ thực lực tu vi viễn siêu Liêu đại quý, tại khoảng cách này phía dưới, Lâm Tức Dạ đều tùy thời có thể uy hiếp Liêu đại quý an toàn tính mạng. Tốt tốt tốt. Đạo hữu lại nhìn, đây là làm mưa trùng chứng trùng, phu hóa côn trùng trưởng thành sau, này trùng có thể thi triển bố vũ thần thông, bồi dưỡng này trùng, có thể trông nom linh điền, hay là thông thường đất cày ruộng nước. Cái này một cái, là điện côn trùng trứng. Điện côn trùng tại sau khi thành niên, chỉ có chiến lực, có thể sánh ngang ẩn linh tiền kỳ tu sĩ. Trung vương chiến lực, có thể sóng vai trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Nếu như tạo thành trùng triều, điện côn trùng có thể dễ dàng uy hiếp trúc cơ biến mãn. Ở đây còn có bản các tinh phẩm, nuốt thiên giác côn trùng trứng. Nay trùng liền xem như ta, cũng chỉ phu hóa ra hai cái. Vừa phu hóa ra nuốt thiên giác con kiến, chiến lực đều có thể sánh ngang ẩn linh viên mãn tu sĩ. Nó thành niên thể, ít nhất có thể đủ sánh ngang trúc cơ tu sĩ. Này trùng, không có trùng vương, bởi vì này trùng tiềm lực vô tận. Sau trưởng thành, liền có thể tiến hành thuế biến. Mỗi thành công thuế biến một lần, chiến lực đều biết thăng lên một bậc thang. Trong truyền thuyết, nuốt thiên giác con kiến chỉ cần thuế biến số lần đầy đủ, thậm chí có thể thôn vẹn một phương thiên địa. Đáng tiếc a, bồi dưỡng này trùng thật quá khó khăn. Liêu đại quý nắm một cái trong bình thủy tinh trứng trùng, tại giới thiệu đến thôn thiên giác nghĩ lúc, không khỏi khẽ lắc đầu. Luận tiềm lực, chiến lực, nuốt thiên giác con kiến đều phi thường khủng bố. Vừa phu hóa ấu niên thể nuốt thiên giác con kiến, đã có chém giết phổ thông ẩn linh viên mãn tu sĩ chiến lực. Có thể bồi dưỡng này trùng lúc, nếu là tài nguyên không đủ, liền sẽ trường kỳ ngủ say, hơn nữa tốc độ phát triển vô cùng chậm chạp. Nếu là cái kia hai cái ấu niên nuốt thiên giác con kiến không có tiến vào trạng thái ngủ say, Liêu đại quý cũng không đến nỗi kiêng kỵ Lâm Tức Dạ. Mặc dù nói linh trùng độc trùng chiến lực, kém xa tít tắp nắm giữ đủ loại pháp thuật bảo vật trong người nhân tộc tu tiên giả, nhưng mà hai tôn sánh ngang ẩn linh viên mãn tu sĩ nuốt thiên giác con kiến, lại phối hợp thêm Liêu đại quý trên người nội tình, kỳ thực là có thể đánh tan, thậm chí chấn sát phổ thông ẩn linh cảnh viên mãn tu sĩ nhân tộc. Giới thiệu xong nuốt thiên giác kiến chúa, Liêu đại quý lại cho Lâm Tức Dạ giới thiệu nhiều loại linh trùng độc trùng, cùng với cổ trùng. Chúng chia làm độc trùng, linh trùng, cổ trùng, ba loại chủng loại. Nghiêm chỉnh mà nói, ba loại trùng kỳ thực cũng là linh trùng. Mặc dù bị phân loại, cũng là vì tốt hơn phân biệt bọn chúng tác dụng cùng công năng. Trong đó, đại đa số độc trùng cũng là tấn công ngay mặt, nắm giữ không tầm thường chiến lược linh trùng. Bồi dưỡng độc trùng chủ yếu chính là vì đối địch chém giết. Tiếp đó chính là linh trùng. Linh trùng tính cách ôn hòa, không am hiểu chém giết, bọn chúng tác dụng hoặc là xới đất bón phân, hoặc là cho dược điển, đồng ruộng hành vân bố vũ. Cuối cùng một loại, cổ trùng. Loại này trùng tác dụng thường thường là âm người cùng đánh lén, hoặc dùng để khống chế nô lệ. Ba loại trùng loại, độc trùng bồi dưỡng độ khó thấp nhất, sau đó là linh trùng, cuối cùng là cổ trùng. Đi qua suy tư đi qua, Lâm Tức Dạ chuẩn bị ba loại trùng loại trứng đều mua lấy một chút. Đối với độc trùng trứng, Lâm Tức Dạ mua nhiều nhất. Linh trùng, một chút đã đủ. Dù sao linh trùng bồi dưỡng được tới, chính là trợ giúp chính mình tốt hơn bồi dưỡng dược thảo, hay là cho Lâm gia trong phạm vi thế lực phạm nhân đất cày bón phân trừ thai. Đến nỗi cổ trùng đi, nhưng là Lâm Tức Dạ chuẩn bị bồi dưỡng tới khống chế thủ hạ. Trước mặt Lâm gia có mấy trăm tên huyết lang điện tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này đều bị Lâm Tức Dạ chủ nô ấn, cùng tồn tại thiên đạo lợi thể, nhưng thiên đạo lợi thể đối với cấp thấp tu sĩ cơ bản không có lực cướp thúc, chỉ có chút cơ cảnh cùng với chút cơ phía trên tu sĩ mới có thể chịu đến thiên đạo nhìn chăm chú. Mà nô ấn vật này Lâm Tức Dạ có thể cho bọn hắn loại, nhưng có tu sĩ cấp cao vương xuống, hay là bọn hắn vạn nhất có cơ duyên gì cũng rất dễ dàng thoát khỏi. Chỉ cần cho những tu sĩ này vụ trộm tại trong đan dược lẫn vào cổ trùng, Lâm Tức Dạ liền có thể đem bọn hắn tính mệnh càng vững chắc nắm ở trong tay. Phục dụng cổ trùng sau, cổ trùng vào đan điền, nếu phát tác, liền xem như nguyên anh chân nhân ra tay, cũng khó nghi chuyển. Nếu là bồi dưỡng ra trong truyền thuyết tiên cổ, đừng nói là nguyên anh chân nhân, liền xem như tiên nhân, cũng sẽ bị khống chế. 10 vạn. 10 vạn mai trứng trùng, hết thảy 50 khối hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm những cái kia dưỡng trùng, ngự trùng kinh nghiệm sách, đạo hưu cho 51 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể. Nhìn xem Lâm Tức Dạ cho ra danh sách, Liêu đại quý thận trọng báo ra giá cả. Cái giá tiền này không thể nói lương tâm, đơn giản chính là mua bán lô vốn. Hắn Liêu đại quý hãm hại lừa gạt nhiều năm, đây vẫn là lần thứ 3 ăn thiệt thòi. Hai lần trước, đó là gặp một đại nhân vật cùng với một vị tử phụ tu sĩ. Tại trong tay Vẩn Linh tu sĩ ăn thiệt thòi, đây vẫn là lần đầu. Càng là suy nghĩ nhiều, Liêu đại quý lại càng cảm giác nội tâm bị đè nén. Bất quá bởi vì Lâm Tức Dạ cách hắn quá gần, hắn còn chỉ có thể gạt ra vẻ mặt tươi cười, không dám biểu hiện ra vẻ không thích. Nhưng qua trong giây lát, Liêu đại quý liền bình thường trở lại. Tất nhiên ăn thiệt thòi đã không thể tránh né, vậy không bằng tiếp tục làm thuận nước dong thuyền, lôi kéo một phen Lâm Tức Dạ lại nói, có thể hãm hại lừa gạt nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối an an ổn ổn tại cái này phù mộng các mở tiệm, Liêu đại quý mạch suy nghĩ cùng cách cục vượt xa thường nhân. Hắn chào hỏi một tiếng vạn trùng các làm chuyện vặt, nhàn nhạt mở miệng nói, cho ta lấy một cái dưỡng trùng cuối tới. Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng về Lâm Tức Dạ mở miệng cười đạo, cái này dưỡng trùng ngự trùng đều cần một cái chuyên nghiệp dưỡng trùng túi. Cái này một cái dưỡng trùng túi giá cả tại 3 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, lần này ta tiến đưa đạo hữu một cái, cũng coi như kết giao bằng hữu. Liêu đại quý một chiêu này gọi là lấy lui làm tiến. Hắn đưa ra dưỡng trùng túi đã vì để cho Lâm Tức Dạ không lời nào để nói, cũng là thật muốn thử lôi kéo Lâm Tức Dạ. Cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Dù gì, nhường ra một chút lợi ích, cũng có thể từ trong tay Lâm Tức Dạ bảo toàn an toàn của mình. Rất nhanh, một cái người hầu liền từ vạn trùng cắt trong kho hàng, lấy ra một cái thêu lên đủ loại côn trùng đồ án, phát ra tia sáng đặc thủ túi chứa vật. Liêu đại quý tiếp nhận túi chứa vật sau, tiếp tục cười rạng rỡ đưa cho Lâm Tức Dạ. Chương 104, Bích Chân công tử, từ tổ sư thủ đồ chương 104, Bích Chân công tử, từ tổ sư thủ đồ nhận lấy dưỡng trùng túi sau, Lâm Tức Dạ cũng không có lại tiếp tục hù dọa Liêu đại quý. Mục đích đã đạt đến, Lâm Tức Dạ lấy ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, rất thẳng thắn ném cho Liêu đại quý, tiếp đó trực tiếp rời đi. Dù đang tại phù mộng trong cát, lại tản bộ hơn nửa canh giờ, mua sắm một chút hôn tạp tài nguyên sau, Lâm Tức Dạ vừa muốn dự định rời đi phù mộng cát. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt âm thanh sắc nhọn chói tai. Từ tổ sư thủ đồ, Bích Chân công tử đến. Tại bén nhọn kia âm thanh vừa ra, chỉ thấy mấy chục cái tôi thể luyện tạm viên mãn cấp độ, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ, cùng nhau tuôn hướng phù mộng cát tầng thứ 2 cửa vào. Nghe tới từ tổ sư Bích Chân công tử sau những danh hào này, toàn bộ phù mộng cát đều chấn động. Bích Chân công tử, lại là Bích Chân công tử giá lâm. Một cái ẩn linh tiền kỳ nữ tu trên mặt hiện ra ngu ngốc say biểu lộ. Tại nữ tu bên cạnh có Hoài Sơn quận bên ngoài tu sĩ, nhưng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, hơi nghi hoặc một chút hướng về bốn phía dò hỏi, Bích Chân công tử là ai, từ tổ sư là ai? Bích Chân công tử chính là Lạc Hà Tông chân truyền danh sách, hơn nữa sắp trở thành Lạc Hà Tông thiếu trưởng giáo. Bích Chân công tử nắm giữ địa cấp linh căn, hơn nữa còn là hiếm thấy biến dị địa cấp linh căn, tương lai cơ hồ chú định đột phá tử phủ cảnh, thậm chí có hy vọng kết đan. Tên kia mặt mũi tràn đầy ngu ngốc say nữ tu thuận miệng giải thích nói, nàng bây giờ không ngừng tưởng tượng lấy, nếu là có thể cùng Bích Chân công tử cùng chung một đêm đêm xuân, thật là tốt biết bao. Lại hoặc là có thể trở thành Bích Chân công tử đạo lữ, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Bích Chân công tử tương lai nếu là trở thành tử phụ tu sĩ, coi như phóng nhãn toàn bộ Tân Quốc, cũng là nhân vật hàng đầu. Nếu như Bích Chân công tử kết đan thành công, từ đây càng là có thể ngang dọc Tân Quốc. Cái kia tử tổ sư là ai? Một người có mái tóc đen nhánh, khí thế bàng bạc nam tử trung niên há mồm mở miệng nói. Nam tử trung niên ở trần, cánh tay quấn quanh lấy đủ loại lạc ấn phù văn xích sắt, giữa lúc hắn nói chuyện, không gian xung quanh đều tại chấn động. Rất rõ ràng, nam tử trung niên là một tôn thể tu, hơn nữa còn là sắp trúc cơ kinh khủng thể tu chiến lực vô cùng kinh khủng, chủ yếu là thuần túy thể tu, sinh mệnh lực bàng bạc kinh khủng, càng tu luyện tới hậu kỳ lại càng khoa trương. Nếu là luyện thể trúc cơ thành công, cái gì trong nháy mắt gãy chi chủ sinh, một quyền phá bạt pháp, đều dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống bình thường, 2-3 tên phổ thông tu sĩ đều đấu không lại một tôn thể tu. Tại trung niên thể tu âm thanh vừa ra, chung quanh những cái kia bẩn linh tu sĩ nhìn về phía hắn lúc, trên mặt tất cả hiện ra ánh mắt kính sợ. Tại cạnh bên cạnh, một cái có chút gầy yếu, vóc dáng không cao ẩn linh tiền kỳ thanh niên chậm rãi giải thích nói, từ tổ sư, là Lạc Hà tông tử phụ cảnh tổ sư một trong. Từ tổ sư thực lực đã đạt đến tử phụ viên mãn, tục truyền cũng tại xung kích kết đan chi cảnh. Từ tổ sư nếu là thuận lợi tấn thăng kết đan cảnh, Lạc Hà tông cũng sẽ lại lần trở thành chân chính kết đan thế lực. Nói đến đây, vị kia ẩn linh tiền kỳ thanh niên trên mặt hiện ra một vòng vẻ tôn kính. Tử phụ viên mãn, nói là đứng tại tấn quốc tột cùng nhất tồn tại, kỳ thực cũng không quá đáng chút nào. Tấn quốc ba phủ 72 quận, kết đan đại tu sĩ số lượng cho ăn bệ bụng không cao hơn 50 vị. Hơn nữa đại đa số kết đan đại tu sĩ, hoặc là đang bế quan khổ tu, hoặc là nhưng là tại Vân Du tứ hải. Nếu không phải là gần nhất tấn quốc thế cục hỗn loạn, thông thường tu sĩ chỉ sợ một đời đều không thấy được chân chính kết đan cảnh đại tu sĩ. Lạc Hà tông ngày xưa cường thịnh nhất thời kỳ, là có kết đan cảnh đại tu sĩ trấn giữ. Bất quá gần nhất 2000 năm, Lạc Hà tông vẫn luôn tại đi xuống dốc, thẳng đến từ tổ sư người thế hệ này, mới ẩn ẩn có một lần nữa quật khởi chi thế. Nếu là từ tổ sư kết đan thành công, tiếp đó Bích Chân công tử cũng kết đan thành công, Lạc Hà tông tương lai liền đem nắm giữ hai vị kết đan cảnh đại tu sĩ. Tấn quốc nắm giữ hai tên kết đan cảnh đại tu sĩ thế lực, ngoại trừ Bát Vương cùng, có thể nói là lác đác không có mấy. Nghe được người bên ngoài giảng giải, những cái kia đến từ Hoài Sơn quận bên ngoài tu sĩ, ánh mắt bên trong cũng nổi lên kinh ngạc. Số đông ẩn linh tu sĩ đều có thể ở một tòa trung đẳng trong thành thị hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng. Kết đan đại tu sĩ, đó là có thể ảnh hưởng một nước cách cục tồn tại. Nếu là mình cũng có thể kết đan tốt biết bao nhiêu a. Không thiếu tu sĩ nhìn qua người mặc hoa lệ trường bào, tả hữu có chút cơ tu sĩ hộ vệ Bích Chân công tử trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vị này Bích Chân công tử phi thường trẻ tuổi, cũng liền 13, khoảng chừng 4 tuổi, hắn bị phát hiện nắm giữ biến dị địa cấp linh căn phía trước, vẫn là nào đó ngọn núi bên trên đứa trăn trâu, mỗi ngày đều trải qua bụng ăn không no sinh hoạt. Tại bị dạo chơi trở về từ tổ sư sau khi phát hiện, hắn triệt để bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, trong lúc nhất thời trở thành trong Lạc Hà tông đỉnh cấp đại nhân vật. Liền xem như Lạc Hà tông trưởng giáo thấy hắn, cũng biết lễ nhượng ba phần. Không nói đến Bích Chân công tử sau lưng từ tổ sư, vẹn vẹn tư chất của hắn, cũng đủ để gia nhập vào tấn quốc bất luận cái gì thế lực lớn. Trước đây không lâu, thậm chí ngay cả Hải Sa Vương cung bên kia đều cho Bích Chân công tử đưa tới một phần hạ lễ. Tại Hải Sa Vương xem ra, Lạc Hà tông vẫn rất có tiềm lực. Tương lai hắn Hải Sa Vương muốn tranh đoạt tấn quốc thiên hạ, tự nhiên không thể thiếu Lạc Hà tông hết sức ủng hộ. Từ tổ sư đột phá kết đan, tối đa ngay tại trong vòng 2-3 năm. Địa cấp linh căn tốc độ phát triển cũng nhanh vô cùng. Nếu như hết thảy thuận lợi, 2-3 năm sau, Lạc Hà tông liền sẽ có vị thứ nhất kết đan đại tu sĩ tọa trấn, trăm năm sau, Lạc Hà tông trở thành nắm giữ hai tên kết đan đại tu sĩ thế lực lớn. Ngươi tới, có bằng lòng hay không trở thành bản công tử thị nữ? Thường thụ lấy rất nhiều người cúng bái cùng kính ngưỡng, Bích Chân công tử tiện tay chỉ hướng một cái tuổi trẻ nữ tu kia dung mạo cũng không tính kinh diễm, nhưng lại tản ra một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất. Quan trọng nhất là, nữ tử bên cạnh còn đứng một cái trúc cơ tiền kỳ đạo lữ. Tại Bích Chân công tử biết mình tư chất, hơn nữa bị từ tổ sư thu làm thủ đồ sau, rất nhanh liền theo nguyên bản khúm núm đứa trăng châu, trực tiếp trở nên ngang ngược, khi nam bản nữ. Nguyên bản có người bẩm báo từ tổ sư nơi đó, ai ngờ cái kia từ tổ sư lại nói, từ Bích Chân công tử đi, chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện liền thành. Kết quả là, có từ tổ sư ở sau lưng, cái này Bích Chân công tử trở nên càng không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm. Vì bảo hộ Bích Chân công tử an toàn, từ tổ sư thậm chí phái 2-3 cái trúc cơ cảnh tông môn trưởng lão, trưởng kỳ thủ hộ tại cạnh bên cạnh. Phu quân, ta bị Bích Chân công tử gọi lại, nữ tu lập tức có chút bối rối. Tên kia trúc cơ tu sĩ cau mày, hắn hành tẩu tấn quốc, đơn thuần tự thân tu vi, cũng coi như là một phương cường giả, bây giờ lại có người ở ngay trước mặt hắn, lại muốn cướp đi đạo lữ của hắn. Đây quả thực là sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Thử. Quát lạnh một tiếng, thuộc về trúc cơ tiền kỳ tu vi, bên mông quần quần từ nam tử trên thân nở rộ. Chương 105, bản sơn phái, nắm giữ kết đan tiền kỳ tọa trấn, 1, chương 105, bản sơn phái, nắm giữ kết đan tiền kỳ tọa trấn, 1, tại nam tử thể hiện ra tự thân khí thế sau, hộ vệ tại Bích Chân công tử xung quanh ba vị Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão, nhao nhao lông mày nhíu một cái. Kể từ Bích Chân công tử rời đi Lạc Hà tông, đã chọc tới không thiếu người người oán trách. Bất quá những cái kia bẩn linh thế lực, cùng với nhỏ hơn tu tiên thế lực, ba vị Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão đều không thèm để ý, nhưng lần này, Bích Chân công tử trêu chọc chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ cảnh, dù là phóng nhãn toàn bộ tấn quốc đại địa, cũng coi như là bên trong thượng tầng tu tiên giả. Một vị trúc cơ cảnh tu sĩ, dù là thực lực yếu hơn nữa, nếu là bị ép, cũng có thể tạo thành lực sát thương khủng bố. Không nói những cái khác, trúc cơ tu sĩ tại tuyệt cảnh thời điểm, có thể lấy đạo cơ sụp đổ, sinh mệnh bản nguyên làm đại giá. Dẫn bạo một thân tu vi, trúc cơ tiền kỳ tự bạo, uy thế có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ viên mãn nhất kích. Đương nhiên, số đông trúc cơ tu sĩ, dù là sắp vỡ lạc, cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Tự bạo là cực đoan nhất, tuyệt vọng nhất lúc lựa chọn. Nếu lựa chọn tự bạo, sẽ hoàn toàn thần hồn tán loạn, liền luân hồi cơ hội chuyển sinh đều biết triệt để mất đi. Lùi một bước tới nói, coi như cái kia trúc cơ tiền kỳ nam tử sẽ không tự bạo tu vi, nếu là hắn liều mạng ra tính mệnh, vẫn có cơ hội ngạnh sinh sinh đem Bích Chân công tử mang đi. Bích Chân công tử bên người ba vị Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão, thực lực cũng chỉ là trúc cơ tiền kỳ. Ba vị trúc cơ tiền kỳ cũng không có chắc chắn tại một vị nổi điên trúc cơ tiền kỳ trước mặt bảo trụ tu vi vẹn vẹn tôi thể luyện cốt tiền kỳ Bích Chân công tử. Bích Chân sư đệ, còn xin ngươi thu liễm một hai. Đối phương là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa không rõ lai lịch. Một vị mang theo mũ rơm, mặt đầy nếp nhăn Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão thấp giọng mở miệng, muốn khuyên can Bích Chân công tử. Tại Lạc Hà Tông, dưới tình huống bình thường, cũng là lấy thực lực luận bối phận. Dù là ngươi là tử phụ cảnh sư tổ đệ tử, nếu thực lực không đủ, nhìn thấy tu vi so với chính mình cao đồng một lúc, như cũng muốn xưng sư minh, sư thúc hay là sư bá. Nhưng Bích Chân công tử là một ngoại lệ. Từ tổ sư tự mình mở miệng, giao cho hắn cùng tông nội trúc cơ trưởng lão cùng thế hệ tương xứng tư cách. Những cái kia ẩn linh cảnh chấp sự thấy hắn, thậm chí càng gọi hắn là sư thúc, chớ nói chi là thông thường ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử. Bích Chân công tử tiến vào Lạc Hà Tông sau, vị kia từ tổ sư vì hắn phá vỡ rất nhiều quy củ. Đối với cái này, không ít người đều vô cùng khó hiểu, coi như Bích Chân công tử thiên phú tiềm lực vô tận, cũng không đến nỗi như vậy vì hắn nhiều lần phá lệ. Sư Minh A, cũng không phải là bản công tử háo sắc, cũng không phải bản công tử khi nam bán nữ nhân kia thể chất đặc thù, đối với ta tu hành có trợ giúp, cho nên nhất thiết phải cầm xuống nàng. Còn xin sư Minh không nên quên, sư tôn ta chính miệng nói qua, chỉ cần đối với ta tu hành có trợ giúp chuyện, đều phải tận lực giúp ta hoàn thành. Các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tổ sư chi ngôn? Quan sát bên người ba cái Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão, Bích Chân công tử thanh âm bên trong lộ ra một vẻ uy hiếp. Có tử tổ sư đứng ở sau lưng, lại thêm hắn tự thân thiên phú tư chất, đối với mấy cái này trúc cơ tiền kỳ, tiềm lực đã hết Lạc Hà Tông trưởng lão, hắn căn bản chẳng thèm nó tới. Ngươi, nhìn xem thần sắc kiêu căng, không ai bị nổi Bích Chân công tử, một vị khác trúc cơ tiền kỳ Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão lập tức có chút tức giận. Nhưng mà ngay tại lúc này, tên kia mang theo mũ rơm, mặt đầy nếp nhăn Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão lại ngăn trở hắn. Thôi, đã như vậy, chúng ta liền đi qua thương lượng a tử tổ sư ý chí, không thể vi phạm. Nghe đến đó, Bích Chân công tử trên mặt mới hiện ra một cỗ vẻ hài lòng. Chương 105, bàn sơn phái, nắm giữ kết đan tiền kỳ tòa chấn, 2, chương 105, bàn sơn phái, nắm giữ kết đan tiền kỳ tòa chấn, 2, đây chính là quyền hạn. Đây chính là thiên phú mang tới chỗ tốt. Trúc cơ trưởng lão lại như thế nào? Ở trước mặt mình, như cũng giống như lão cậu. Có tử tổ sư ở sau lưng, tại cái này Hoài Sơn quận mấy chục vạn dặm cương vực bên trong, hắn Bích Chân công tử chính là tiên. Ai dám chống lại ý chí của hắn, chính là cùng thiên ý gây khó dễ. Xó xỉnh bên trong, Lâm Tức Dạ một bên nhàn nhã nhìn xem hí kịch, một bên tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Trong Lạc Hà Tông, vậy mà ra bực này hoàn khố đệ tử. Lâm Tức Dạ là thế nào cũng không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, Lâm Tức Dạ lại phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bích Chân công tử ánh mắt, không khỏi hiện ra một vòng thông cảm. Lâm Tức Dạ thế nhưng là đọc qua không ít tà đạo điển tịch, đường đường Lạc Hà Tông tử phụ cảnh tổ sư, như vậy dung túng môn hạ một cái đệ tử, hiển nhiên là có mưu đồ. Coi như cái này cái gọi là Bích Chân công tử tư chất cho dù tốt, tông môn đang cho hắn tài nguyên, địa vị đồng thời, cũng biết nghiêm ngặt hạn chế kỳ hành vi, đồng thời từng bước một cho dẫn đạo. Đây mới là bồi dưỡng thiên tài bình thường hình thức. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Cái kia tử tổ sư cố ý để cho Bích Chân công tử tiêu căng, suy nghĩ kỹ càng a. Phải biết, tà đạo trong điện tịch, thế nhưng là có không ít đoạt xá nhục thân, hay là luyện thi, luyện hoạt đan chi pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ khẽ lắc đầu. Ngay lúc này, tên kia muốn bị Bích Chân công tử cướp đi con đường trúc cơ tu sĩ, triệt để nổi giận. Hắn tế ra từng kiện pháp bảo, nghiễm nhiên có độc chiến ba vị Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lao dự định. Cho dù hắn biết mình không địch lại, nhưng vẫn như cũng không thể lui ra phía sau. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm, huống hồ hắn cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Hào một cái Lạc Hà Tông, hào một cái hoàn khố đệ tử, cũng dám chọc tới bản tọa trên đầu. Bản tọa chính là bản sơn phái trưởng lão, khiêu khích bản tọa cũng là đang gây hấn với bản sơn phái. Thanh âm nam tử băng lãnh, tại tế ra pháp bảo đồng thời, trong tay bỗng nhiên lấy ra một khối kim quang chói mắt, phù văn vòng quanh lệnh bài. Lệnh bài kia tản ra một cỗ khí thế mênh mông, hai cái cổ lão bản sơn văn tự đột nhiên đóng dấu lên. Nghe tới bản sơn phái trong nháy mắt, ba tên Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão nhao nhao dừng bước chân lại, ánh mắt bên trong nổi lên kiên kỵ. Bản sơn phái là Hoài Sơn quận bên ngoài một cái thế lực lớn, bản sơn phái bên trong có được một vị kết đan tiền kỳ đại tu sĩ tọa trấn, lại bản sơn phái nội tình truyền thừa, cũng muốn hơi mạnh hơn Lạc Hà Tông. Bất quá bản sơn phái sau lưng cũng không phải Hải Sa Vương, mà là Tấn Quốc mặt khác một tôn gia hầu vương. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, Lạc Hà Tông tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc bản sơn phái. Nhưng bây giờ chư vương tranh phong, bản sơn phái xem như một vị khác gia hầu vương thế lực ủng hộ, vốn là cùng Lạc Hà Tông ở vào tự nhiên trạng thái đối lập. Lạc Hà Tông coi như không địch lại bản sơn phái, cái kia Hải Sa Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lạc Hà Tông bị bản sơn phái ức hiếp. Bản sơn phái, ha ha ha, đây là Hoài Sơn quận, cũng là Hải Sa Vương phạm vi thế lực thỉnh phù mộng các chủ ra tay trấn áp ngoại địch. Ba vị Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão một bên vây quanh nam tử, một bên kêu gọi trấn thủ phù mộng các trúc cơ tu sĩ. Vị kia trấn thủ phù mộng các trúc cơ tu sĩ thực lực vì trúc cơ hậu kỳ, nếu hắn bây giờ không có bế quan, từ hắn tới ra tay trấn áp trúc cơ tiền kỳ cũng không tính được khó. Theo ba vị Lạc Hà Tông trưởng lão kêu gọi, tại phù mộng các tầng thứ ba, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên khôi phục. Chương 106, tà tu la hầu đột nhiên kinh biến, 1, chương 106, tà tu la hầu đột nhiên kinh biến, 1, kinh người quá đáng. Đơn giản kinh người quá đáng. Cảm nhận được phù mộng các tầng thứ ba đạo kia khí tức, trúc cơ tiền kỳ nam tử thần sắc khó coi. Hắn nhìn xem bên cạnh đạo lữ, phát ra kiềm chế đến tiếng giống giận dữ. Ngay tại trung quanh không thiếu tu sĩ nhìn xem náo nhiệt, cho là nam tử muốn liều mạng lúc, tên kia trúc cơ tiền kỳ nam tử lại quả quyết từ bỏ đạo lữ của mình, đồng thời hung tợn đưa mắt nhìn một mắt Bích Chân công tử. Cái nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nam tử thân thể hóa thành một đạo cầu vòng, trong chốc lát liền bọt ra khỏi phù mộng các. Tu tiên giả cũng là rất thực tế, nhất là có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh tồn tại, đều rất hiểu được mất chi đạo. Hành động theo cảm tính giả, trừ phi bối cảnh đủ lớn, vận khí thật tốt, bằng không đừng nói tu luyện tới trúc cơ tiền kỳ, lúc thối thể bốn cảnh, liền sớm bị đào thải. Phu quân nhìn qua vứt bỏ chính mình đào tẩu nam tử, tên điên nữ tu sĩ ngây mẩn cả người. Hắc hắc hắc, đem nàng phong bế tu vi, cho bản công tử mang tới a. Đối với nam tử thoát đi cùng uy hiếp, Bích Chân công tử không để ý chút nào, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời đi qua nữ tu sĩ cơ thể. Nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ, hắn thấy không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Bích Chân công tử đem cái gì là hoàn cố, triệt để diễn dịch đến cực hạn. Nhìn xem một màn này, ba vị Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão nhao nhao lắc đầu thở dài. Chỉ có cái kia phù mộng các tầng thứ ba bên trong, một đạo đồng dạng tốc độ nhanh kinh người thân ảnh xông ra. Thân ảnh kia thẳng đến tên kia Bàn Sơn phái trúc cơ tiền kỳ nam tử mà đi, như muốn trấn áp. Bàn Sơn phái người, thực sự là thật là lớn gan. Cũng dám xông ta Lạc Hà tông địa giới. Lâm Tức Dạ thấy rõ từ phù mộng các tầng thứ ba đi ra thân ảnh, đó là một cái toàn thân vờn quanh hồ quang điện thanh niên nam tử. Nam tử dung mạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra tang thương cùng tâm thúy. Khí thế của hắn cường hành đáng sợ, mặc dù không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng chỉ bèn bèn trên người uy áp, liền đảo loạn toàn bộ Hoài Sơn quận thành thiết tượng. Rõ ràng, thanh niên nam tử tu vi đã rất tiếp cận trúc cơ viên mãn. Cái kia thanh niên nam tử ra sức như vậy, ngược lại không phải bởi vì lấy lòng Bích Chân công tử, cũng không phải đối với Lạc Hà tông cỡ nào trung thành, mà là chỉ cần bắt được Bản Sơn phái người, đồng thời giao cho Hải Sa Vương hậu, tất nhiên có thể thu được một bút ban thưởng. Tại Bản Sơn phái trúc cơ cảnh nam tử báo ra thân phận sau, hắn liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới tên này Bản Sơn phái trúc cơ tu sĩ vậy mà vô cùng quả quyết, thấy tình thế không đúng, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Tại thanh niên nam tử đuổi theo nửa khắc đồng hồ sau, liền rất nhanh về tới phủ ngộng trong các. Rất rõ ràng, hắn không thể đuổi kịp tên kia Bản Sơn phái trúc cơ tu sĩ. Đáng tiếc nghĩ không ra hắn lại có một kiện tốc độ hình phi thuyền. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn vừa rồi đều mở ra Hoài Sơn quận thành trận pháp, nhưng vẫn là chậm một bước. Náo kịch kết thúc, chung quanh xem trò vui tu sĩ nhao nhao tản ra. Tên điêu Bản Sơn phái trúc cơ tu sĩ đạo lữ bị phong bế tu vi, chỉ lát nữa là phải rơi vào Bích Chân công tử trong tay, một đạo hắc phong đông nhiên bao phủ toàn bộ phù mộng các. Quần quần hắc phong bên trong, ẩn chứa khí tức âm trầm, một cái sách theo đèn lồng, cơ hồ chỉ còn lại một lớp da thịt áo bào xám lao hầu đứng ở trong đó, từng bước một bước vào phù mộng các. Chậc chậc chậc. Nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Từ lao quái thủ đồ, có ý tứ, rất có ý tứ. Các các các. Lao hầu phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, nàng mỗi cười ra một tiếng, trống rỗng ánh mắt bên trong đều có màu u lam minh hỏa thoát ra. Cái kia đèn lồng bên trong, càng là thỉnh thoảng hiện ra từng trường quái dị vặn vẹo mặt người. Chương 106, Tà tu La Hầu, đột nhiên kinh biến, 2, chương 106, Tà tu La Hầu, đột nhiên kinh biến, 2, La Hầu này rõ ràng là cái tà tu, hơn nữa thực lực tuyệt đối vượt qua chút cơ cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tức Dạ trong lòng nặng trĩu. Tại cái thời điểm này phía trên, có tử phụ cấp độ tà tu xông vào Hoài Sơn quận thành, rõ ràng chính là muốn phát sinh đại sự. Nghĩ tới đây, Lâm Tức Dạ cũng không có tùy tiện đào tẩu. Bởi vì tùy tiện thứ nhất thoát đi, chỉ có thể gây nên lão hầu chú ý, tiếp đó chết cực kỳ thảm. Quả nhiên, phù mộng các bên ngoài, một cái ẩn linh tiền kỳ tu sĩ vừa định muốn chạy trốn lấy mạng, kết quả còn không có bước ra phù mộng các tầng thứ nhất, đầu của hắn ngay tại chỗ nổ thành xương máu. Toàn bộ quá trình vô cùng tàn bạo, tên kia ẩn linh tu sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra. Này, đây là mặc dù Bích Chân công tử còn không có thần niệm, không nhìn thấy phù mộng các tầng thứ nhất xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thân là tu tiên giả, năng lực nhận biết phá lệ mạnh. Đầu lâu kia nổ tung, huyết tinh tràn ngập khí tức, vẫn như cũng để cho hắn đoán được một ít chuyện. Các ngươi những thứ này cái gọi là tu sĩ chính đạo, thật đúng là nực cười a. Từ lao quái lúc nào cũng tự xưng là chính đạo mẫu mực, có thể thu cái thủ đồ, vậy mà bỏ mặc làm không phải làm vậy, khi nam bà nữ, sau đó còn cần đủ loại mượn cớ che giấu. Thật ác tâm, thật đạo đức giả, không giống ta quy chân một đạo, xem trọng tùy tâm sử dụng, nói giết liền giết, cũng không để ý thế nhân ánh mắt. Lao ẩu nói liên tục lầm bầm lầu bầu, tại nàng nói đến quy chân nhất đạo bốn chữ thời điểm, không thiếu phù mộng trong các tu tiên giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch một mảnh. Một chút tà đạo tu sĩ cũng không thừa nhận mình là tà đạo, mà là tự xưng quy chân đạo. Cái gì là quy chân? Tùy tâm sử dụng, vô pháp vô thiên, tự do tự tại, tuyệt đối duy ta. Đây chính là tà đạo quy chân. Tiền bối ý muốn cái gì là? Cảm nhận được lao hổ mang đến mãnh liệt cảm giác các bách, hộ vệ tại Bích Chân công tử bên người Lạc Hà tổng trưởng lao nhắm mắt, âm thanh cơ hồ đều đang run rẩy. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng không thể không nhắm mắt đứng ra ứng đối. Đối với tà đạo cường giả buông xuống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được nó mục đích, sở dĩ còn muốn hỏi một câu, đã trong lòng còn có may mắn, cũng là nghĩ kéo dài thời gian. Đến nỗi cái kia Bích Chân công tử, bây giờ triệt để đều sợ choáng váng. Tà đạo hung tàn, hắn nhưng là nghe nói qua. Hơn nữa lao hầu này mới xuất hiện, ánh mắt vẫn khoa chặt ở trên người hắn. Nếu là hắn rơi vào lao hầu trong tay, kết quả sẽ như thế nào, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Không có gì, tất cả Lạc Hà tông tu sĩ đều phải chết. Cùng Lạc Hà tông không quan hệ tu sĩ, nuốt vào đan này, có thể nhập ta Kim Quang giáo đồng thời bảo toàn tính mệnh. Lao hầu sừng sững ở từng trận hắc phong ở trong, theo tiếng nói của hắn vừa ra, ba vị bảo hộ ở Bích Chân công tử chung quanh Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tâm tình chìm đến đáy cốc. Tại trước mặt lao hầu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù là trong thành trận pháp toàn bộ mở ra, tám gia tộc lớn nhất, lại thêm Lạc Hà tông chú lưu sức mạnh toàn bộ điều động, chỉ sợ tại trước mặt lão hầu cũng là chịu chết phần. Ba vị Lạc Hà tông trúc cơ trưởng lão gặp qua không ít tử phụ tu sĩ, lão hầu này khí thế tuyệt đối không phải cái gì tử phụ tiền kỳ, tử phụ trung kỳ. Lão hầu khí thế cũng liền so Lạc Hà Tông từ tổ sư yếu hơn một chút. Đối mặt loại tồn tại này, 7, 8 cái trúc cơ tu sĩ, cùng con thỏ đối đầu sư tử cũng không có khác nhau quá nhiều. Chương 107, Hoài Sơn quận thành muốn luân hãm, đại nguy cơ. Chương 107, Hoài Sơn quận thành muốn luân hãm, đại nguy cơ tiền bối. Ngươi chớ có quá mức. Dù là ngươi tu vi ngập trời, che lại chúng ta, nhưng cũng đừng quên, đây là Hoài Sơn quận, là ta Lạc Hà Tông phạm vi thế lực. Bây giờ, tên kia tọa trấn phủ Mộc Cát, thanh niên bộ dáng trúc cơ tu sĩ cũng mở miệng. Hắn cũng không trông cậy vào dùng Hoài Sơn quận tên tuổi, liền có thể trấn nhiếp lao hầu. Tại hắn cùng lao hầu đang khi nói chuyện, toàn bộ Hoài Sơn quận thành trấn pháp, thình lình đã toàn bộ khởi động. Tám đại gia tộc trúc cơ lao tổ, cũng nhao nhao xuất quan. Lao hầu vì tàn sát mà đến, tại trước mặt, muốn chạy trốn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chỉ có một trận chiến, mới có sinh cơ. Giết! Một tiếng quát lớn, vô số kinh khủng sát trận nghiền nát toàn bộ phù mộc cát, bên ngông quần quận đè hướng lao hầu. Con thỏ đỏ sức sư tử, cố nhiên là không có phần thắng chút nào, nhưng cho dù là con thỏ tại đối mặt tử vong lúc, cũng biết ra sức dãy rủa. Bây giờ không liều một phen, ai biết có hay không sinh cơ. Các vị đạo hữu, tà đạo xâm phạm biên giới, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể trải qua nguy cơ. Tối đa một thời ba khắc, ta Lạc Hà Tông tử phụ cảnh tổ sư liền sẽ mang theo kết đan cấp pháp bảo đổ xuống. Đến lúc đó, chấn áp này ma đầu, bất quá trong nháy mắt. Chấn thủ phù mộng các tên kia trúc cơ tu sĩ cao giọng mở miệng, tính toán kích động Hoài Sơn quận bên trong mười mấy vạn tu sĩ cùng ngăn cản lão hầu. Cái này mười mấy vạn tu sĩ, mặc dù đại đa số cũng là tầng dưới chót tu sĩ, sức chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính, nhưng chỉ cần có phá hôi, hoặc nhiều hoặc ít có thể tiêu hao lão hầu một chút sức mạnh. Coi như không thể đối với lão hầu tạo thành tiêu hao, lão hầu gạt bỏ những tu sĩ này thời điểm cũng cần tiêu hao thời gian. Bây giờ Hoài Sơn quận thành thiếu nhất chính là thời gian. Hoài Sơn quận thành bên trong đủ loại trận pháp bao phủ, từng đạo phủ văn sáng chói bao trùm tương cung, tản mát ra chiếu rọi hoàn vũ tia sáng. Các phàm nhân nhìn qua một màn này, nhao nhao loạn thành một đống. Không thiếu tu sĩ mưu toan thoát đi Hoài Sơn quận thành, có thể đi ra Hoài Sơn quận thành trận pháp bao trùm khu vực sau, nhục thể của bọn hắn tại chỗ nát giữa, cuối cùng hóa thành từng bãi huyết thủy. Hoài Sơn quận thành bên ngoài, lão hầu cũng bày ra trận pháp, vì chính là phòng ngừa có tu sĩ phàm nhân thoát đi. Lão hầu xuất hiện tại Hoài Sơn quận thành, cũng không phải một hồi ngẫu nhiên, mà là mưu đồ đã lâu. Minh Vương đáp ứng đi nương nhờ tà đạo sau, Kim Quang giáo để tỏ lòng càng lớn thành ý, thế là liền định cầm xuống toàn bộ Hoài Sơn quận thành, đưa cho Minh Vương. Đồng thời lấy cái này Hoài Sơn quận thành vì bắt đầu, hung hăng suy yếu Hải Sa Vương. Theo vị kia chấn thủ phù mộng các trúc cơ tu sĩ lên tiếng, Hoài Sơn quận thành bên trong, ngoại trừ 8 gia tộc lớn nhất, cùng với số ít tu tiên thế lực, cũng không có bao nhiêu tu sĩ đáp lại. Thế cục trước mắt đã tương đương sáng tỏ, cái này Hoài Sơn quận thành 8 gia tộc lớn nhất cũng tốt, Lạc Hà Tông đóng quân sức mạnh cũng được, nhất định bị tà đạo gạt bỏ. Nuốt lao hổ lấy ra một viên kia mai tà đạo đan dược, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ít ra tạm thời có thể bảo mệnh. Lại nói, coi như không lập tức nuốt lấy đan dược, đảo hướng tà đạo. Chúng tu sĩ trong thời gian ngắn, còn có thể lựa chọn bản quan. Dù sao cho đến trước mắt, lao hổ còn không có đối bọn hắn tiến hành đại khai sát giới. Nếu như lập tức đi cùng lao hổ đối nghịch, cuối cùng mất đi tính mạng, chắc chắn là bọn hắn cái này một số người. Có chú ý không mấy cái tu sĩ nguyện ý cùng một chỗ ngăn cản lao hổ, Lạc Hà Tông, 8 đại gia tộc trúc cơ tu sĩ, đều là thần sắc căm trầm. Nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Đều lúc này, bọn hắn cũng không công phu đi uy hiếp trong thành tu sĩ. Sụp đổ phù ngộng trong các, Lâm Tức Dạ thừa dịp loạn yên lặng thối lui đến chúng tu sĩ sau lưng, tiếp đó tìm một cái góc, bắt đầu suy tư đối sách. Hoài Sơn quận thành 8 gia tộc lớn nhất cũng tốt, Lạc Hà Tông đóng quân sức mạnh cũng được, chắc chắn cũng đỡ không nổi lao hầu quá lâu. Đến nỗi chờ Lạc Hà Tông cứu viện, không nói đến cứu viện lúc nào có thể tới. Liền nói cái này tà đạo bên kia, bọn hắn tất nhiên dám đối với Hoài Sơn quận thành ra tay, sợ là liền đã làm xong đủ loại phương án đường đối. Đem vận mệnh giao cho người khác, ngu xuẩn nhất lựa chọn. Càng là tại tuyệt cảnh ở trong, càng là phải tự mình đi chắc chắn vận mệnh, bằng không chú định biến thành người khác phá hôi. Cùng một chút trẻ tuổi tu sĩ khác biệt, Lâm Tức Dạ mặc dù nội tâm cũng cảm nhận được kiềm chế cùng ngạt thở, nhưng hắn vẫn cũng không có một vẻ bối rối. Lâm Tức Dạ trên tay bây giờ còn thừa lại không ít linh thạch, cái này sụp đổ phù mộng trong cát cũng tán lạc một chút tài nguyên. Vừa rồi phù mộng các sụp đổ thời điểm, Lâm Tức Dạ liền mượn gió bẻ măng, thuận đi không biết bao nhiêu tài nguyên. Một chút còn duy trì chấn định tu sĩ, bây giờ cũng tại không ngừng vơ vét tài nguyên. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Dù là ở vào chính giữa nguy cơ, nhân tính tham lam cũng vẫn như cũ sẽ không tán loạn. Lúc này nắm tay người nào lớn, ai tốc độ nhanh, tài nguyên chính là của người đó. Đến nỗi cầm tới tài nguyên sau, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, cũng lười suy nghĩ. Tóm lại, trước tiên cướp đến tay lại nói. Lâm Tức Dạ nắm hơn mấy chục cái túi chữ vật, trong lòng nhưng là tại kế hoạch như thế nào tránh đi người khác thay mắt, lợi dụng xem tiên bảo kính thăng cấp cái kia hai cái ngũ lôi phù bảo. Nếu như đem một kiện ngũ lôi phù bảo phẩm cấp, để thăng trở thành kết đan cấp phù bảo, hay là tiếp cận kết đan cấp phù bảo, này cũng có thể giải. Bất quá lấy ra xem tiên bảo kính, xem tiên bảo kính bí mật tất nhiên sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Lâm Tức Dạ trừ phi có thể đồ Hoài Sơn quận thành toàn bộ sinh linh, nếu không thì có tiết lộ phong thanh tin tức. Món bảo vật này tác dụng thực sự quá nguy tiên. Nếu là thật truyền ra ngoài, trừ phi chân tiên buông xuống, bằng không ai cũng bảo hộ không được Lâm Tức Dạ. Lâm Tức Dạ chi phía trước cảnh giới cấp tốc để thăng cũng tốt, Lâm gia cấp tốc mở rộng cũng được, cái kia cũng chẳng qua là từ thối thể luyện huyết cấp độ, cấp tốc tăng lên tới vận linh cảnh. Chuyện như vậy, mặc dù tại tu tiên giới không tính rất nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Mặt đất bao la, cổ tu đông đảo, di tích khắp nơi, cơ duyên ở khắp mọi nơi. Nếu có duyên pháp khí vận giả, phàm nhân cũng có thể quật khởi. nhưng số đông cơ duyên đều tại đông đảo tu sĩ nhận thức bên trong. Chứng giám tiên bảo kính rõ ràng vượt ra khỏi phiến đại địa này nhận biết. Nếu là có thể bảo thủ bí mật, đồng thời bảo vệ tự thân an toàn, nếu có giết sạch mấy chục triệu nhân khẩu thành trì năng lực, Lâm Tức Dạ sẽ không chút do dự đi làm. Hắn còn làm không được hy sinh chính mình, buông tha người khác. Mấu chốt nhất chính là, hắn không có cái này chắc chắn. Chỉ cần có một cái không có giết sạch sẽ, đó chính là mầm hai bạn. Mà nếu như không lợi dụng xem tiên bảo kính năng lực, Lâm Tức Dạ hôm nay sợ là rất khó thông dòng rời đi. Lão hầu thực lực quá mức kinh khủng. Nếu như lão hầu không phải tử phụ tu sĩ, ỷ vào hai cái ngũ lôi phù bảo, Lâm Tức Dạ còn dám mạo hiểm xông vào một lần. Nên làm cái gì? Tỉnh táo. Nhất thiết phải tuyệt đối tỉnh táo. Nhất định có sinh cơ. Lâm Tức Dạ trốn ở đông đảo tu sĩ sau lưng, không còn đi tranh đoạt phù mộng các tài nguyên. Chỉ cần có thể biến nguy thành an, dù là mất đi một chút tài nguyên, cũng không vấn đề gì. Phúc. Giữa không trung, đã có chút cơ tu sĩ bị lão hầu đưa tay bóp nát, tiếp đó rút ra thần hồn, cất vào lão hầu sách theo đèn lồng ở trong. Hoài Sơn quận thành những cái kia trận pháp cũng đã lung lay sắp đổ. Tiếp tục như vậy đi, tám gia tộc lớn nhất cùng với Lạc Hà tông những cái kia trúc cơ tu sĩ, chú định không chống đỡ được quá lâu. Chương 108, giám tiên bảo kính, 1, chương 108, giám tiên bảo kính, 1, lao tổ. Nhìn thấy trên bầu trời nổ lên sương máu, có tiền thị gia tộc đệ tử phát ra bi thiết âm thanh. Vị kia rơi xuống trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chính là tiền gia trúc cơ lão tổ một trong. Đáng chết ta có tiền nhà ẩn linh cảnh tu sĩ, thế ra đủ loại phù lục, thậm chí là phù bảo. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, đủ loại pháp thuật uy thế khuyết tán ra mấy trăm dặm. Tám gia tộc lớn nhất bên trong đều có một chút nội tình. Nội tình tương đối dày mấy cái gia tộc cũng có tử phủ cấp phù bảo. Đáng tiếc, tại trước mặt lão hầu, thông thường tử phủ cấp phù bảo căn bản không có tác dụng quá lớn. Muốn dùng phù bảo đánh lui, thậm chí chấn áp lão hầu, trừ phi lấy ra kết đan cấp phù bảo. Bằng vào ta chi huyết, thế. Mắt thấy che chở Hoài Sơn quận thành trận pháp sắp hướng đi sụp đổ, một cái trúc cơ tiền kỳ Lạc Hà tông trưởng lao phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép ổn định chậm rãi sụp đổ trận pháp. Có trận pháp thủ hộ, bọn hắn còn có thể tại trong tay lão hầu miễn cưỡng chèo chống. Nếu là trận pháp sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ trong nháy mắt bị lão hầu đánh giết. Thông môn trợ giúp còn bao lâu nữa? Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này không? Ta không muốn chết, ta muốn chạy trốn, người tới. Tiễn đưa bản công tử đào tẩu, nếu là bản công tử xảy ra chuyện, tất cả mọi người các ngươi đều chớ nghĩ sống. Lúc này, trở lại bình thường Bích Chân công tử bắt đầu hướng về bốn phía la lối om sòm. Nội tâm của hắn sợ hãi đến cực hạn. Trước đây Trân Châu, hắn mặc dù không đúng, nhận hết ức hiếp, nhưng cũng không có gặp được dạng này nguy cơ sinh tử. Về sau trở thành từ tổ sư thủ đồ sau, địa vị của hắn càng là đạt đến cực hạn. Hoài Sơn quận bên trong, không có mấy người dám đắc tội hắn. Trải qua đột nhiên phú quý, hắn không muốn chết. Hắn phải sống, hắn còn có vô tận đinh hoa phú quý, vô số mỹ nhân món ngon. Chỉ là ở thời điểm này, không người nào nguyện ý quá nhiều để ý tới hắn. Tiến hắn chạy đi. Nực cười. Không nói đến bây giờ không có người có thể đào tẩu, cho dù có năng lực đào tẩu, ai sẽ quản hắn cái này cái gọi là Bích Chân công tử. Nguy cơ trước mặt, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Ngậm miệng. Không muốn chết liền lăn đi một bên. Một cái đến từ Lạc Hà tông ẩn linh cảnh chấp sự mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bích Chân công tử. Cái này Bích Chân công tử trên thân vốn là có từ tổ sư lưu lại hộ thân phủ, nhưng hắn quá mức cuồng vọng khoa trương, tăng thêm lần này là thừa dịp từ tổ sư bế quan, vội vàng chạy ra ngoài, cho nên ngay cả túi chứa vật cũng không có mang ở trên người. Cái này cũng là Bích Chân công tử đã thành thói quen. Sau lưng có từ tổ sư, ai dám làm khó hắn? Sau lưng có từ tổ sư, hắn mua đồ, cho tới bây giờ cũng sẽ không trả tiền. Ngươi nói đây là ăn cướp? Ăn cướp lại có làm sao? Hắn Bích Chân công tử, sau lưng có tử tổ sư, phế vật đứa đần, đáng tiếc một thân thiên phú. Tên kia đến từ Lạc Hà tông ẩn linh cảnh chấp sự nhịn không được dày một tiếng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, từ tổ sư thu đột thì cũng thôi đi, đem Bích Chân công tử bồi dưỡng thành bộ dáng này, cái này Bích Chân công tử tương lai thật sự có thể trúc cơ kết đan sao? Tu hành nỗi khổ, dù là có kinh diễm thiên phú, cũng không cách nào tránh. Chỉ có đạo tâm kiên định, mới có thể từng bước một tiếp tục đi. Cái này Bích Chân công tử, rõ ràng đạo tâm yếu ớt, thậm chí cũng không có đạo tâm. Dạng này hoàn cố, thiên phú cho dù tốt, nếu không lại tiến hành uốn nắn dạy bảo, chỉ sợ liền muốn triệt để phế đi. Lớn nhìn thấy có người dám cở mắng chính mình, Bích Chân công tử tại chỗ nổi trận lôi đình, hắn vốn muốn nói lớn mật, nhưng một chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng, liền cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng rơi vào đỉnh đầu. Chương 108, giám tiên bảo kính 2, chương 108, giám tiên bảo kính 2, không có bên người ba tên trúc cơ cảnh người hộ đạo, Bích Chân công tử không còn dám tiếp tục ngang ngược. Tại Bích Chân công tử bị cở mắng, la ổ mặt mũi tràn đầy thông dong tàn sát từng vị trúc cơ tu sĩ thời điểm, xóa sình bên trong Lâm Tức Dạ nội tâm cũng rất gấp. Hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định. Dù là những cái kia trúc cơ tu sĩ dùng mệnh đi lấp, tối đa 2 khắc đồng hồ thời gian, cũng biết toàn diện bị bại. Lâm Tức Dạ cũng không muốn nuốt lao hầu lấy ra những đan dược kia. Ta đạo đồ vật, nuốt vào ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Giám tiên bảo kính ngay tại Lâm Tức Dạ trước ngực bên trong nhẫn chữ vật. Lâm Tức Dạ bây giờ thử nghiệm thông qua thần nghiệm, đem đủ loại vật phẩm tài nguyên, một chút bỏ vào nhẫn chữ vật. Lâm Tức Dạ mặc dù có thể dùng ý niệm, thao túng đủ loại vật phẩm tài nguyên, đồng thời để cho giám bảo kính tiêu hao những vật phẩm này tài nguyên. Nhưng tên kia tử phụ cảnh cấp độ lao hầu thần niệm phá lệ cường đại. Giám tiên bảo kính không có phát động thời điểm, nó nằm ở bên trong nhận chữ vật, giống như là một khối không tầm thường chút nào phổ thông gương đồng, đừng nói là tử phụ tu sĩ, liền xem như nguyên anh phía trên tồn tại, cũng sẽ không đem hắn xem như bảo bối gì. Nhưng nếu là nó hấp thu vật phẩm tài nguyên, liền sẽ phát sinh dị biến. Đến lúc đó, giáng tiên bảo kính bí mật tất nhiên sẽ bị bại lộ. Cớ sao? Nóng nhìn giữa không trung, mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi. Lâm Tức Dạ đôi mắt chỗ sâu nhất nổi lên một vòng sát khí. Không cá cược, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Đánh cược, hắn xác suất rất lớn có thể sống. Bất quá nếu sử dụng giáng tiên bảo kính tòa này ngoại sơn của thành, liền nên bị san thành bình địa. Lâm Tức Dạ trước tiên lấy ra hai cái ngũ lôi phù bảo. Hắn tính toán dùng giáng tiên bảo kính quang minh chính đại cường hóa cái này hai cái phù bảo, tiếp đó trong nháy mắt nhấc lên giết không phân biệt. Trước tiên diệt La Hầu, lại chém tận tất cả trúc cơ tu sĩ, cuối cùng giết sạch toàn bộ Hoài Sơn quận thành. Nghĩ tới đây sắp tàn sát mấy ngàn vạn sinh linh, Lâm Tức Dạ yên lặng nhiều năm một trái tim, vẫn còn có chút hơi hơi phát run. Những năm gần đây, hắn chém giết tu sĩ, phàm nhân, cũng không tính thiếu, nhưng chưa từng có lạm sát, giết lầm. Mà lần này, hắn Lâm Tức Dạ có lẽ sẽ lại lần hạ thấp nội tâm danh giới cuối cùng. Tu tiên tìm đạo, tìm được cuối cùng, tâm như bản thạch. Ai Lâm Tức Dạ chậm rãi đóng lại hai con ngươi, cái này có lẽ chính là con đường vô tình. Tu luyện đến nay, Lâm Tức Dạ một đường sát lục cũng tốt, vì trở nên mạnh mẽ không từ thủ đoạn cũng được. Cuối cùng vẫn là duy trì một kia khi xưa bản tính. Bang. Tại Lâm Tức Dạ suy nghĩ quần quật thời điểm, một thanh pháp bảo đột nhiên ở trong tiên địa nổ tung. Đó là một vị Lạc Hà tông trúc cơ tu sĩ, dẫn nổ chính mình bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo nổ tung, mặc dù uy thế không bằng tu sĩ tự bạo, nhưng lực sát thương vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá kiện pháp bảo kia sau khi nổ tung, cũng không có cho bà lão kia tạo thành quá nhiều tổn thương, ngược lại tán lạc mảnh vụn đập chết không thiếu phổ thông tu sĩ hòa thành bên trong phàm nhân. Liền Lâm Tức Dạ bàn tay cũng bị một khối mảnh vụn xem như cắt đứt, máu đỏ tươi nhỏ xuống theo Lâm Tức Dạ ngón tay trùm lên giám tiên bảo kính mặt ngoài. Lâm Tức Dạ cũng không có chú ý tới một bộ phận máu tươi cư nhiên bị giám tiên bảo kính hấp thu. Thẳng đến Lâm Tức Dạ dự định lợi dụng đại lượng tài nguyên bước lên giám tiên bảo kính bại lộ phong hiểm, cường hóa hai cái ngũ lôi phủ bảo lúc, trung quanh thời không trong chốc lát đứng im, thiên địa yên tĩnh, vạn vật đình trệ, tôn trào không ngừng tuế nguyệt trường hạ, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó cưỡng ép định trụ. Cơ thể của Lâm Tức Dạ cũng không có thể nhúc nhích nửa phần, bất quá hắn ý thức còn tại, còn có thể quan sát hết thảy xung quanh. Năm tháng dài dằng dặc, biển cả thành trần, tạo hóa ngàn vạn, ta đạo vô lượng. Mênh mông hoàn vũ ở giữa, có thật lớn âm thanh tại Lâm Tức Dạ bên tai vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tức Dạ thế giới trước mắt, theo thanh âm kia chấn động, bắt đầu tầng tầng biến ảo. Tinh huy xen lẫn, nhật nguyệt tần hiện, một bức cầm ẩm sóng dậy, rộng rãi bảng bạc bức tranh đang xây dựng lộ ra. Bức tranh đó phía trên, miêu tả lấy vô tận cổ sử. Cổ sử bên trong, nắm giữ bộ phận liên quan tới giám tiên bảo kính lai lịch cùng tin tức. Chương 109, Lâm gia tổ tiên đã từng có tiên. Chương 109, Lâm gia tổ tiên đã từng có tiên. Xuyên thấu qua bức tranh, Lâm Tức Dạ thấy được tiên vực một góc, thấy được một tôn tồn tại trí cao ngồi xếp bằng trong hỗn độn. Tôn kia tồn tại cảnh giới đã vượt qua Lâm Tức Dạ hết thể tưởng tượng. Hắn tuyệt đối là đứng tại tiên đạo cực đỉnh tồn tại. Tối lệnh Lâm Tức Dạ bên trong tâm chấn động, cũng không phải là tôn kia tồn tại thực lực mạnh mẽ, mà là tại nhìn thấy tôn kia tồn tại thời điểm, Lâm Tức Dạ huyết dịch trong cơ thể phản phất tại mãnh liệt thiêu đốt, giống như là đang cùng cái kia một tôn tồn tại sinh ra cộng minh. Rất rõ ràng, Lâm Tức Dạ một thế này thể nội chạy xuôi huyết mạch, cùng cái kia một tôn tồn tại có được lớn lao ngọn nguồn. Ngay tại Lâm Tức Dạ tràn ngập nghi ngờ thời điểm, trước mắt bức tranh lần nữa biến ảo. Trên bức họa, sông núi dịch hình, đầu chuyển tinh gì, giống như là đang cấp Lâm Tức Dạ hiện ra một hồi rộng rãi kịch đèn chiếu giống như. Lâm Tức Dạ thấy được tiên vực, thấy được từng nơi cường hoành tộc đàn, thấy được từng vị sừng sững đỉnh phong cự đầu. Ở đó rộng rãi tiên vực một góc, đã từng đứng vững vàng một cái rộng rãi đến cực điểm gia tộc, tiên tộc Lâm gia. Cái kia từng tòa lơ lửng hư không thần đạo cung điện, từng cây cắm rễ hỗn độn tiên dược cổ thụ, từng đầu đi xuyên qua dáng lảnh tiên quang bên trong cổ thú. Tất cả như nói cái này phương gia tộc hưng thịnh cùng huy hoàng. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm gia tổ tiên sao? Ta một thế này gia tộc, vậy mà đến từ trong truyền thuyết tiên vực. Lâm Tức Dạ thần tình phức tạp, khi hắn muốn tiếp tục nhìn xuống, bức tranh sụp đổ, phương kia cường thịnh Lâm thị tiên tộc, mình nhiên đã biến thành một vùng phế tích. Đủ loại cường giả máu tươi ở trong thiên địa thiêu đốt, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hóa thành đổ nát thê lương. Xa xôi bên ngoài, ẩn ẩn còn có đáng sợ tiếng la giết chấn động, những âm thanh này lấy bức tranh làm vật trung gian, xuyên thấu qua thời gian dài dằng dặc trường hạ, rơi vào Lâm Tức Dạ bên hai, chấn Lâm Tức Dạ cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Một cái sừng sững tiên vực, có tiên trấn giữ gia tộc, cứ như vậy hủy diệt. Lâm Tức Dạ sắc mặt biến hóa. Từ trong bức họa bày ra tin tức, Lâm Tức Dạ liền biết tiên vực trong Lâm gia có không ít tiên nhân tọa trấn, cho dù tại cường giả kia vô số, vạn tộc mọc lên như rừng tiên vực, Lâm gia cũng cảm thấy gọi là chúa tể một phương. Chỉ có như vậy đứng sừng sững vạn cổ khổng lồ tiên tộc, lại cuối cùng đi về phía hủy diệt. Đến tột cùng là thế lực bậc nào hủy diệt Lâm gia, hay là Lâm gia nội bộ đã từng xảy ra cỡ nào kỳ biến? Ngay tại Lâm Tức Dạ nghi hoặc lúc, vừa rồi tôn kia ngồi xếp bằng trong hỗn độn tồn tại xuất hiện lần nữa. Hắn buông xuống tại tàn phá Lâm gia tộc địa bên trong, ánh mắt ngắm nhìn xa xôi phương hướng, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu. Lần này khí tức của hắn rõ ràng suy yếu đến rất nhiều, liền phảng phất vừa đã trải qua một hồi kinh khủng đại chiến. Giám tiên bảo kính khai thiên chi vật, lấy kính khai thiên chiếu rọi mệnh hải, hội tụ tạo hóa. Ta phải bảo vật này không thể cải mệnh, lại cho gia tộc đưa tới vô tận mầm thai bạn được cười. Thật đáng buồn. Trong bức họa, tàn phá tiên vực Lâm gia tộc địa bên trong, tôn kia tồn tại nắm giám tiên bảo kính, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận điều hưu, vô tận không cam lòng. Sau một hồi, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Tức Dạ. Cách bức tranh, hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua thời không, nhìn về phía một thế này Lâm Tức Dạ. Lâm Tức Dạ thấy không rõ tôn kia tồn tại dung mạo, bất quá Lâm Tức Dạ rất xác định, tôn kia tồn tại hẳn là chính mình một thế này một vị nào đó tiên tổ. Cũng được, đều là mệnh số. Kẻ đến sau, kính này huyền diệu, cần ngươi tự động mài tìm tòi ra thế hạo kiếp sắp tới, nguyện ngươi có thể chấp kính này, lúc lại tộc ta huy hoàng, lực áp bạc kiếp. Nghe được tôn kia tồn tại lời nói, Lâm Tức Dạ vẫn còn có chút mê mang. Trong bức họa tin tức quá không trọn vẹn, tôn kia tồn tại nói cũng đúng như lọt vào trong sương mù. Duy nhất có thể xác định, chính là cái này giám tiên bảo kính giá trị, chỉ sợ đều phải vượt qua thông thường tiên nhân chi vật. Từ vị kia Lâm gia tiên tổ có thể được biết, là bởi vì thu được giám tiên bảo kính hơn nữa tiết lộ phong thành. Lúc này mới dẫn đến hương thịnh huy hoàng Lâm gia lọt vào vây công, tiếp đó hướng đi hủy diệt. Nghĩ tới, Lâm Tức Dạ lắc đầu. Trong truyền thuyết tiên vực cũng tốt, kia cái gì chư thế hạo kiếp cũng được, cách mình đều rất rất xa. Làm một ẩn linh tu sĩ, Lâm Tức Dạ mục tiêu trước mắt chỉ là từng bước một chút cơ, mở tử phủ, ngưng kết đạo đan. Những thứ khác, khoảng cách Lâm Tức Dạ mà nói, đó đều là vô tận 5 tháng chuyện sau này. Đừng nói là trong truyền thuyết tiên vực, liên quan tới tấn quốc chúng quanh thế lực tình huống, khu vực hình dạng mặt đất, Lâm Tức Dạ đều biết đến không nhiều, cũng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Lâm Tức Dạ biết lộ muốn từng bước một đi, dù là nắm giữ bảo vật nơi tay, cũng không thể nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều, có đôi khi ngược lại dễ dàng chẳng làm nên trò trống gì. Khi biết giám tiên bảo kính bộ phận tin tức lai lịch, cùng với Lâm gia tổ tiên huy hoàng sau, Lâm Tức Dạ nội tâm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trước mắt hắn muốn đứng đối, vẫn là cái kia tử phủ cảnh tà đạo lão hầu. Không giải quyết cái kia tà đạo lão hầu, tất cả hùng tâm gia hướng về, đó đều là công giá tràng. Theo Lâm Tức Dạ trước mắt đủ loại hình ảnh sụp đổ, tan đi. Giám tiên bảo kính cũng khôi phục trở thành bình thường không có gì lạ bộ dáng. Trung quanh thế giới thời không cũng theo sát bắt đầu khôi phục. Tất cả tu sĩ, phàm nhân, vạn vật sinh linh cũng không có phát giác được vừa rồi thời gian ngưng kết. Đáng tiếc vừa rồi Tuế Nguyệt Trường Hà bất động thời điểm, Lâm Tức Dạ thân thể cũng bị đóng vào tại chỗ. Bằng không nếu là lợi dụng giám tiên bảo kính thăng cấp cường hóa một đợt ngũ lôi phù bảo, nói không chừng đều có thể thần không biết quỷ không hay xử lý cái kia tà đạo la hầu. Chỉ cần cái kia tà đạo la hầu chết, hết thảy nguy cơ liền có thể hóa giải. Ngay tại Lâm Tức Dạ thân thể triệt để khôi phục tự do hành động sau, hắn vừa định cầm lấy giám tiên bảo kính lại ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn giám tiên bảo kính vậy mà không thấy. Mà tại trong Lâm Tức Dạ thần thức chi hải, một mặt cổ pháp bình thường, không tầm thường chút nào gương đồng đang lặng lặng lơ lửng. Giờ khắc này, Lâm Tức Dạ cảm ứng rõ ràng đến, cái này giám tiên bảo kính cùng mình phảng phất thành lập nên một loại nào đó trong minh minh liên hệ. Cũng không phải Lâm Tức Dạ thành công để giám tiên bảo kính nhận chủ, xuất hiện loại cảm giác này, vẻn vẹn chỉ là thành lập một loại sâu hơn liên hệ. Muốn trở thành giám tiên bảo kính chủ nhân, cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất Lâm Tức Dạ tu vi hiện tại còn xa xa không đủ. Phía trước Lâm Tức Dạ tại đột phá ẩn linh cảnh, có luyện hóa pháp bảo năng lực sau, cũng không phải không có đếm thử qua luyện hóa giám tiên bảo kính. Đáng tiếc, vô luận là hắn dùng nhỏ máu nhận chủ chi thuật, vẫn là pháp lực ẩn dưỡng biện pháp, cũng không có thành công. Có thể là vừa rồi bị kia Lâm gia tổ tiên nguyên nhân. Lâm Tức Dạ ở trong lòng thầm nghĩ, giải thích duy nhất chính là vừa rồi cái kia trong bức họa Lâm gia tiên tổ lưu lại một loại nào đó hậu chiêu, chính mình vừa rồi lại vừa lúc kích phát hắn lưu lại hậu chiêu, lúc này mới đưa đến giám tiên bảo kính một loạt biến hóa. Tộc càng hưng thịnh, bảo kính chi lực thì lộ ra. Tộc vận nắp cổ kim, lấy kính có thể khai thiên, lấy kính có thể chiếu bạc cổ. Lúc Lâm Tức Dạ quan sát thần thức chi hải bên trong giám tiên bảo kính bên thai vang lên lần nữa một thanh âm. Âm thanh chính là tôn kia Lâm gia tiên tổ lưu lại. Vị kia Lâm gia tiên tổ đã sớm chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong, hắn lưu lại bức tranh hình chiếu, đủ loại âm thanh đều là đến từ đã từng. Kèm theo hắn cuối cùng một thanh âm truyền lại cho Lâm Tức Dạ hắn trên thế gian vết tích, cũng hoàn toàn tán loạn không thấy. Chương 110, đi ngang qua kết đan tu sĩ, một kiếm chạm tử phủ, một, chương 110, đi ngang qua kết đan tu sĩ, một kiếm chạm tử phủ, một, từ vị kia Lâm gia tiên tổ cuối cùng còn để lại âm thanh ở trong, Lâm Tức Dạ lần nữa thu được một cái tin tức hữu dụng, đó chính là để thăng gia tộc khí vận, liền có thể để giám tiên bảo kính năng lực càng cường đại. Đây cũng là một tin tức tốt. Để thăng gia tộc khí vận, nói khó khăn cũng không khó. Chỉ cần toàn cả gia tộc một mực hiện ra phát triển thế, tộc vận thì càng ngày sẽ càng hưng thịnh. Phát triển gia tộc cũng phù hợp Lâm Tức Dạ chiến lược cần. Bây giờ Lâm gia ngoại trừ có thể cho rừng tắc cung cấp đủ loại thế tục mà bạc, hàng năm cũng có thể cho Lâm Tức Dạ cung cấp không ít linh thạch tài nguyên. Các đầy đủ khổng lồ, dù là không có giám tiên bảo kính, Lâm Tức Dạ hàng năm cũng có thể nắm thu được vô số tài nguyên tu luyện. Những cái kia đại năng giả khai tông lập phái, sáng tạo vô thượng gia tộc hoặc hoàng triều, cũng chính là vì hưởng thụ cung phụng, nắm thu được cần thiết tài nguyên. Chỉ cần có thế lực của mình, hay là tại cái nào đó trong thế lực địa vị đủ cao, tại cần gì thời điểm, đều không cần tự mình đi tìm kiếm, chỉ dùng ra lệnh một tiếng, liền có vô số đến không hết cấp thấp tu sĩ thay mình tìm tới. Cảm thụ được lơ lửng tại thần thức chi hải ở trong giám tiên bảo kính, Lâm Tức Dạ bây giờ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đưa nó gọi ra, cùng với thu hồi đến thần thức chi hải. Chỉ cần Lâm Tức Dạ không có vấn lạc, dấu ở thần thức chi hải bên trong giám tiên bảo kính liền xem như tiên nhân, cũng không có thể đem nhìn trộm đến. Càng quan trọng chính là, bây giờ Lâm Tức Dạ có thể đem bên trong túi chứa vật đồ vật đưa đến trong thần thức của mình chi hải, tiếp đó lợi dụng giám tiên bảo kính tiến hành thần không biết quỷ không hay thăng cấp cường hóa. Có giám tiên bảo kính tại trong thần thức chi hải, Lâm Tức Dạ thần thức chi hải cũng có một tầng đặc thù che chắn. Nói cách khác, chỉ cần không phải những cái kia cực kỳ kinh khủng tiên nhân ra tay, phổ thông đại năng giả rất khó lại nhìn trộm Lâm Tức Dạ thần thức chi hải. Hơn nữa theo Lâm gia tộc vận không ngừng tăng lên, khi giám bảo kính sức mạnh thêm một bước hiện ra, có lẽ trong tương lai, cho dù là những cái kia cổ lão tiên vực cự đầu, cũng không cách nào dung chuyển Lâm Tức Dạ thần thức chi hải. Phổ thông tu sĩ, thần thức chi hải là cực kỳ yếu chỗ, nhất là tại trúc cơ sau đó, không thiếu tu tiên giả sẽ phải chịu tâm ma khống nhiễu. Một chút ý chí không kiên định tu tiên giả, thần thức chi hải thậm chí sẽ bị tâm ma chiếm giữ, từ đó triệt để mất đi thần trí, biến thành nửa người nửa ma tồn tại. Từ nay về sau, Lâm Tức Dạ sẽ không có cái này khống nhiễu. Lâm Tức Dạ tới không bằng đi may mắn. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng cường hóa ngũ lôi phù bảo, tiếp đó trấn áp tên kia lão hầu. Có thể đem vật phẩm lặng lẽ thu vào thần thức chi hải, đồng thời tại trong thần thức chi hải thăng cấp cường hóa, giám tiên bảo kính bại lộ phong hiểm cũng đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Lâm Tức Dạ nhìn xem trong tay ngũ lôi phù bảo, đang định đem hắn cũng thu vào trong thần thức chi hải, đột nhiên ngày hôm đó mà biên giới, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà đến. Hoa! Kiếm khí kia ngang dọc mấy ngàn dặm, tựa như một đầu kích động thiên hà. Lớn mật ta tu, cũng dám tại ta chính đạo trong phạm vi thế lực làm loạn. Một chữ, chết. Kiếm khí trường hà bên trong, có một cái người mặc áo bào màu vàng, râu tóc ngân bạch đạo nhân. Đạo nhân dung mạo giản mùa, da trên mặt da thô ráp nhăn nheo, giống như khô héo vỏ cây. Nhưng đạo nhân trên thân tràn trề sinh cơ, lại tựa như một mảnh vô tận biển cả, phảng phất vô cùng vô tận. Là kết đan đại tu sĩ. Hoài Sơn quận thành bên trong, rất nhiều phàm nhân, tu sĩ, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về phía đạo nhân. Một đạo kiếm khí, ảnh hưởng mấy ngàn dặm thiết tượng. Thủ đoạn như vậy, dù là tử phủ tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh, cũng không cách nào làm đến. Chỉ có kết đan đại tu sĩ, mới có thể nhấc lên bực này vì thế ngập trời. Hơn nữa nghe đạo người lời nói, hắn rõ ràng là tu sĩ chính đạo. Chính ta ở giữa, từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Chương 110, đi ngang qua kết đan tu sĩ, một kiếm chạm tử phủ, 2, chương 110, đi ngang qua kết đan tu sĩ, một kiếm chạm tử phủ, 2, có chính đạo kết đan cảnh đại tu sĩ buông xuống, Hoài Sơn quận thành nguy cơ bản tương đương đã hóa giải. Chạm. Tại trong muôn người chú ý, đạo nhân tiện tay một kiếm, trực chỉ tà đạo lão hầu. Phu nộng các phế tích bên trên, Lâm Tức Dạ mắt không chấp nhìn chằm chằm bầu trời, đình chỉ cường hóa ngũ lôi phù bảo dự định. Kết đan đại tu sĩ ra tay, phổ thông tu sĩ có thể một đời cũng rất khó nhìn thấy. Quan sát kết đan đại tu sĩ ra tay, đối tự thân tu hành cũng rất có chỗ tốt. Bầu trời đạo nhân, hẳn là một vị nào đó vừa vặn đi ngang qua kết đan đại tu sĩ, chỉ có thể nói vị tiên tà đạo lao hầu đầy đủ xui xẻo. Nếu như không có vị này đạo nhân ra tay, đối mặt Lâm Tức Dạ từng cường hóa ngũ lôi phù bảo nàng chưa chắc sẽ mất đi tính mạng. Nhưng tại trước mặt kết đan đại tu sĩ, coi như nàng là tử phủ hậu kỳ, thậm chí là tử phủ viên mãn, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tại đạo nhân kia vừa phun ra một cái chẳng chữ, trường kiếm trong tay đã vung lên kết thúc, đồng thời quay về vỏ kiếm. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, dù là Lâm Tức Dạ liều mạng vận chuyển thần hồn chi lực, cũng cái gì cũng không có thấy rõ. Kiếm rơi, bầu trời hơi hơi lâm vào lờ mờ. Ngay sau đó, một đạo máu văng tung tóe, chỉ thấy tên kia tà đạo lao hầu thân thể đã thi thể phân ly. Nàng trừng lớn con ngươi, trên mặt còn mang theo không cam lòng, sợ hãi cùng với sâu đậm khó có thể tin. Hoài Sơn của thành, đông đảo tu sĩ phàm nhân nhao nhao ngừng thở, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Để đám người không thở nổi, không có chút nào lực phản kháng tà đạo lao hầu, cứ như vậy vẫn lạc. Đây chính là kết đan đại tu sĩ chi vì sao? Vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải gì đó chí cao kiếm thuật, cũng không phải cái gì thần thông cổ kỹ, cũng chỉ là tùy ý rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm. Toàn bộ quá trình tối đa nửa hơi thời gian. Tà đạo lao hầu thực lực, tại tử phụ cảnh ở trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại. Nhưng tại trước mặt đạo nhân, nàng thậm chí cũng không có chạy trối chết thời gian. Chật chật. Gặp gỡ bản đạo, cũng coi như người xui xẻo. Trên bầu trời, đạo nhân tiện tay vung lên, đem tà đạo lao hầu túi chứa vật cùng với đủ loại pháp bảo thu sạch đến trong tay áo. Tử phủ tu sĩ tài sản, mặc dù đối với đạo nhân mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng con muỗi nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt. Giết hết tà đạo lao hầu, đạo nhân kia không để ý đến Hoài Sơn quận thành tu sĩ cùng phạm nhân, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí hùng vang, cấp tốc xông phá cửu tiêu, triệt để không thấy bóng dáng. Xem như kết đan cảnh đại tu sĩ, hắn khinh thường cùng một đám trúc cơ, thậm chí trúc cơ phía dưới sâu kiến có bất kỳ gặp nhau. Vô luận là Hoài Sơn quận thành tu sĩ phàm nhân, như thế nào cảm kích quỳ lạy hắn cũng tốt, đạo nhân đều không để ý đạo nhân rời đi sau một hồi, Hoài Sơn quận thành trùng quanh thiên tượng, vẫn như cũ thật lâu không thể lắng lại khôi phục, kéo dài mấy ngàn dặm thương cung, thường có kiếm khí uy áp phu trào. Lâm Tức Dạ đứng tại xó xỉnh ở trong, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt kết đan cảnh đại tu sĩ uy thế. Tại này cổ uy thế bao phủ xuống, cái gì tử phụ trúc cơ, cái gì ẩn linh tu sĩ, cũng là kẻ như run rế. Hoài Sơn quận thành bên ngoài, tà đạo lao hầu bày ra trận pháp, cũng đã bị đạo người trước khi rời đi, tiện tay nhất kích đập nát. Kinh nghiệm chuyện này, Lâm Tức Dạ cũng không có tại Hoài Sơn quận thành tiếp tục dừng lại tâm tư. Lần này kịch biến đi qua, chỉ sợ không thiếu phàm nhân, tu sĩ đều phải trong đêm di chuyển ra Hoài Sơn quận thành. Hoài Sơn quận thành những thứ động kia phụ giá cả, nói không chừng cũng biết sụt giảm một đợt. Lâm Tức Dạ dự định về đến gia tộc sau, để Sơn Dương Tử mang chút linh thạch, xem có thể hay không tìm cơ hội giá thấp tại Hoài Sơn quận thành sao đấy một đợt độc phủ. Bởi vì Hoài Sơn quận thành thủy chung là đại thành, những thứ động kia phụ giá cả nếu quả thật bởi vì chuyện này sụt giảm quá ác, sớm muộn cũng biết một lần nữa tăng giá trở về. Đến lúc đó đầu cơ trục lợi một đợt, nói không chừng có thể phát bút tiểu tài. Chương 111, chương 111, tại Lâm Tức Dạ sau khi rời đi, không thiếu hội tụ tại Hoài Sơn quận thành tán tu, cùng với các phương thế lực tu sĩ, cũng nhao nhao rời đi Hoài Sơn quận thành. Tám gia tộc lớn nhất, cùng với Lạc Hà Tông những tu sĩ kia, bây giờ cũng không có lòng bận tâm phủ mộng các thiệt hại. Tà đạo tu sĩ lần này dám quang minh chính đại đối với Hoài Sơn quận thành ra tay, coi như lần này ngoài ý muốn thất thủ, nói không chừng sau đó không lâu, tà đạo bên kia còn có thể ngóc đầu trở lại. Đối mặt Kim Nguyên Quốc tà đạo thế lực, liền xem như Lạc Hà Tông cũng không thể tránh được. Lạc Hà Tông không có kết đan đại tu sĩ tọa trấn, tại không ly khai tông môn chỗ ở tình huống, Lạc Hà Tông dựa vào tông môn trận pháp, các loại nội tình, còn có thể miễn cưỡng cùng thông thường kết đan tiền kỳ, kết đan trung kỳ đại tu sĩ chào hỏi. Nếu là có kết đan hậu kỳ buông xuống, Lạc Hà Tông đều biết tự thân khó đảm bảo. Kim Nguyên Quốc Kim Quảng giáo, nội tình thâm hậu, trên mặt nổi liền liền có nhiều cái kết đan viên mãn, kết đan hậu kỳ. Một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác đè nén, bao phủ tại Hoài Sơn quận 8 gia tộc lớn nhất, cùng với Lạc Hà Tông tu sĩ trái tim. Hoài Sơn quận bên ngoài, Hải Sa Vương thực lực phạm vi biên giới, một chiếc lơ lửng hư không, treo Minh Vương cung cờ xí trong trượng tiên thuyền bên trong. Giang giác, một cái ngồi ngay ngắn ở tiên thuyền trong cung điện, bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm tu sĩ đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn rũa ra trắng nếu bàn tay, bóp nát một cái chén trà, âm thanh hờ hững lẩm bẩm nói, ám một vẫn lạc. Ám một tu vi đã tiếp cận tử phủ viên mãn, liền xem như bị Hoài Sơn quận Lạc Hà Tông tử phủ tu sĩ vây công, nàng hẳn là đều có thể toàn thân trở ra, chẳng lẽ Hoài Sơn quận có biến? Tên này bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm tu sĩ trong miệng nói tới ám nhất chính là cái kia bị đạo người tiện tay một kiếm chém giết tà đạo lão hầu. Nghe được huyết bảo tu sĩ lẩm bẩm, một cái chống lên quả trượng, trên cổ quấn lấy màu đen quái xà lão giả thần sắc hơi sừng sốt ở chủ thượng, ngài nói ám một vẫn lạc. Đây chẳng lẽ nghĩ sai rồi a? Lão giả trong giọng nói mang theo từng sợi chất vấn, cái kia tà đạo lão hầu nắm giữ tiếp cận tử phủ viên mãn thực lực, đừng nói là đi đối phó một tòa nho nhỏ Hoài Sơn quận thành, chỉ cần không trêu chọc những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn, dù là tại toàn bộ Tân Quốc, nàng cũng có thể đi ngang. Phải biết, Tân Quốc bắt vương tranh phong, đừng nhìn bây giờ đánh khí thế ngất trời, thây nằm trăm vạn, nhưng hiện tại lại khác, cũng không có bởi vì bắt vương tranh phong vẫn lạc qua một vị tử phủ tu sĩ. Ngược lại là bọn hắn Kim Quảng giáo, lúc này mới vừa mới bắt đầu tại Tân Quốc hành động, này liền vẫn lạc một vị tiếp cận tử phủ viên mãn cao thủ. Cái kia tà đạo lao hậu thiên phú tiềm lực cũng không kém. Nếu là cho nàng thời gian, tương lai là có hy vọng đột phá kết đan cảnh. Đối mặt lão giả chất vấn, huyết bào tu sĩ cũng không có tức giận, ngược lại mười phần kiên nhẫn giải thích nói, ám một nửa sợi thần hồn tại trong lòng bàn tay của ta, nàng vẫn lạc, thụ thương, ta đều có thể cảm ứng được, cái này không có sai. Có thể chém giết ám một tồn tại, hoặc là nắm giữ kết đan cảnh chiến lực, hoặc là nhưng là vận dụng kết đan cấp phù bảo. Hào một cái Lạc Hà Tông, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Ta bồi dưỡng ám khẽ đếm trăm năm, nàng cũng coi như ta nửa cái đệ tử vẫn lạc, ta cái này làm sư tôn, nhất thiết phải có hành động. Huyết bào tu sĩ âm thanh rất bình thản. Hắn nói lời nói này, nửa thật nửa giả, chủ yếu là vì thu hẹp nhân tâm. Tên kia gọi là ám nhất tà đạo lão hầu, cùng với bên cạnh chống lên vài trượng lão giả, đều chỉ bất quá là hắn bồi dưỡng quân cơ thôi. Hắn nói tới nhất thiết phải có hành động, này ngược lại là không giả. Hoài Sơn quận nhất thiết phải cầm xuống. Nguyên bản hắn tính toán, trước cầm xuống Hoài Sơn quận thành tượng trưng trợ giúp Minh Vương cầm xuống Hoài Sơn quận, hắn hiện tại, trên danh nghĩa đã trở thành Minh Vương Mạc Liêu. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là trên danh nghĩa, treo lên Minh Vương Mạc Liêu thân phận, chẳng qua là vì che giấu hắn Kim Quang giáo giải giả thân phận. Xuất phát. Lạc Hà Tông. Huyết bảo tu sĩ nhìn về phía chống lên quải trượng lão giả, tùy ý phân phó một câu. Nghe vậy, chống lên quải trượng lão giả thần sắc khẽ giật mình. Hắn biết, huyết bảo tu sĩ là lên hủy diệt Lạc Hà Tông tâm tư. Chỉ cần hủy diệt Lạc Hà Tông, Hoài Sơn quận bên trong sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản Minh Hoàng cung đối ngoại quyết trương. Có Kim Quang giáo ủng hộ, cái này cũng là Minh Hoàng cung kể từ bắt vương tranh phong đến nay, lần đầu bắt đầu đối ngoại quyết trương. Khi chưa có Kim Quang giáo ủng hộ, Minh Vương cung phạm vi thế lực vẫn luôn đang không ngừng rút lại. Hy vọng Lạc Hà Tông tức thời một chút a, huyết bảo tu sĩ tiếp tục thấp giọng tự nói, nếu có thể áp đảo Lạc Hà Tông, để cho Lạc Hà Tông đảo hướng Minh Vương, hắn tự nhiên có thể lưu cho Lạc Hà Tông một con đường sống. Nếu như Lạc Hà Tông minh ngoan bất linh, cái kia, diện chính là bất quá là một cái không có kết đan đại tu sĩ chấn giữ thế lực thôi. Ngồi ngay ngắn ở tiên thuyền trong cung điện, huyết bảo tu sĩ rất tự tin, thực lực của hắn chính là kết đan hậu kỳ. Hơn nữa lần này xuất hành, còn mang theo 7 vị tử phủ cao thủ, tiếp cận trăm vị trúc cơ tu sĩ. Cố lực lượng này đặt ở Tân Quốc, đã có thể quét ngang số đông thế lực. Tân Quốc 72 quận, cũng không phải mỗi cái quận đều có kết đan đại tu sĩ tồn tại. Tài nguyên cằn cỗi một chút quận, thậm chí cũng không có tử phủ tu sĩ. Đối với tà đạo Kim Quang giáo hành động, Lâm Tức Dạ đồng thời không rõ ràng. Giờ này khắc này, Vĩnh An thành Lâm gia, Lâm Tức Dạ vừa quay về trong tộc, liền không kịp chờ đợi đi vào bế quan chi địa. Lần này Hoài Sơn quận thành hành trình, mặc dù biến số nảy sinh, nhưng thu hoạch lại là vô cùng phong phú. Không nói đến hắn thông qua giao dịch, thu được chính mình vật cần, tại phu mộng các sụp đổ sau, Lâm Tức Dạ thế nhưng là thừa dịp loạn vơ vét không ít đồ tốt. Có những vật này, trong thời gian ngắn, xung kích ẩn linh viên mãn không khó. Bất quá Lâm Tức Dạ cũng không nóng nảy. Xung kích ẩn linh viên mãn, mặc dù thực lực sẽ lần nữa bạo tăng, nhưng không trúc cơ, cuối cùng không cách nào tạo thành chất biến. Trúc cơ không có đơn giản như vậy, dù là dùng tài nguyên cứng rắn trồng, không để ý căn cơ phải chẳng kiên cố, cũng động một tí cần thời gian mấy chục năm. Bây giờ Tấn Quốc loạn lạc đã kéo ra màn che, ta đạo càng là không ngừng thẩm đấu. Dựa vào tu luyện tăng lên một chút kia thực lực, ứng phó không được trong thời gian ngắn sẽ bộc phát nguy cơ. Lâm Tức Dạ muốn làm là nhanh chóng dưỡng trùng, luyện đan. Có đan sư thân phận, không chỉ có thể phất cờ giống chống lợi dụng giám tiên bảo kính vơ vét của cải, càng có thể để cho Lâm gia tại các phương thế lực ở giữa mọi việc đều thuận lợi, dựa thế mà đứng. Có cường đại độc trùng, càng là có thể cam đoan Lâm gia tại trong loạn thế nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Ngược lại trong thời gian ngắn, Lâm Tức Dạ không có ý định tại trong Tấn Quốc tiếp tục tùy tiện khuyết trương phạm vi thế lực. Loạn lạc tiền kỳ, càng biết điều, càng biểu hiện người vật vô hại, tình cảnh thì càng an toàn. chờ đằng sau Tấn Quốc triệt để loạn thành một bầy, đến lúc đó Lâm gia cơ hội liền đến, đem phạm vi thế lực quyết trương đến toàn bộ Tấn Quốc, cũng là Lâm Tức Dạ kế hoạch trong lòng. Chỉ có trưởng khống toàn bộ Tấn Quốc tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng cung ứng nguyên anh tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện tiêu hao. Tu sĩ càng về sau, tiêu hao tài nguyên cũng càng khủng bố hơn. Chính đạo, tà đạo, những năm này sở dĩ tranh tới đấu đi, nguyên nhân căn bản nhất một trong chính là tài nguyên tu luyện. Chương 112, dưỡng trùng chi lộ, cường hóa bí tịch. Chương 112, dưỡng trùng chi lộ, cường hóa bí tịch. Xếp bằng ở Lâm gia phủ khố bên trong, dừng tắt sửa sang lại một phen trong tay tài nguyên, tăng thêm tại phù mộng các trong phế tích vơ vét những cái kia tu tiên chi vật, Lâm Tức Dạ trong nhận chứa đồ đã có tiếp cận 300 khối hạ phẩm linh thạch, đủ loại cấp thấp đan dược, cùng với một đống phẩm giai không cao pháp bảo cùng công pháp. Những vật này toàn bộ chung vào một chỗ, không sai biệt lắm tương đương với 500 khối hạ phẩm linh thạch. Một chút trúc cơ tu sĩ, đoán chừng cũng chỉ có tài sản như vậy. Đối với những cái kia công pháp, pháp bảo, Lâm Tức Dạ cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng. Chờ đến lúc cần, tiêu hao thế tục vàng bạc, lợi dụng giám tiên bảo kính đơn giản thăng cấp cường hóa một chút những thứ này pháp bảo công pháp là được rồi. Lâm gia nắm giữ linh căn hậu bối còn quá ít, trong thời gian ngắn còn không dùng được pháp bảo gì công pháp. Đến nỗi đem những thứ này pháp bảo công pháp cường hóa sau, cầm lấy đi buôn bán. Lâm Tức Dạ tạm thời còn không có ý nghĩ này. Công pháp giá trị cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, chỉ cần không phải tự phụ, kết đan cấp độ công pháp đều không đổi được bao nhiêu linh thạch. Đến nỗi pháp bảo mặc dù giá trị cực kỳ cao, nhưng trong thời gian ngắn, nếu từ Lâm gia chạy ra đại lượng đỉnh tiêm pháp bảo, rất dễ dàng bị tà đạo cùng với Tấn Quốc thế lực khác nhìn chăm chú vào. Những vật này vẫn là tạm thời cất giữ trong phủ khố, xem như Lâm gia nội tình thích hợp nhất. Ngược lại theo Lâm gia người miệng không ngừng biến nhiều, sinh ra nắm giữ linh căn hậu bối cũng biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó những thứ này pháp bảo có thể ban cho nắm giữ linh căn hậu bối, tiếp đó liền có thể tăng lên trên diện rộng chỉnh ra thực lực tổng hợp. Hảo hảo thu về đủ loại pháp bảo, công pháp sau đó, Lâm Tức Dạ lấy ra từ phù mộng các đội lấy trứng trùng. Những thứ này trứng trùng màu sắc lộng lẫy, hình thái khác nhau, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Dưới tình huống bình thường, nếu là dưỡng trùng kinh nghiệm không đủ, đừng nói chỉ là 10 vạn trùng đoán, cho dù là bồi dưỡng ngàn vạn trùng đoán, chỉ sợ đều không thể dưỡng ra một cái côn trùng trưởng thành. Độc trùng linh trùng đẻ trứng số lượng mặc dù khổng lồ, không thiếu độc trùng linh trùng mẫu thể, trong vòng một đêm liền có thể sinh hạ mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn mai trứng trùng. Lâm Tức Dạ đem trứng trùng làm một cái phân loại, một lần nữa thả lại dưỡng trùng túi ở trong. Hắn mua cái này 10 vạn trùng đoán, có phụ trợ loại linh trùng, có chiến đấu hình độc trùng, còn hữu dụng làm âm thầm bố cục cổ trùng. Những thứ này trứng trùng không làm tốt phân loại, nếu là hỗn hợp có phu hóa, tất nhiên sẽ dẫn đến ấu trùng tranh đấu lẫn nhau chém giết. Đem trứng trùng thả lại dưỡng trùng túi phía trước, Lâm Tức Dạ cũng lợi dụng giám tiên bảo kính đối với mấy cái này trứng trùng tiến hành một cái đơn giản cường hóa. Dùng quá nhiều tài nguyên đi cường hóa trứng trùng cũng không có lợi, hơn nữa Lâm Tức Dạ cũng chịu đảm đương không nổi. Những thứ này trứng trùng, dù sao không phải là toàn bộ đều có thể phu hóa. 10 vạn trứng đoán, có thể hơn phân nửa trứng trùng cũng là tử đoán. Còn lại một nửa sống trứng, phu hóa tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Chờ ấu trùng phu hóa sau, dùng tài nguyên cường hóa ấu trùng tính chất so giá rõ ràng cao hơn. Dù sao vô luận như thế nào đi cường hóa trứng trùng, những cái kia chết trứng đều chú định không có cách nào thành công phu hóa. Để đặt hảo trứng trùng sau, Lâm Tức Dạ đem từ trong tay Liễu Đại Quý đãi trở về dưỡng trùng, ngự trùng bí tịch, toàn bộ từ trong nhận chứa đồ lấy ra. Tại chính thức trưởng khống ngự trùng thuật phía trước, Lâm Tức Dạ đầu tiên muốn học tập chính là dưỡng trùng thuật. Vì dưỡng trùng chi đạo có thể thuận lợi hơn, Lâm Tức Dạ lấy ra một ít linh thạch mảnh vụn, bắt đầu cường hóa thăng cấp những thứ này trộn đại lượng vô dụng tin tức bí tịch. Theo từng khối hạ phẩm linh thạch tiêu hao, tại giám tiên bảo kính tiên quang chiếu rọi, những bí tịch này cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Một bộ độ nguyên bản giá trị không lớn vấn đề gì bí tịch cấp tốc từ chất giấy sách đã biến thành tu tiên giả dùng để chứa đựng đủ loại pháp thuật thần thông ngọc giản. Những thứ này từ Liễu Đại Quý biên trộn lẫn nước bí tịch cũng triệt để lắc mình biến hóa, trở thành chân chính dưỡng trùng bí tịch. Đợi cho cường hóa sau khi kết thúc, Lâm Tức Dạ thuận tay cầm lên một bộ có khắc dưỡng trùng. Từ nhập môn đến đại sư ngọc giản, mặc dù công pháp tên không có chút nào bí tịch cảm giác thần bí, bất quá nội dung trong đó chính xác xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất. Từ khúc dạo đầu đến phần cuối, bộ này bí tịch nội dung đều tương đương phong phú. Không tệ, rất không tệ, cũng không uổng phí lão phu tiêu hao linh thạch nhìn thấy nội dung trong sách, Lâm Tức Dạ trước mắt một mảnh sáng tỏ. Dựa theo bộ này dưỡng trùng, từ nhập môn đến tinh thông tin tức ghi chép, chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên, tất nhiên có thể bồi dưỡng được kết đan viên mãn, thậm chí nguyên anh cấp độc trùng linh trùng. Thả xuống dưỡng trùng, từ nhập môn đến tinh thông sau, Lâm Tức Dạ lại cầm lấy những ngọc giản khác, những cái kia cái gì dưỡng trùng tiền kinh, dưỡng trùng đạo pháp, dưỡng trùng người phải nhìn kinh nghiệm, cũng đều cơ bản đạt đến nguyên anh cấp bí pháp phẩm giai. Không chút nào khoa trương mà nói, những ngọc giản này tùy tiện cầm một bộ ra ngoài, cũng có thể làm một thế lực lớn tuyển học chân phái. Thăng cấp cường hóa từ Liễu Đại Quý nơi đó mua đủ loại dưỡng trùng, ngự trùng bí tịch sau, Lâm Tức Dạ lại từ trong ngực móc ra một bản dưỡng trùng kinh. Bộ này dưỡng trùng kinh vốn là từ Triệu gia lão tổ trên thân đạt được, bản thân nó chính là một bản nắm giữ phẩm giai bí pháp, mà cũng không phải là Liễu Đại Quý biên soạn loại kia trộn lẫn nước bí tịch. Đương nhiên, bộ này dưỡng trùng kinh phẩm giai rất thấp. Bất quá Lâm Tức Dạ vẫn là có ý định đưa nó cường hóa thăng cấp một lần. Nhiều một bản bí tịch, liền thêm một cái vật tham chiếu. Dưỡng trùng ngự thú chi đạo, cùng tu sĩ chủ tu công pháp khác biệt, tu sĩ chủ tu công pháp, xem trọng tinh tu mạnh luyện, chuyên chú lĩnh hội một bộ hoặc 2-3 bộ công pháp. Mà dưỡng trùng ngự thú chi lộ, xem trọng nhìn nhiều học thêm, tụ tập vạn gia sở trường, cuối cùng đúc thành tự thân. Dầm dầm. Tiêu hao 2 khối linh thạch mảnh vụn sau, nhu hỏa tiên quang từ giám tiên bảo kính bên trên rào rạt mà ra, lập tức chiếu rọi tại dưỡng trùng kinh mặt ngoài. Rất nhanh, dưỡng trùng kinh cũng bắt đầu thuế biến. Tàn phá thông thường trang sách trang giấy, cấp tốc tán loạn, cuối cùng tạo thành một cái phát ra linh khí ngọc giản. So sánh sách, đọc đến bên trong ngọc giản nội dung tin tức, càng đơn giản hơn hiệu suất cao. Sách bình thường cần từng tờ một đi đọc qua, mà đem tin tức ghi chép tại bên trong ngọc giản, chỉ cần tu sĩ thần niệm đọc qua, liền có thể thu được trong đó toàn bộ nội dung tin tức. Đương nhiên ngọc giản cũng có một cái hạn chế, đó chính là thuần linh cảnh phía dưới tu tiên giả, cùng với phàm nhân, bởi vì không có sinh ra thần niệm, cho nên không cách nào nhìn thấy trong thẻ ngọc tin tức. Lật ra một bộ đi qua cường hóa sau khi thăng cấp dưỡng trùng ngự trùng ngọc giản, Lâm Tức Dạ chính thức bắt đầu dưỡng trùng chi lộ. Lâm Tức Dạ dự định lợi dụng giám tiên bảo kính tăng thêm đủ loại tài nguyên, dùng thời gian ngắn nhất tận khả năng bồi dưỡng được trúc cơ cấp độ độc trùng, linh trùng. Tại Vĩnh An Thành, Tử Xuyên Thành trong vòng nghìn dặm nắm giữ trúc cơ cấp chiến lực, dù là tấn quốc long trời lở đất, tự vệ hay không thành vấn đề. Những cái kia tử phủ cảnh cao thủ, kết đan cảnh đại tu sĩ, căn bản là không nhìn chúng Lâm gia mảnh này phạm vi thế lực. Lâm Tức Dạ phải phòng bị, chủ yếu vẫn là những cái kia trúc cơ tu sĩ, cùng với thừa dịp loạn khắp nơi cướp bóc tu tiên giả giặc cỏ. Trong loạn thế, trật tự sụp đổ, không có thế lực lớn gò bó, luôn có một chút tu tiên giả sẽ thừa dịp hỗn loạn, bốn phía đốt sát kiếp cướp. Chương 113, Lâm Trần chuẩn bị, làm tiểu khắc chương 113, Lâm Trần chuẩn bị, làm tiểu khắc đang lúc Lâm Tức Dạ chuyên chú bồi dưỡng linh trùng, độc trùng thời điểm, Lâm gia trong phạm vi thế lực, trên toàn thể còn rất bình tĩnh, cũng không nhận được bát vương tranh phòng, cùng với tà đạo xâm lấn ảnh hưởng. Một bên khác, tại Lâm Diệu Đức xuất lĩnh 10 vạn Lâm gia tinh nhuệ đi tới chiến trường, hơn nữa đi qua Lâm gia đủ loại tuyên truyền sau, Lạc Hà Tông trong đoạn thời gian này cũng không có lại từ Lâm gia điều động bất luận cái gì tài nguyên, giáp vệ, tu tiên giả. Lâm gia nội bộ, tại hăng hái huấn luyện càng nhiều phàm nhân giáp vệ thời điểm, cũng tại điều động tài nguyên, tính toán đối ngoại mời chào tu tiên giả. Có Sơn Dương Tử xuất lĩnh chừng trăm cái huyết lang điện tu tiên giả đội ngũ, Lâm gia hấp thu một chút phía ngoài tán tu, cũng sẽ không ảnh hưởng gia tộc thế cục. Dù sao Sơn Dương Tử xuất lĩnh huyết lang điện tu tiên giả quân đoàn, đối với Lâm gia tuyệt đối trung thành. Bởi vì bọn họ mạng nhỏ đều bị Lâm Tức Dạ nắm ở trong tay. Đối với những thứ này huyết lang điện tu tiên giả, Lâm Tức Dạ cũng không có đi khắc nghiệt, mà là cho bọn hắn tài nguyên, địa vị. Toàn bộ nhờ vũ lực, không có khả năng để cho bọn hắn chân chính tận tâm tận lực thay Lâm gia làm việc. Chỉ có đánh một gậy, lại cho cái táo ngọn, đây mới là ngự hạ chi thuật. Lâm gia nội bộ đang không ngừng xúc tích lực lượng, mở rộng tương lộ, cũng tại hăng hái chữa trị chiếc kia cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền. Chỉ cần cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền chữa trị hoàn thành, Lâm Trường Ca liền chuẩn bị điều động bộ phận tộc nhân, cùng với trong tộc tu tiên giả, đi tới sở quốc địa giới. Đương nhiên, chuyện này cũng nhất thiết phải bày kế đầy đủ kín đáo, bây giờ Tấn Quốc đại địa cũng không bình tĩnh, muốn vượt qua ra Tấn Quốc, dù là có cỡ nhỏ phi thuyền, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian lưu chuyển, xuân thu giao thế, lúc nào cũng tại trong lúc lơ đãng tiến hành. Mặt đất bao la, sương diệp hồng khắp núi, trong gió đã mang theo một hơi khí lạnh, trong ruộng tiếng côn trùng kêu, cũng tại trong gió thu dần dần yên lặng lại. Hoài Sơn quận biên giới, chiến tranh khói lửa tràn ngập. Phàm nhân giáp vệ thi thể đã sớm biến thành từng cỗ bạch cốt ấm ú dị sét kiếm gãy đao gãy, hiện đầy vết thương áo giáp, tán lạc tại quần sơn khe rãnh ở giữa. Gió nhấc lên một chút trên đất cát vàng, cuốn lên một chút phá toái mục nát nhuốm máu quần áo, như muốn đem những phàm nhân này giáp vệ di vật mang về bọn hắn cố thổ. Bát Vương dạ tâm, nhưng phải dùng phàm nhân thi cốt tới lấp đầy, hưởng là chính đạo, hưởng là chính đạo a. Phàm nhân muốn không cô, muốn không nên té ở đây. Một chi trùng trùng điệp, dơ Hoàng Thiên trại cờ sĩ đội ngũ vừa vặn đi ngang qua phiến chiến trường này, trong đội ngũ, một cái mặc đơn sơ áo gai, đuổi theo tại Lâm Trần sau lưng thanh niên mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân mở miệng nói. Thanh niên chính là Tấn Quốc thái tử, Cơ Thanh Hiên. Hắn nhìn xem dọc đường đủ loại thảm trạng, nội tâm tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ. Xem như thái tử, hắn từ tiểu thụ đến giáo dục, chính là chấn hương Tấn Quốc hoàng thất, che chở Tấn Quốc thương sinh. Tại hắn tiềm thức ở trong, những thứ này Tấn Quốc phàm nhân cũng là thần dân của hắn. Cùng với thần dân biến thành từng cỗ xương khô, làm hắn tâm tình phá lệ phức tạp. Nghe được Cơ Thanh Hiên lời nói, một bên lão thần côn sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Hiên công tử, ngươi vẫn là gặp thiếu đi. Điểm ấy xương khô tính là gì? Trước đây không lâu nạn hạn hán, đó mới gọi là nhân gian luyện ngục. Huống hồ những phàm nhân này giáp vệ, không người nào là chịu bên trên xâm nhiễm lấy máu tươi. Bọn hắn ghé ở đây, cũng là một loại giải thoát. Hai quân giao chiến, lẫn nhau có tổn thương rất bình thường. Chỉ có Tấn Quốc bị một lần nữa thống ngự chỉnh hợp, những phàm nhân này mới có thể thu được tốt hơn che chở, không đến mức biến thành pháo hôi." Lão thần côn đang khi nói chuyện, ánh mắt hơi hơi liếc nhìn Lâm Trần, Tấn Quốc luật đượng đã thành định cục. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Lâm Trần có lẽ có tiềm lực tranh đoạt Tấn Quốc chấp chính chi vị, mau chóng gấp rút lên đường, chớ có quá nhiều chuyện phiếm, nhất thiết phải trong 2 tháng đến đầu nguồn xung quận. Tới đó, chúng ta liền có thể bắt đầu đặt chân. Nghe được Lao Thần Côn cùng Cơ Thanh Hiên ở giữa trò chuyện, Lâm Trần nhẹ nhàng mở miệng đánh gãy. Lần này, hắn là phụng Lâm Diệu Dương mệnh lệnh, đi tới đầu nguồn sông quận thiết lập một mảnh cứ điểm địa bàn. Đầu nguồn sông quận thế cục phức tạp, có 4 vị gia hầu vương thế lực đều tại đầu nguồn sông quận bên trong. Lấy Lâm Trần thực lực, cùng với đi theo phía sau này một ít nhân mã, đi tới đầu nguồn sông quận, nhất định là hung hiểm và phần. Nhưng cái này cũng là hắn cơ hội. Chỉ cần có thể tại đầu nguồn sông quận dần dần thăng bằng gót chân, là hắn có thể đủ từng bước một thoát khỏi Lâm Diệu Dương ngăn được. Đầu nguồn sông quận có 4 tôn gia hầu vương tại tranh giành tranh phong, cái này chẳng lẽ không phải Lâm Trần một cái cơ hội? Chỉ cần có thể tìm được cơ hội thích hợp, Lâm Trần tính toán, chính mình cũng có thể mượn dùng chư hầu khác vương lực ảnh hưởng, để cho thế lực của mình cấp tốc phát triển bậc khởi. Lâm Diệu Dương kể từ nhận Đồng Nguyên làm nghĩa phụ, lại liên lụy Đồng Đạo Vinh Khoa này đại thụ. Lâm Trần muốn làm kiểu khác, chế tạo thuộc về mình thế lực, một người một ngựa sông chắc chắn không được. Lâm Diệu Dương đang nghi, ghen tị. nếu là Lâm Trần rời hắn mà đi, tất nhiên sẽ lọt vào hắn thanh toán. Mặc dù cùng là Lâm gia tộc nhân, nhưng kể từ rời khỏi gia tộc, đã trải qua đủ loại gặp chắc trở cùng dụ hoặc sau, Lâm Diệu Dương đã không còn là lúc trước. Nội tâm của hắn đã trở nên cực độ lợi lớn. Cái kia cái gọi là dạ tâm, cũng sớm đã để cho hắn bản thân bị lạc lối. Lâm Trần cũng nghĩ qua từ bỏ cái gọi là tranh đấu, ngược lại thiên thai đã kết thúc, dựa vào tu vi của hắn, muốn trở về gia tộc cũng không khó. Chỉ cần trở về gia tộc, hắn như cũ có thể vừa tu luyện thần ma niết bàn thuật một bên chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Bất quá nhìn xem lần này là thế, Lâm Trần liền từ bỏ tị thế trở về gia tộc dự định. Thế này quân hùng các cứ, chư vương tranh phong, hắn cũng nghĩ mang theo ba thước thanh phong, giết ra một mảnh thuộc về mình phân khích. Cũng cho một chỗ phàm nhân, giết ra hoàn toàn yên tĩnh. Dù là trải qua phong sương, nhìn quen đao quang kiếm ảnh, thây nằm trăm vạn, tại Lâm Trần ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ duy trì một phần lương thiện. Hắn cũng không phải đa sầu đa cảm, mềm yếu đồng tình tâm phiếm lạm hạng người, nhưng chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, hắn liền nguyện ý cho những người phạm tục kia một phần an ổn. Đi, tiếp tục gấp rút lên đường. Lâm Trần từ bỏ trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, hắn một ngựa đi đầu, tốc độ cực nhanh, bắt đầu hướng về đầu nguồn sông quận phương hướng gấp rút lên đường. Lúc Lâm Trần đi tới đầu nguồn sông quận, Hoài Sơn quận danh giới một chỗ khác, một tòa khổng lồ trong quân doanh, mấy đạo khí tức cuồng bạo thân ảnh sừng sững. Những thứ này thân ảnh tu vi đều là tử phủ cấp độ. Quân doanh xó xỉnh bên trong, Lâm Diệu Dương mang theo vạn độc chân nhân luyện thi, mặt mũi tràn đầy thận trọng đứng tại Đồng Nguyên sau lưng. Theo hắn cùng Đồng Nguyên càng đi càng gần, Đồng Nguyên cái này nghĩa phụ cũng nhiều lần tại Đồng Đạo Vinh trước mặt nhắc tới hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Đồng Đạo Vinh đối với Lâm Diệu Dương cái tiện nghi này nghĩa tôn, cũng cho Lâm Diệu Dương không ít đặc quyền. Giống như soái doanh nghị sự trọng yếu như vậy hội nghị, cũng cho phép Lâm Diệu Dương đi vào dự tính. Lạc Giang lưu vực, xưa nay đại quy mô chinh chiến hơn 400 lần, đúng sai, tất cả khó mà nghị luận. Nhất thiết phải chú ý tới, chính là cái này nho nhỏ Lạc Giang lưu vực, quyết định bao nhiêu thế lực hưng suy diệt vong giờ này khắc này, cái kia mặc đen như mực áo giáp, dáng người mập mạp. Cơ hồ cùng Đồng Nguyên bảy phần giống nhau Đồng Đạo Vinh đang đứng tại chủ vị rõ ràng phân tích chiến trường thế cục. Chương 114, ưu thế tại ta, Đồng Soái cao kiến chương 114, ưu thế tại ta, Đồng Soái cao kiến lần này, Đồng Đạo Vinh phụng Hải Sa Vương mệnh lệnh, chuẩn bị từ Hoài Sơn quận biên giới xem như cắt vào, lại nuốt vào Minh Vương ba cái quận phạm vi thế lực. Hải Sa Vương kế hoạch phải dùng một hồi đại chiến dịch, toàn diện đẩy ngang Minh Vương cung. Không chỉ ở Hoài Sơn quận, các cùng Minh Vương phạm vi thế lực tiếp giáp quận đều bị Hải Sa Vương an bài chủ soái cấp bậc nhân vật. Vì thế, Hải Sa Vương càng là hô lên trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn cầu hiệu. Từ trên mặt nổi nhìn, Hải Sa Vương nắm trong tay thế lực, cơ bản đối với Minh Hoàng cung hiện ra nghiền ép thế cục. Hải Sa Vương dưới quyền ngũ đại chủ soái cũng không có nghĩ tới thất bại. Đồng Đạo Vinh lần này càng là quyết định thừa dịp tràng chiến dịch này đánh ra huy phong, đánh ra huy hoàng. Hắn cách lui ra chủ soái chi vị đã ngày giờ không nhiều, cho nên hắn nhất định phải mượn trận chiến này đem chính mình đưa lên Hải Sa Vương dưới trướng đệ nhất chủ soái vị trí. Hắn trở thành đệ nhất chủ soái, con của hắn kế vị sau cũng sẽ là đệ nhất chủ soái. Nghĩ tới đây, Đồng Đạo Vinh vô mạnh một cái soái đài, tiếp tục bắt đầu trước khi chiến đấu nói chuyện. Cho nên xưa nay liền có vấn đỉnh lặng giang, nhưng phải đại thế mà nói. Minh Hoàng cung rõ ràng thực lực không đầy đủ, lại có thể chiếm cứ tại cái này Bình Định Tân Quốc chi địa, thực sự là sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Tưởng tượng năm đó, chấp trưởng Lạc Giang khu vực giả, không khỏi là một phương tiêu hùng, hay là khai quốc hoàng chủ. Trước kia, Tấn Thái Tổ chia ra nhiều lộ, thẳng đến Lạc Giang lưu vực, tiếp đó đại phá tiền triều cố đô. Tiên Ngụy gặp thế cục sập bàn, Tiên Ngụy đời cuối bất tình hoàng, chỉ có thể đội gai ra khỏi thành, vì nên Thái Tổ. Giờ này khắc này, bản soái tự mình dẫn trăm vạn hùng sư, thảo phạt cái kia Minh Hoàng cung. Trận chiến ngày sau, nhất định là hoàn toàn thắng lợi. Tấn Quốc quý nhất, ngay tại dưới mắt ta hùng binh mãnh tướng những nơi đi qua, vạn dân tận tụy chào đón, thật có thể nói là có được thiên thời địa lợi. Nói đến hương khởi lúc, Đồng Đạo Vinh nhịn không được chuyển ra một vò linh cửu, tại chỗ bắt đầu uống. Thực sự là khoái trăng khoái trăng. Như thế sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát cảnh tượng, có thể xưng lại một cái lịch sử kỳ tích. Bất luận nói như thế nào, ưu thế tất cả tại ta. Đồng Đạo Vinh mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, hắn phảng phất đã thấy Minh Hoàng cung tan tác, chính mình thứ nhất sát tiến Lạc Giang lưu vực, tiếp đó thay đổi chính mình soái kỳ thời khắc. Đồng soái cao kiến. Đồng soái lần này cao đàm quan luận, nhất định đem danh dương và cổ lưu truyền thiên thu. Có đồng soái chủ trì đại cuộc, tự mình bày mưu nghị kế, cái gì Minh Hoàng cung hàng này, trong nháy mắt liền đem hôi phi yên diệt. Trong đám người, Lâm Diệu Dương rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Tại Đồng Đạo Vinh tiếng nói vừa ra, hắn liền lập tức đứng dậy, tiếp đó chính là đủ loại thổi phồng. Hắn Lâm Diệu Dương muốn từng bước một bò cao hơn, nhất định phải cùng Đồng Đạo Vinh quan hệ thêm gần một bước. Nghe được Lâm Diệu Dương thổi phồng, Đồng Đạo Vinh rỗi ra mọc đầy lông to đại thủ, vuốt vuốt hắn cái kia thật dài râu quai nón, tiếp đó phát ra thu kệ hùng hậu cười to, rõ ràng đối với Lâm Diệu Dương tỏ thái độ rất là hài lòng. Nguyên Nhi a, nghĩ không đến ngươi nghĩa tử cũng là một nhân tài. Trận chiến này tiên phong, liền từ các ngươi tới hiệu lệnh thống linh a. Đồng Đạo Vinh huy động tay áo, đem một khối thanh đồng lệnh bài ném ra, trực tiếp đập trúng Đồng Nguyên trong tay. Nắm lệnh bài, trong lòng Đồng Nguyên lập tức cuồng hỉ. Quân tiên phong, mặc dù nghe vào rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật bằng không thì. Đồng Đạo Vinh trong tay quân tiên phong chính là chân chính tinh nhuệ. Nắm giữ chi đội ngũ này, dù là tại Lạc Giang lưu vực giết cái thất tiến thất xuất, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Tay cầm quân tiên phong, Đồng Nguyên liền không lo không có mắt sáng chiến tích. Chiến tích huy hoàng, Đồng Đạo Vinh chủ soái vị trí, tương lai thì càng có hy vọng giao cho hắn Đồng Nguyên. Nhìn mình nghĩa phụ đạt được lợi ích, Lâm Diệu Dương tâm tình cũng cực kỳ hảo. Mặc dù sâu trong nội tâm hắn, đối với Đồng Nguyên căn bản không có chút nào trung thành có thể nói. nhưng cho đến trước mắt, hắn cùng Đồng Nguyên vẫn là loại kia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Đồng Nguyên thu được tốt hơn địa vị, hay là trở thành Hải Sa Vương dưới quyền chủ soái, hắn Lâm Diệu Dương cũng có thể tiến bộ nhanh hơn để thăng. Hải Nhi, tùy cảm ơn phụ thân. Thỉnh phụ thân yên tâm, Hải Nhi tất nhiên xuất lĩnh quân tiên phòng, giết đến Minh Vương cung giáp vệ người ngã ngựa đổ. Đồng Nguyên hai tay nắm lệnh bài, phù phù hướng về Đồng Đạo Vinh quỳ xuống. Nhìn mình nghĩa phụ quỳ xuống, Lâm Diệu Dương cũng tương đương biết chuyện, cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếp đó bắt đầu hướng Đồng Đạo Vinh hành lễ khấu tạ. Tôn Nhi cũng biết đuổi theo nghĩa phụ, dù là sông pha khói lửa, lấy mạng ra đánh, cũng muốn thay nghĩa gia gia giết xuyên Minh Vương cung những cái kia giáp vệ. Nghĩa gia gia tại thượng, ngài tạm chờ tin tức tốt của chúng ta. Lâm Diệu Dương lại là một trận cam đoan, liên tiếp mông ngựa, để cho nguyên bản là tâm tình rất tốt Đồng Đạo Vinh triệt để có chút lâng lâng. Khổng lồ quân doanh trong màn lụa, nhìn xem Đồng Nguyên, Lâm Diệu Dương được sủng ái, Đồng Đạo Vinh khác dòng dõi, nhao nhao sắc mặt âm trầm. Kể từ có Lâm Diệu Dương cái này lĩnh hót, Đồng Nguyên địa vị gần nhất thế nhưng là càng ngày càng cao. Bọn hắn đã hận không thể đem Lâm Diệu Dương trừ chi cho thống khoái. Đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội. Lâm Diệu Dương cùng Đồng Nguyên, cơ hội là như hình với bóng. Muốn xử lý Lâm Diệu Dương, Đồng Nguyên cái kia quan liền không dễ chịu. Bất quá ngược lại là xúi dục Lâm Diệu Dương, tiếp đó xử lý cái kia Đồng Nguyên. Chỉ cần Đồng Nguyên không còn uy hiếp đầu nguồn, chẳng phải trực tiếp bị chặt đứt. Nghĩ tới đây lúc, những cái kia Đồng Đạo Vinh dòng dõi, nhao nhao giống mở ra cửa chính thế giới mới. Tâm tư của bọn hắn, tất cả đều hoạt lạc. Muốn lôi kéo Lâm Diệu Dương, cái này còn không đơn giản. Căn cứ vào quan sát của bọn hắn, Lâm Diệu Dương tương đối tham tài, tương đối tham luyến quyền thế địa vị. Nếu như cho lợi lớn, nói không chừng cái này Lâm Diệu Dương thật sự có thể bị lôi kéo. Lôi kéo được Lâm Diệu Dương lời nói, địa vị của mình, cái kia không thể cọ cọ dâng đi lên. Lâm Diệu Dương người này, tuyệt đối là người có thể dùng được. Nhớ ngày đó, tại Đồng Đạo Vinh Đông đảo dòng dõi ở trong, Đồng Nguyên tồn tại cảm cũng không cao. Kể từ có Lâm Diệu Dương, Đồng Nguyên địa vị mới từ từ biến cao. Ngay tại Đồng Đạo Vinh tràn đầy tự tin, cùng với dòng dõi đều mang tâm tư thời điểm, Hoài Sơn quận, Lạc Hà Tông Sơn môn ngoài trụ sở, một chiếc trăm trượng tiên thuyền ép mở khí lãng, mênh mông quần quần từ phương xa hạ xuống. Chiếc tiên thuyền bên trên, có trúc cơ, tử phụ cấp độ tu sĩ đứng sừng sững. Khi tiên thuyền lên ngang, xông vào Lạc Hà Tông Sơn môn trụ sở sau, toàn bộ Lạc Hà Tông bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Bao nhiêu năm rồi, còn không có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm tự tiện xông vào Lạc Hà Tông Sơn môn trụ sở. Bởi vì đây là nghiêm trọng khiêu khích. Thời xử lý không tốt, liền sẽ nhắc lên một hồi thế lực chi chiến. So sánh đệ tử bình thường chấn kinh, những cái kia Lạc Hà Tông chấp sự, trưởng lão, nhưng là tại những mày lúc, lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Dám xông vào Lạc Hà Tông Sơn môn, hoặc là đang tìm cái chết, hoặc là nhưng là thực lực bản thân đủ mạnh hành. Chiếc này tiên thuyền phẩm giai, đột nhiên đạt đến kết đan pháp bảo cấp độ, bằng không cũng không xông vào được sát trận bao phủ Lạc Hà Tông. Rất rõ ràng, người đến thực lực tuyệt đối cường hành phi thường, thậm chí cường hành đến đủ để không nhìn Lạc Hà Tông. Nghĩ tới đây, đông đảo Lạc Hà Tông cao tầng thần sắc càng có coi. Bọn hắn cũng không có tùy tiện tới gần tiên thuyền, mà là nhìn phía Lạc Hà Tông những cái kia tử phụ cảnh tổ sư bế quan chỗ. Người đến rất mạnh, lúc này tùy tiện xông lên, nói không chừng liền sẽ biến thành phá hôi, có thể trở thành Lạc Hà Tông chấp sự, trưởng lão. Không người nào là nhân tinh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì cùng tỏ thái độ, cứ như vậy toàn thể duy trì trầm mặc. Chương 115, chương 115, ken ken Lạc Hà Tông bên trong, tượng trưng cho tông môn tao ngộ kịch biến tiếng chuông vang lên. Đương theo tiếng chuông chấn động, một đạo rực rỡ rộng rãi hào quang, trong chốc lát bao trùm thương khung. Là hào quang đại trận. Rất nhiều Lạc Hà Tông phổ thông đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nét mặt mang theo kinh ngạc. Hào quang đại trận là Lạc Hà Tông chân chính trấn phái nội tình. Trận này là Lạc Hà Tông khai sơn tổ sư lưu lại, nắm giữ trấn áp kết đan tiền kỳ đại tu sĩ uy thế. Bị trận này vây khốn, liền xem như kết đan trung kỳ cũng rất khó thoát khốn. Ngay cả hào quang đại trận đều bị kích phát. Rất rõ ràng, tiên thuyền bên trong tồn tại, thực lực đã cường đại đến có thể uy hiếp được toàn bộ Lạc Hà Tông. Có ý tứ tiếp cận nguyên anh cấp sát trận sao? Đáng tiếc cuối cùng không phải nguyên anh cấp sát trận, hơn nữa không có kết đan tu sĩ thao túng, nếu có một vị kết đan tiền kỳ tọa trấn trận pháp, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ một hai. Tiên thuyền phía trên, một thân ảnh chậm rãi từ tiên thuyền bên trên trong cung điện đi ra. Thân ảnh mặc trường bào màu đỏ ngòm, thấy không rõ dung mạo. Thân ảnh này chính là tên kia huyết bảo tu sĩ. Đạo hiệu của hắn tên là Khô Mục. Thân phận của hắn cũng là Kim Quang giáo trưởng lão một trong. Đứng tại tiên thuyền phía trên, thuộc về kết đan hậu kỳ uy áp từ trên người hắn bộc phát. Ở bên cạnh hắn, bảy vị Kim Quang giáo tử phụ cảnh tà tu, gần trăm vị trúc cơ tu sĩ. Lặng yên kết thành một loại nào đó sát trận, trong nháy mắt liền lấn át hào quang đại trận vì thế. Kim Quang giáo Khô Mục trưởng lão giá lâm, Lạc Hà Tông các ngươi, còn không quỳ xuống đất nên đón. Một cái có được tử phụ tu vi, dung mạo tuấn mỹ tà tu cao giọng mở miệng. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Lạc Hà Tông, không có chút nào che giấu thân phận ý tứ. Lần này đến đây Lạc Hà Tông, vốn là vì để cho Lạc Hà Tông thần phục hay là hủy diệt, cho nên cũng không có tất yếu che giấu bọn hắn tà tu thân phận. Nghe được Khô Mục hai chữ, Lạc Hà Tông đông đảo đệ tử trưởng lão, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh kiềm chế. Kim Quang giáo Khô Mục thượng nhân, tại Tấn Quốc cũng rất có uy danh. Trăm năm trước, Khô Mục thượng nhân thị thiếp bị một vị Tấn Quốc kết đan tiền kỳ chém giết. Một lần kia, Khô Mục thượng nhân cường thế xông vào Tấn Quốc, liên tục tàn sát mấy chục thành, suýt nữa nhắc lên Tấn Quốc cùng Kim Nguyên Quốc đại chiến. Cuối cùng vẫn bắt vương đứng ra, mới khiến cho chuyện kia kết thúc. Khô Mục thượng nhân ngược lại cũng không phải quan tâm tên kia thị thiếp chết sống, hắn chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ lập uy, đồng thời bớt một đợt chỗ tốt mà thôi. Tóm lại, đối mặt Khô Mục thượng nhân cái này tà đạo ma đầu, Lạc Hà Tông sợ là rất khó ngăn cản. Làm không tốt, sau ngày hôm nay, Lạc Hà Tông chuyển thừa liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Đồ tông diệt một chuyện, Khô Mộc thượng nhân cũng không có bất làm. Bá rồi. Lạc Hà Tông cung phụng cấm địa chỗ sâu, bốn bóng người hóa thành hồng quang, trong nháy mắt thoát ra. Bốn bóng người đều là tử phủ cảnh. Cái này bốn bóng người chính là Lạc Hà Tông tử phủ cảnh tổ sư, cũng là Lạc Hà Tông sức chiến đấu cao nhất. Cầm đầu trên thân tử tổ sư, càng là ẩn ẩn có một tia nhàn nhạt kết đan uy thế chảy xuôi. Rất rõ ràng, vị này tử tổ sư tu vi đã sắp đột phá tới kết đan cấp độ. Nếu là đối mặt thông thường kết đan tiền kỳ đại tu sĩ, thậm chí là kết đan trung kỳ đại tu sĩ, dựa vào Lạc Hà Tông nội tình, lại thêm tử tổ sư tọa trấn, ít nhất còn có chút ít phần thắng. Nhưng người tới là kết đan hậu kỳ, hơn nữa còn mang theo 7 tôn tử phụ, cùng với mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ. Cố lực lượng này, Lạc Hà Tông ngăn không được. Bây giờ Lạc Hà Tông bên trong trúc cơ tu sĩ cũng liền 20-30 vị. Bởi vì Hải Sa Vương chuẩn bị trinh phạt Minh Vương, Lạc Hà Tông đại bộ phận trúc cơ tu sĩ cũng đã tiến đến tiền tuyến. Bây giờ Lạc Hà Tông có thể nói là sức mạnh trống rỗng. Bái kiến tiền bối. Biết rõ kẻ đến không thiện, nhưng cầm đầu Lạc Hà Tông từ tổ sư vẫn là rất bảo trì bình thản. Hắn biết rõ, nếu như liều mạng, bọn hắn nhiều nhất có thể chém giết mấy vị Kim Quang giáo tử phụ cảnh tà tu, cùng với những cái kia trúc cơ tu sĩ. Nhiều nhất dựa vào hào quang đại trận, có thể cho Khô Mộc thượng nhân tạo thành một chút thương thế. Về phần bọn hắn, thì chú định khó giữ được tính mạng. Kết đăng cảnh, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chiến lược khác nhau một trời một vực. Khô Mộc thượng nhân còn không phải thông thường kết đan hậu kỳ. Hắn tại kết đan hậu kỳ cảnh giới này đã lắng đọng mấy trăm năm tuế nguyệt. Hắn cách đột phá kết đan viên mãn cũng đã không xa. Vực này tồn tại là có một tia xa vời tỷ lệ tấn thăng nguyên anh tồn tại. Dù là hắn không thể tấn thăng nguyên anh cảnh, chỉ cần đột phá tới kết đan viên mãn, cũng có thể trở thành xương mù châu tà đạo nhân vật trọng yếu. Đối mặt Lạc Hà Tông từ tổ sư tỏ ra yếu kém, Khô Mộc thượng nhân chậm rãi quay đầu, trong chốc lát, khổng lồ thần niệm vô thiên cái địa, trấn áp tại Lạc Hà Tông từ tổ sư đỉnh đầu. Cho các ngươi một cái cơ hội nuốt vào này cổ, từ đây hiệu chúng ta Kim Quang giáo. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Khô Mộc bên trên thần niệm nhìn chăm chú từ tổ sư. Bị Khô Mộc thượng nhân thần niệm bao phủ, dù là tu vi đã tiếp cận kết đan cảnh, từ tổ sư vẫn như cũ cảm nhận được sâu đậm ngạt thở cùng bất lực. Đứng tại trước mặt Khô Mộc thượng nhân, hắn phảng phất chính là mãnh hổ trước mặt dê con, lộ ra phá lệ không đầy đủ. Nếu là không có hào quang đại trận, cùng với Lạc Hà Tông bên trong đủ loại nội tình, chỉ sợ Khô Mộc thượng nhân tiện tay một trường, liền có thể để hắn làm chẳng chết. Nuốt vào ta đạo cổ trùng, từ đây đi nương nhờ ta đạo. Từ sâu trong đáy lòng, từ tổ sư là không muốn. Đi nương nhờ ta đạo, liền mang ý nghĩa muốn cùng chính đạo chư quốc minh triệt để đứng tại mặt đối lập. Đến lúc đó, hắn chỉ định không có kết cục tốt. Nhưng nếu như cự tuyệt Khô Mộc thượng nhân, Lạc Hà Tông sẽ bị tiêu diệt. Mà hắn, cũng tính tất yếu khó giữ được tính mạng. Sau lưng từ tổ sư, mặt khác ba vị Lạc Hà Tông tử phụ cảnh tổ sư khi nghe đến Khô Mộc thượng nhân lời nói sau, từng cái cũng là nội tâm vô cùng dãy rủa. Tu hành đến tử phụ cảnh, bọn hắn cũng coi như là bước vào tu sĩ cấp cao cánh cửa. Tử phụ tu sĩ cũng có ngàn năm tuổi thọ. Nếu là cơ duyên đầy đủ, trên lý luận bọn hắn đều có hy vọng tiến thêm một bước, vấn đỉnh kết đăng cảnh. Bọn hắn còn không muốn chết. Mặc dù nuốt vào Khô Mộc thượng nhân cổ đan, chắc chắn từ đây chịu lấy người chế trụ. Nhưng đợi cho tương lai, bọn hắn cũng chưa chắc không có hy vọng khôi phục tự do. Tiền bối, ta nguyện ý phục dụng cổ trùng. Từ nay về sau, ta nguyện ý vì tiền bối cầm đầu là xem, xông pha khói lửa, không chối từ. Tại từ tổ sư bọn người xoắn xuýt do dự, cân nhắc lợi hại lúc, một cái chỉ có tử phủ tiền kỳ Lạc Hà Tông tổ sư trước tiên mở miệng. Tất nhiên bất lực một trận chiến, vậy dứt khoát liền lập tức đảo hướng tà đạo. Xem như thứ nhất đầu hàng, hắn nói không chừng còn có thể từ tà đạo Kim Quang giáo nơi đó thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ta nguyện hàng. Bất quá khẩn cầu tiền bối, cho phép ta Lạc Hà Tông tại bên trong Kim Nguyên Quốc xây một chỗ sơn môn. Từ tổ sư cũng mở miệng. Bất quá đang quyết định đảo hướng tà đạo phía trước, hắn nhắm mắt, đối với Khô Mộc thượng nhân đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần tại Kim Nguyên Quốc xây một tòa Lạc Hà Tông sơn môn, dù là Tấn Quốc bên này về sau không tiếp tục chờ được nữa, hắn đến Kim Nguyên Quốc bên kia cũng có thể tiếp tục xưng tổ, tiếp tục hưởng thụ đệ tử cung phụng.